Trong đầu Trang Thư Tình xoẹt qua một ý niệm, trừng mắt nhìn về phía Thanh Dương Tử. Thanh Dương Tử vẫn mỉm cười tủm tỉm, hắn không phải là người tốt bụng gì, một chút gánh nặng tâm lý cũng không có, chúng ta không có đã thương người vô tội à. Cho nên thuốc này chỉ dùng để thí nghiệm, dù không có tác dụng cũng không gây chết người. Trang Thư Tình hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, nhưng trong lòng vẫn có chút mâu thuẫn, dù sao nàng cũng nhận giáo dục ở thế giới kia, làm chuyện này chính là phạm tội. Nữ tử đang bị thương không chịu đựng nổi, nếu như tiếp tục trì hoãn, Trang Thư Tình không có nhiều thời gian để lo lắng, dứt khoát quyết định, cố gắng gọi nữ tử đang chỉ còn chút hơi thở mỏng manh tỉnh lại, nghe thấy ta nói chuyện không? Mắt nữ nhân có chút tán loạn, không có phản ứng gì. Trang Thư Tình thấy thế, đè nhẹ lên vết thương, theo bản năng của cơ thể hơi nâng lên một chút, người đã có chút thanh tỉnh. Ta sẽ chết sao? Ta đang nỗ lực giúp cho ngươi giữ lại mạng sống. Trang Thư Tình đi thẳng vào vấn đề, này, dược tính của nó ta không thể chắc chắn, có thể sau khi ăn nó ngươi vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại. Ta ăn. Không đợi nàng nói hết câu, nữ nhân liền miễn cưỡng gật đầu, nàng rất lạnh, loại cảm giác này rất giống như hình dung của một vị tỷ muội trước khi chết đã nói với nàng, dù có che mấy lớp chăn dày cũng không đủ, nàng biết, nàng sắp chết. Dù sao cũng sẽ chết, vậy thì còn gì phải e ngại. Trang Thư Tình cũng không tiếp tục do dự, đây, cho nàng ăn đi. Thanh Dương Tử mừng rỡ, giống như là sợ nàng đổi ý, nhanh chóng đem viên thuốc đưa vào trong miệng nữ tử, lại cho nàng ấy uống một chút rượu. Trang Thư Tình nắm chặt lấy mạch đập của nàng không buông tay, bởi vì quá mức khẩn trương mà mồ hôi đều chảy ra. Hơi hơi nghiêng đầu, Bảo Châu lập tức lau mồ hôi cho nàng. Gọi vị đại phu kia vào. Tiểu thư, đi mau. Bao gồm cả Thanh Dương Tử ở bên trong cũng không đồng ý, các nàng hiểu được. Chuyện kế tiếp Trang tiểu thư làm là chuyện người bình thường không thể nhìn được. Chính bản thân Trang Thư Tình cũng hiểu rõ, nhưng hiện tại không đủ người, nàng không còn cách nào khác, có Thanh Dương Tử giúp đỡ nàng, những người khác cũng có thể giúp một chút. Nhưng bắt buộc phải có người chú ý đến mạch đập, tùy thời nàng phải chú ý đến tình huống của bệnh nhân. Dưới tình huống không có dụng cụ như hiện tại, trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy. Đại phu vừa tiến vào liền nhìn thấy thân thể tuyết trắng nhiễm đầy máu của nữ tử. Theo bản năng quay lưng đi. Người là đại phu. Là đại phu ở đâu? Đại phu cũng không phải không có mắt nhìn, có thể có nhiều đại hán che chở bên người như vậy sao có thể là người bình thường, tuy rằng không biết nàng hỏi chuyện này để làm gì, hơn nữa nhìn bộ dáng nàng đang trị liệu cho bị thương, hắn cũng không muốn đi đắc tội với người trước mắt, ta là đại phu của Trần Y Quán, gọi là Lương Thành Nhạc. Lương đại phu bình thường khi thấy người bị thương phải làm như thế nào? Trước phải cầm máu, sau đó đắp được, nhưng ta đã thử, không thể cầm được máu. Cho dù nàng có dùng thủ pháp đặc thù để xử lý miệng vết thương nhưng máu sẽ vẫn chảy, cho dù chỉ là một lượng nhỏ nhưng cũng có thể tổn thương đến động mạch. Hiện tại chuyện nên làm nhất trước mắt là phải cầm máu, nhưng điều kiện bây giờ không đủ. Nếu có thể cho nàng thêm thời gian 2 tháng. Mời Lương đại phu đến đây hỗ trợ ta xem mạch của bệnh nhân, nếu có biến động thì mau lập tức nói với ta. Lương Thành Nhạc tận lực không đưa ánh mắt nhìn về phía thân thể của nữ tử, vung tầm mắt xuống chỉ nhìn về cổ tay mình đang nắm. Thật sự không thể tiếp tục trì hoãn, Trang Thư Tình hít sâu một hơi, lấy khăn lau khô xung quanh miệng vết thương, lại dùng nước cất đã pha chế để tiêu độc. Dao giải phẫu. Thanh Dương Tử đã có chuẩn bị cầm lấy dao đưa qua, một đường rạch xuống, máu lập tức tràn ra. Ngươi Lương Thành Nhạc cả kinh kem chút nhảy dựng lên. Trang Thư Tình hoàn toàn không để ý tới. Cầm máu. Thanh Dương Tử thuần thục dùng dụng cụ cầm máu lại. Khoang bụng bị mở ra, phía bên trong hơi hơi rung động lộ ra ngoài, Lương đại phu lập tức cảm thấy lạnh cả người. Mạch tượng. Hư mạch. Nghe được câu trả lời, Trang Thư Tình kéo chặt bao tay, lấy ra một phần ruột non, xử lý sạch sẽ, vết dao hiện ra rõ ràng. Chỉ. Trợ thủ đổi thành Bảo Châu, quả thật là người dùng được, trong khoảng thời gian này Trang Thư Tình đã huấn luyện thêm cho 2 tỷ muội Bảo Châu và Nam Châu, cũng may tố chất tâm lý của hai người rất được. Trước mắt tuy rằng sắc mặt đều đã trắng bệnh, nhưng tay vẫn ổn định. Tâm trí cũng rất tỉnh táo. Giống như khâu quần áo đem ruột non khâu lại tốt. Trang Thư Tình tinh tế kiểm tra, tìm ra một chỗ khác cũng có vết dao tương tự, khâu lại tốt rồi tiếp tục kiểm tra những nơi khác, thấy không còn chỗ nào bị thương mới nhẹ nhàng thở ra. May mắn không tổn thương đến động mạch chủ. Tán mạch. Trang Thư Tình lập tức đặt ruột non lại chỗ cũ, dùng khăn đông đã xử lý lau qua phần bụng, thuốc. Thanh Dương Tử hiểu ý, lấy một bao thuốc bột nhỏ từ trong hòm thuốc ra. Trang Thư Tình tiếp nhận, đem thuốc rắc vào chỗ bị thương, một khi đã khâu bụng lại thì không thể mở ra. Chỉ có thể để cho miệng vết thương chậm rãi tự hấp thu, một khi Thanh Dương Tử chú tâm điều chế thuốc thì được hiệu tuyệt đối không thể chê, đây là chỗ lớn nhất mà Trang Thư Tình dựa vào, bằng không chỉ có chút bản lĩnh của nàng cơ bản là không có lá gan thực hành. Nhưng lúc này người bị thương lại động đậy, thậm chí còn chưa hồi phục, thân thể theo bản năng bắt đầu dãy rủa. Giữ nàng lại. Hồn hển cũng không đủ để hình dung bộ dáng lúc này của Thanh Dương tử. Dung lượng nhỏ. Dù sao thì sao với việc không tỉnh lại còn tốt hơn. Trang Thư Tình ngược lại nhẹ nhàng thở ra, dùng sức đè nàng lại, ta muốn khâu miệng vết thương. Chu Châu và Từng Yến mỗi người đè lại một bên, Nam Châu đè chân lại, nhường người không thể động đậy, mọi người đều tận lực cho Trang Thư Tình một chút không gian, chỉ sợ ảnh hưởng đến nàng. Thịt trên bụng không tự giác lay động, Trang Thư Tình coi như người trước mắt đã chết, một kim hạ xuống không chút nào do dự, ngay cả âm thanh ồn ào bên ngoài lúc này cũng không ảnh hưởng gì đến nàng. Vi mạch. Thuốc. Trang Thư Tình động tác nhanh hơn. Thanh Dương Tử lại lấy một bình sứ từ trong hòm thuốc đổ ra hai viên thuốc đưa vào trong miệng nữ tử, thuốc vừa vào liền tan ra. Lương Thành Nhạc lúc này đã ngã ngồi xuống đất, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm động tác của Trang Thư Tình không chớp một cái, hắn trị ngoại thương, cũng chỉ dùng dược, hơn nữa còn có tay nghề bó xương gia truyền. Nhưng dùng kim khâu miệng vết thương lại như vậy từ trước đến giờ là chưa từng có, càng không cần nói đến chuyện rạch cho người bị thương một đao, đây rốt cuộc là cứu người hay là giết người. Nhưng theo như hắn quan sát mạch tượng, người bị bệnh cũng không xảy ra bất kỳ sự cố nào. Hắn biết rõ, bằng khả năng của hắn chắc chắn không thể cứu được người này về, nhưng cô nương này, không biết nàng từ đâu đến mà lại có thể cứu được. Lại thanh lý bụng, không cần phân phó, Thanh Dương Tử mạt thượng một tầng trong suốt thuốc mỡ, bất quá mấy hơi thời gian, thuốc mỡ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hấp thu, hắn lại vải lên một loại khác thuốc bột. Sau khi xử lý vết thương, tuy rằng suy yếu nhưng đã ổn định, tinh thần vẫn đang buộc chặt rốt cuộc cũng có thể buông xuống, vừa đứng dậy, người liền nghiêng sang một bệnh suýt nữa ngã xuống đất. Tiểu thư Bảo Châu nhanh tay đỡ lấy. Trang Thư Tình cười khổ, chân đã tê dần. Nam Châu ý bảo Thanh Dương Tử giữ lấy chân người bị thương chân, bản thân lập tức đi qua xoa bóp cho tiểu thư nhà mình. Chương 81, nữ nhân khó xử nữ nhân. Một màn đánh nữ nhân này, vốn không tính dùng đến, dù sao thì đánh nữ nhân không phải là chuyện nam nhân nên làm, nhưng mà người Bạch Phủ ai cũng đều kiêu ngạo giống như Bạch Chiêm, cho tới bây giờ bọn họ cũng chưa từng bị người khác khi dễ. Theo như tính tình của bọn họ mà suy nghĩ, bọn họ chắc chắn sẽ động thủ, ở trong lòng bọn họ, Bạch Chiêm là người mà không ai có thể xâm phạm, mà bảo bối trong lòng của công tử, Trang Tiểu Thư Trang Thư Tình đương nhiên cũng như vậy. Đây là chuyện gì, sao có thể? Trang Thư Tình ngẩng đầu, nhìn về phía Lương Thành Nhạc, đại khái cũng không biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt trên thực tế, hắn dùng ánh mắt như thấy ma quỷ mà nhìn nàng chằm chằm. Chuyện có thể cứu người. Đúng vậy. Vừa rồi chính nàng dùng một phương pháp kỳ quái để cứu người, dùng lưỡi dao sắc bén để rạch bụng, tiếp sau đó đưa tay vào đảo xung quanh, bên trong còn bốc lên hơi nóng, nội tạng trong bụng mấp máy có thể thấy được rõ ràng, đúng, còn dùng kim khâu ruột lại giống như đang khâu quần áo, rõ ràng những động tác kia đều muốn lấy mạng người, như thế nào lại là cứu người được. Lòng Lương Thành Nhạc vô cùng không hiểu, hắn muốn hỏi rõ ràng, lời vừa đến miệng bị một tia lý trí cuối cùng bắt buộc nuốt trở về, liều mạng áp chết tò mò của mình. Miễn cưỡng tự đứng lên, Lương Thành Nhạc nhìn chăm chú miệng vết thương được vá lại trên vùng bụng tuyết trắng, ý quán bận rộn, tại hạ cáo lui trước. Trang Thư Tình làm như không có việc gì kéo vải bông che khuất miệng vết thương. Cũng không lưu lại, quay đầu dương giọng nói, hướng tả, đem thủ lao đưa cho Lương Đại Phu. Vâng. Lương Thành Nhạc xoay người túi đầu thi lễ. Bước nhanh rời đi. Nam Châu chuyển ghế dựa lại, cùng Bảo Châu đỡ tiểu thư ngồi lên, từ trên cao nhìn xuống nữ tử vì đau mà tóc đều bị mồ hôi thấm ướt. Cô nương tên là gì? Nam Chi, ta gọi là Nam Chi. Nam Chi hận không thể ngất xỉu đi ngay lập tức, nhưng đau nhức này khiến đầu nàng muốn choáng váng cũng choáng váng không được, hơn nữa, nàng cũng không thể ngất đi. Một đau trên mặt cùng hai đau ở bụng kia nàng nhớ rõ ràng. Dung mạo nàng đã bị hủy. Công việc của nàng, một phải dựa vào gương mặt, hai là phải dựa vào dáng người, nhưng cả hai đều bị hủy. Mama nhất định sẽ không lưu nàng lại. Bộ dáng cùng gương mặt này nàng không còn trông cậy được, cho dù lúc trước danh tiếng của nàng có truyền xa, nhưng hiện tại chắc chắc sẽ không có nam nhân nào muốn nàng. Về sau phải làm sao bây giờ chưa cần nói đến, chuyện lớn nhất phải làm trước mắt là làm sao có thể bảo trụ được chính mình, trước phải sống, sau mới có thể nói tiếp. Mà nàng cũng không thể hy vọng xa vời, cô nương trước mắt này tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng thoạt nhìn cũng không phải là người dễ gạt. Trước mắt ngươi cần có người chăm sóc, có tin tưởng ai được không? Nam Chi cười khổ. Nhìn nàng ta càng có vẻ chật vật không chịu nổi, ngày thường mặc kệ là đi nơi nào, nha hoàn của ta đều phải đi theo. Nhưng hôm nay, trước khi ra ngoài nàng nói bị đau bụng nên đi đường khác, nên ta tự mình đi ra ngoài, một lát sau liền xảy ra chuyện này. Nàng ta không làm tròn bổn phận, tất nhiên là đã có cảnh cao để trèo. Ta đương nhiên không dám tiếp tục tin tưởng những người khác. Chúng ta làm cái nghề này, sao còn có ai có thể tín nhiệm? Vậy phải làm sao bây giờ? Trang Thư Tình há hốc mồm, muốn nàng nuôi. Nếu để một người kỹ nữ ở trong nhà, Mẫn tỷ tỷ có thể cầu nhào nàng tới chết. Nam Chi được tiểu thư cứu mạng, sao còn mặt mũi lại cầu tiểu thư hỗ trợ, nhưng mà nước mắt theo khỏe mắt lan xuống, nửa bên mặt hoàn hảo vô khuyết thoạt nhìn giống như thiên sứ, bộ dáng này của ta bây giờ nhất định sẽ bị gạt ra, nhưng toàn bộ tài sản ta tích góp nhiều năm vẫn còn ở Hồng Hương Các, nếu như không có người giúp ta, sợ là sẽ bị tổn thất, cầu tiểu thư giúp ta. Trang Thư Tình có thể lý giải được suy nghĩ trong lòng nàng, hủy dung, về sau sẽ không thể tiếp tục làm nghề này nữa, lập gia đình thì không có người muốn, nếu không có chút bạc phòng thân, chỉ còn con đường chết. Nhưng mà, ngươi muốn ta giúp ngươi làm thế nào lấy ra? Tiểu thư quý giá, Nam Chi vạn không dám nghĩ như vậy, chỉ mong tiểu thư có thể tùy tiện phái một người đi lấy là được, mấy năm nay Nam Chi tích góp được cũng không ít, nếu tiểu thư nguyện giúp thì một nửa số đó là phí chữa bệnh Nam Chi trả cho tiểu thư. Ta không phải loại người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nam Chi không phải có ý này. Trang Thư Tình cười lắc đầu, cái này ta sẽ giúp, nếu không thì cứu ngươi rồi ngươi vẫn sẽ chết, vậy thì còn ý nghĩa gì, chỉ là thương thế của ngươi. Buồn rầu nghĩ nghĩ, ngươi hiện tại chỉ dựa vào một hơi này mà có thể chống đỡ, đại khái cũng không thể chống đỡ được bao lâu, vết thương của ngươi phiền toái là sau này, nếu như bị nhiễm trùng, như vậy ta cứu ngươi cũng vô ích. Cho nên trước khi ngươi tốt lên ta cũng chỉ có thể theo giúp ngươi một chỗ ở gần đây, đương nhiên, tiền thuê người phải trả. Nam Chi cao hứng đến khóc không thành tiếng, cố chịu đựng đầu váng mắt hoa liên tục nói lời cảm tạ. Để Thanh Dương Tử ở lại xử lý mặt vết thương cho nàng, Trang Thư Tình đi ra bên ngoài. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Hướng Tả lập tức đáp, Tần thiếu phu nhân tới. Công tử nhà các ngươi không sợ Tần gia sao? Công tử không sợ bất luận kẻ nào. Mặc kệ là Hướng Tả, Tam Tử hay bất kỳ người nào ở đây thoạt nhìn đều là mười phần phấn khích, Trang Thư Tình cũng tin bọn họ không phải cậy mạnh, nhất thời cũng không còn lo lắng. Tam Tử, ngươi phái một người đến Hồng Hương Các đem vàng bạc châu báu của Nam Chi toàn bộ lấy đi, mặt khác phải mau chóng thuê một căn nhà ở gần đây cho nàng ấy, vết thương của nàng rất nghiêm trọng, trước cứ chuyển người đến nhà của ta. Tam Tử tuy rằng không mấy đồng ý, nhưng vẫn là lập tức phân phó người đi làm. Trang Thư Tình tất nhiên biết bọn họ đang nghĩ cái gì, bất quá là cảm thấy kỹ nữ hạ lưu. Cần gì phải quản việc của nàng. Quan niệm cố hữu như vậy nàng không có tư cách xen vào, chỉ có nói một câu, ở nơi này của ta, người bệnh chính là người bệnh, thân phận của bọn họ làm cái gì không có liên quan, tiện đây cũng nói thêm, ta cũng là nữ nhân. Thuê đến xe ngựa đến, Từng Yến cùng Chu Châu cẩn thận đỡ Nam Chi lên xe ngựa, Trang Thư Tỉnh còn đang muốn tiếp tục xử lý chuyện kế tiếp, thì thấy một đám người hùng hổ đi về phía nàng, không cần hỏi nàng cũng biết người kia là ai. Hướng Tả và Tam Tử mỗi người tiến lên phía trước đem Trang Thư Tình bảo vệ ở phía sau, Bảo Châu và Nam Châu muốn đỡ nàng lên xe ngựa, Trang Thư Tình khẽ lắc đầu, nhìn người đến mặc phục sức sang trọng, nhìn gương mặt có vẻ không dễ sống chung, nếu như nàng tránh, người ta ngược lại sẽ nghĩ nàng sỡ, chỉ là sẽ càng không chịu buông tha người. Cách nàng khoảng 4-5 bước chân thì Tần thiếu phu nhân mới dừng lại, hẽ nâng cằm. Vẻ mặt tràn đầy ngạo khí, ngươi chính là lão bản ở đây. Không phải. Xem bộ dạng này của ngươi cũng không giống. Trang tiểu thư bị xem thấp chẳng khác nào công tử bị xem thấp, bạch phủ nhân đều là kiêu ngạo quán, nơi nào có thể nhịn, Tam Tử tiến lên chính là một cái tát, thanh âm thanh thúy giống như có tiếng vang, liên xem náo nhiệt đều chấn trụ. Không có nửa điểm nghị luận thanh. Trang Thư Tình cũng không ngờ tới Tam Tử sẽ nói động thủ liền động thủ, đã không ngăn lại còn chưa tính. Nói đến cùng, những người này đều là bạch chiêm nhân, nàng có thể sai sử bọn họ hỗ trợ làm việc, nhưng là cũng không có mặt dày thực coi bọn hắn như hạ nhân của mình. Tần thiếu phu nhân bị đánh đến ngu người. Bụng mặt một hồi lâu mới phản ứng kịp chính mình cư nhiên bị đánh, người nhà nàng đều không có đánh qua nàng dù chỉ bằng đầu ngón tay, nay nàng bị người hạ nhân đánh. Trước mặt nhiều người như vậy, Tần thiếu phu nhân hỏng mất thét chói tai hạ lệnh, đều là người chết sao? Đánh, đều đánh cho ta, đánh chết sẽ có thưởng. Nói xong, chính nàng cũng là nhận chuẩn Trang Thư Tình, nhắm thẳng nàng đánh tới. Bảo Châu Nam Châu tỷ muội không thể để lộ thân phận nên không dám động thủ. Từng Yến cùng Chu Châu thì không cần phải cố kỵ. Nhấc tay lên liền ném người ra ngoài. Trang Thư Tình liên bước chân cũng không di động một chút. Kỳ thực vừa rồi trong lòng nàng cũng có chút khiếp sợ, bàn tay kia thiếu chút nữa đã đánh lên người nàng. Thực lực cách xa quá lớn. Người của đối phương đều bị đánh ngã toàn bộ. Hướng Tả xoa xoa cổ tay cười lạnh, ném những người này ném tới trước cửa Tần gia, nói với Tần Lam, sau khi công tử trở về sẽ tới cửa bái phỏng. Nghe đối phương dám gọi thẳng tên của công công. Lòng Tần thiếu phu nhân nhất thời mạnh mẽ chấn động, lửa giận cũng rút đi không ít. Cha chồng. Cả người nhất thời thanh tỉnh. Suy nghĩ trong đầu xoay chuyển, nàng nhớ công công đã từng nhắc nhở nên đặc biệt chú ý những nơi này, lúc trước chỉ nghĩ là một gia tộc có chút quen biết mở tiệm kinh doanh, chẳng lẽ lai lịch lại lớn hơn cả Tần gia? Còn không chờ nàng suy nghĩ rõ ràng, những người mình mang đến đều bị đánh cho hôn mê bất tỉnh ném lên xe ngựa, cho đến khi trước mắt không còn một người, trong chớp mắt, lo lắng liền dâng lên. Nhưng không có người đến chạm vào nàng, nàng không hy vọng bọn họ cũng đem mình buộc lại, mà lúc này, Trang Thư Tình nhìn, thấy không có chuyện gì liền bước lên xe ngựa. Đợi một chút, Trang Thư Tình quay đầu. Tần thiếu phu nhân chỉ là theo bản năng gọi nàng lại, không biết nên nói cái gì, nghĩ tới nguyên nhân đến đây, cơn tức lại nổi lên, không cam lòng hỏi, bất quá chỉ là một tả kỹ nữ bán phấn buôn hương, ngươi thế nhưng che chở nàng vì cái gì? Nàng bất quá chỉ là người bán phấn buôn hương, nam nhân không an phận, nếu không có nàng thì cũng có người khác, nếu người kế tiếp xuất hiện, ngươi tiếp tục muốn cho người giết nàng sao? Vì một nam nhân chỉ biết suy nghĩ bằng nửa người dưới, đáng giá ngươi vì hắn mà hai tay nhuốm máu sao? Đúng vậy, không có nàng ta cũng sẽ có người khác, trong lòng nàng làm sao không biết điểm ấy, nhưng mà nàng không cam lòng à. Rõ ràng trước đó không lâu bọn họ còn ân ái như vậy, không ai không hâm mộ nàng. Đã cho nàng một đoạn ngọt ngào như vậy, vì sao lại không thể cho nàng nhiều thời gian hơn một chút? Chỉ cần như vậy, tâm nàng sẽ không tức giận như vậy, nàng có thể cũng sẽ giống như đại đa số nữ nhân cứ như vậy mà nhận mệnh, hiền lành rộng lượng nạp thiếp cho hắn, vì hắn mà hầu hạ già trẻ trong nhà. Nhưng mà, thế nào mới thành thân chưa tới nửa năm, trong lúc hai người vẫn đang tình nồng mật ý, hắn lại có thể bị câu dẫn đi. Nàng sao có thể không hận? Nàng hận nữ nhân câu dẫn hắn, nhưng nàng lại càng hận nam nhân luôn miệng nói trong lòng chỉ có nàng kia. Mỗi đao trên người nữ nhân kia, đều là mỗi đao nàng muốn đâm lên người hắn, nàng hận như vậy, hận như vậy. Nước mắt bất chi bất giác rơi xuống, Trang Thư Tình có chút đáng thương nhìn nàng, nhưng cũng chỉ là thở dài, khom lưng vào xe ngựa. Nàng đáng thương cho thân phận những nữ nhân ở đây, nhưng điều nàng có thể làm, chính là tận lực khiến bản thân sống một cuộc sống không giống như các nàng, không để bản thân trở thành một trong số các nàng. Nữ nhân tội gì phải khó xử nữ nhân, nàng muốn nói với những nữ nhân ở đây một câu này, nhưng nghĩ tới vẫn không cần phải nói, có đôi khi không phải các nàng muốn đi tranh, mà là không thể không tranh. Hướng tả, để người ta đi, buôn bán, hòa khí sinh tài. Vâng. Xe ngựa chậm rãi rời đi, Trang Thư Tình chống đầu một hồi lâu không nói gì, tâm nặng trịch, loạn thất bát tao suy nghĩ nhiều thứ. Về đến cửa, Thanh Dương Tử trực tiếp cho người đem người vào, không dám để cho kỵ nữ kia ở trong nhà Trang tiểu thư, bọn họ không có lá gan kia, sợ công tử trở về sẽ lột ra bọn họ. Nam Chi một mực chống đỡ không được ngất đi, nhìn thấy Trang Thư Tình nước mắt chảy xuống, nàng đều nghe được. Nàng bị người phỉ nhổ, nàng sống không cao quý, nhưng ai có thể nguyện ý như thế? Nếu có thể, nàng thà rằng từ nhỏ có một tướng mạo bình thường, có cha mẹ yêu thương, đến tuổi thành thân sẽ gả cho người thương, sinh mấy đứa nhỏ, sống một cuộc sống bình thường. Nàng nằm mơ cũng muốn có được cuộc sống như thế. Chương 82, ngọt. Sau khi an trí tốt cho Nam Chi, Trang Thư Tình giúp nàng chuẩn mạch, vẫn quá yếu ớt. Phàm là nàng muốn dùng thứ gì đều phải nấu qua nước sôi một lần. Thanh Dương Tử, ngươi lấy thuốc mỡ xoa lên mặt cho nàng lấy nhiều một chút, đừng tiếc rẻ. Thanh Dương Tử thật đúng là luyến tiếc, thuốc mỡ kia tốn không ít được liệu tốt chưa nói, điều chế cũng rất phức tạp, tuy Bạch Phủ không giới hạn dược liệu, nhưng với hắn mà nói, thuốc hắn điều chế ra tất cả đều là bảo bối, hận không thể giữ lại hết. Lấy ra cái hộp nhỏ lau một lớp lên mặt của nàng ta, sau đó liền thu bảo bối lại ngay lập tức, trong mắt Thanh Dương Tử vừa chuyển, kề sát vào Trang Thư Tình thấp giọng nói, Thanh tiểu thư, chúng ta thử thuốc giảm nhiệt được không? Trang Thư Tình tà tà liếc hắn, ngươi đã thử qua trên người người khác phải không? Thanh Dương Tử nhìn trời nhìn đất nhưng lại không nhìn nàng, thái độ này đã nói lên tất cả, chỉ bị nói vài câu thôi mà, không đau cũng chẳng ngứa. Hiệu quả như thế nào? Cái gì? Không mắng hắn. Mắng ngươi có hữu dụng không? Vô dụng. Thanh Dương Tử hiểu ra, nhất thời cười như hoa, Trang tiểu thư có một điểm mà hắn vô cùng thích, đó là mặc kệ nàng có nguyên tắc thế nào, nàng cũng sẽ không đem nguyên tắc của mình áp đặt lên người khác, nếu không phải đã là người của công tử, hắn thật muốn đoạt lại giấu đi. Thuốc kia đã đổi lại phối phương nhiều lần, nhưng làm ra không có hữu dụng như lời ngươi nói. Vậy là vẫn thất bại. Thanh Dương Tử nhất thời có chút mệt mỏi, hắn cảm thấy Trang tiểu thư nhất định là cố ý đả kích hắn. Bất quá hiện tại ta muốn truyền nước muối cho nàng. Lại tiếp tục bắt mạch, Trang Thư Tình có chút lo lắng, tình huống có chút không tốt lắm. Phàm là thứ gì mới, Thanh Dương Tử đều cảm thấy vô cùng có hứng thú. Nước muối đã sớm chuẩn bị, kim rông ruột cũng đã lấy ra, ruột gan đều cảm thấy nôn nao. Tâm Thanh Dương Tử đã sớm ngứa đến muốn thử, nhưng hắn lại không biết làm thế nào để hạ kim, cũng chỉ có thể nhịn xuống. Đợi thật lâu Trang tiểu thư mới nói muốn sử dụng, hắn sợ làm chậm trễ Trang Thư Tình nên đã sớm chuẩn bị đầy đủ thỏa đáng. Trang Thư Tình nhìn, cũng không tiếp tục do dự. Đầu tiên là dùng dây da buộc chặt cổ tay. Sau đó dùng nước đun sôi tiêu độc kim tiêm, tiếp đó đổ nước muối đã pha chế vào bình thủy tinh, dốc ngược lại treo lên, miệng bình nối với ống dẫn được cố định với kim tiêm, Trang Thư Tình vô vỗ lên tay để các mạch máu nổi lên, nhắm ngay động mạch dứt khoát đâm vào. Bình sứ không phải trong suốt, ống dẫn cũng không phải trong suốt, ai một gì hai cũng nhìn không được, hai người đã làm qua vô số thí nghiệm, để làm ra một lọ nước muối cũng tốn rất nhiều thời gian. Nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên sợ thời gian tính toán sai lệch, lại sợ nước muối dùng không đủ. Đưa vào cơ thể không biết có xảy ra phản ứng phụ hay không, hai người đều không dám kinh thường, luôn ở một bên trông chừng. Cuối cùng so với thời gian bọn họ tính toán nhanh hơn nữa chung trà. Đến khi rút kim ra, nhìn bình nước muối, hai người liếc nhau, nở nụ cười, hai người họ không tính sai. Tiếp tục. Bận nguyên cả buổi sáng, Trang Thư Tình bước chân về nhà mềm đến độ có chút vô lực. Trang Thư Mẫn thấy lúc nàng đi là một bộ dáng phân chấn, hiện tại giờ về lại mất tinh thần như vậy, lập tức liền quan tâm hỏi han. Trang Thư Tình cũng không gạt. Buồn bã hiểu xịu nói ra sự việc. Muội cứu người. Ân. Giống như hồi sáng sao? Không giống, tình huống người hồi sáng dễ dàng hơn. Trang Thư Tình hoàn hồn. Mẫn tỷ tỷ, ta nghĩ tỷ sẽ trách ta xen vào việc của người khác. Cũng không phải. Trang Thư Mẫn vốn để trong lòng, thấy nàng chủ động nhắc tới liền thuận thế nói. Buổi sáng muội thật lỗ mãng, ở trước mặt bao người tự tiện mở xiêm y của nam nhân xa lạ, còn sơ tới sơ lui, mặc dù Bạch công tử luôn chiều theo ý muội, nhưng là nữ tử cũng nên hạn chế tiếp xúc với người khác giới, nhất là người lạ. Nhưng muội cứu mạng của hắn. Đối với nữ tử mà nói, thanh danh chẳng khác nào tánh mạng, muội vì cứu hắn mà hủy đi thanh danh của mình, cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Trang Thư Mẫn nói xong, ánh mắt trở nên nhu hòa, nhưng khi thấy muội thực sự có thể cứu về được mệnh của hắn, ta cũng cảm thấy thật giá trị, với tuổi của hắn, trên có già, dưới có trẻ, nếu như hắn thật sự đi rồi thì người nhà họ sẽ như thế nào, như vậy tính ra, muội không những cứu mạng hắn, mà còn cứu cả nhà của hắn. Nói đi nói lại chính là vẫn đồng ý, Trang Thư Tình cao hứng, chỉ là có chút không thoải mái, nam nhân ra ngoài ăn chơi đàng điếm, quản nam nhân là được, hủy một nữ nhân có ích lợi gì, trên đời này buôn hương bán ngọc còn thiếu mối sao. Chỉ cần có bạc, đi đâu cũng được, thấy bộ dáng nàng đáng thương. Thật sự là đã tuyệt vọng đi, bằng không sao có thể suy nghĩ như vậy. Muội làm như mọi nữ nhân đều dám nói ra như muội hay sao? Nữ nhân từ khi sinh ra đến lúc hiểu chuyện đều phải coi nam nhân là trời, học những việc có thể giúp hắn quản gia. Nghĩ đến mình cũng từng như vậy, Trang Thư Mẫn thở dài, tỷ tỷ may mắn, có thể gặp được muội, bằng không chỉ sợ là sẽ không thể được như bây giờ. Nói đi nói lại sao lại nói đến tỷ rồi, hiện tại không phải rất tốt hay sao? Trang Thư Thình bất đắc dĩ, nói sang chủ đề khác, Bảo Châu. Ta đói bụng. Vâng, đồ ăn đã dọn lên bàn, tiểu thư người mau đi rửa tay. Cơm trưa ăn trễ so với thường lệ, Trang Thư Tình lo lắng cho đệ đệ nên ăn xong trước, sau đó liền lập tức đi đến trường thi. Nguyên bản còn ngồi trong xe ngựa, đi được nửa đường lại bị người bao vây xung quanh, từng đạo âm thanh truyền đến. Chính là vị tiểu thư ngồi trong xe ngựa này. Đúng đúng đúng, chính là chiếc xe ngựa này, rất dễ nhận ra. Buổi sáng ta đã gặp qua, là một vị tiểu thư trẻ tuổi lại thiện tâm. Tiểu thư ta là đệ đệ Trần Lượng, mang theo cháu ta đến tạ ơn cứu mạng của ngài. Trang Thư Tình không muốn đi ra ngoài để bị người vây xem, chỉ ở trong xe nói, chỉ là nhấc tay chỉ lao, không cần phải cảm ơn, tim của lệnh huynh không tốt lắm, về sau phải giữ cho tâm tình ổn định. Vâng, ta nhất định truyền lời, Trần Thanh, tới, dập đầu với tiểu thư. Trang Thư Tình ở trong xe ngựa bảo trì trầm mặc. Người bên ngoài thấy nàng Thủy Chung không chịu lộ mặt, lại có nhiều hộ vệ trông chừng như vậy, cũng không dám tiến lên phía trước. Chỉ là ánh mắt thường đảo qua, nói đến cũng chỉ là chuyện buổi sáng. Trở thành đề tài trong câu chuyện người khác, Trang Thư Tình sao còn ngủ được, giờ khắc này, nàng vô cùng mong Bạch Chiêm có thể trở về nhanh chút. Bạch Chiêm có khả năng, chuyện khó khăn trong miệng người khác đối với hắn đều trở nên dễ dàng. Có hắn ở đây, trong lòng nàng không cần nghĩ bất kỳ chuyện gì, chỉ cần bản thân mình làm chuyện muốn làm. Hắn vẫn luôn nói như vậy, mà nàng cũng luôn làm như vậy. Khi có hắn ở bên cạnh nàng thường lơ là. Đến khi hắn đi mới thấy nhớ, trách không được người xưa luôn nói, mất đi rồi mới biết quý trọng, hắn mới đi 8 ngày nàng đã hiểu được đạo lý nàng. Cũng may là không phải vĩnh viễn mất đi. Nô, về sau phải dụng tâm lưu người lại mới được, nam nhân này, nàng muốn, chẳng sợ có thể không lưu lại được cả đời. Ít nhất phải nỗ lực bằng khả năng của bản thân để không cảm thấy hối hận. Vừa trở về đã thấy thật náo nhiệt. Người chưa đến, thanh âm đã vang bên tai, vừa nhấc đầu, một thân tử ý đi, khỏe miệng đang nhếch cười. Không phải Bạch Chiêm thì còn là ai? Ý cười nhất thời nổi lên từ trong lòng. Theo mắt lộ ra ngoài, nở rộ trên mặt, có một số người chỉ cần suy nghĩ, chỉ cần nhớ đến liền xuất hiện. Nhìn thấy người ngày đêm mong nhớ, tâm tình Bạch Chiêm tốt lên không ít, ngồi xuống cạnh bên người nàng, người mùi thuốc nhàn nhạt trên người nàng, lòng cảm thấy mỹ mãn, không tự giác ngồi gần thêm một chút, nhớ ta.
Ừ, nhớ.
Được nàng thẳng thắn thừa nhận, Bạch Chiêm liền căng hứng, tựa đầu lên vai nàng, tư thế này chỉ cần một cái giang tay là có thể ôm người vào ngực, nhớ ta thế nào? Nhớ chàng đối tốt với ta. Sau đó cảm thấy ta không tốt với chàng, vì để chàng không bị hồ ly tinh câu dẫn đi mất nên ta quyết định sẽ đối với chàng tốt một chút. Khẩu khí ái oán khiến cho Bạch Chiêm thấp giọng cười ra tiếng, thanh âm nặng nề vang ở bên tai, Trang Thư Tình vành tai đều đỏ. Phát sinh chuyện gì làm nàng như vậy cảm khái? Ta được hảo hảo tạ thượng một phen mới được. Thân thể hơi ngả vào lòng của nam nhân, bả vai của hắn giống như vẫn luôn chờ nàng dựa vào. Nàng vừa hơi lui về đã giang tay ôm trụ, Trang Thư Tình cảm thấy nếu cứ tiếp tục bên cạnh hắn, nàng sẽ ngày càng lười đi mất. Chỉ là cảm thấy làm nữ nhân đúng là không dễ dàng gì, ta có thể sống được thoải mái tự tại như vậy đều vì có chàng. Hiện tại cảm thấy bản thân tùy ý tiêu xài tình cảm của chàng đúng là có chút quá đáng, bây giờ giác ngộ vẫn còn kịp, có phải không?
Thật sao?
Bạch Chiêm cười để ở đầu nàng, ta thật cao hứng.
Ta cũng vậy.
Người đã trở lại, tâm giống như cũng có nơi để dựa vào, Trang Thư Tình bỗng chốc liền ngủ, tư thái hoàn toàn tin cậy. Bạch Chiêm nhìn, chỉ cảm thấy lòng mềm thành nước, ôm người nhắm mắt lại, cũng ngủ. Trang Thư Hàn từ trường thi đi ra, nhìn thấy xe ngựa liền bước nhanh đi tới, Tam Tử vội ngăn lại, nhị công tử chờ.
Cho hắn vào đi.
Tam Tử lui ra một bước. Trang Thư Hàn nhíu mày, bước nhanh vào trong toa xe, nhìn thấy Bạch Chiêm đã rời đi 8 ngày bây giờ đang ngợi bên cạnh tỷ tỷ nhà mình. Động tác hai người thân mật khiến hắn cảm thấy mình có chút dư thừa. Bạch đại ca khi nào trở về?
Cách đây không lâu, làm bài như thế nào?
Kết quả không cần đoán.
Tự tin như vậy?
Vâng. Trang Thư Hàn chống lại cười mắt nhìn qua tỷ tỷ, tỷ tỷ, đệ nhất định có thể qua.
Tin tưởng đệ, nào, lại đây ăn chút điểm tâm, chúng ta về nhà.
Dạ. Đối với việc trong nhà nhiều hơn một người, Bạch Chiêm nhìn cũng không cần nhìn tới, chỉ cần người bên cạnh Thư Tình không phải nam nhân. Những thứ khác hắn không để vào mắt. Sau bữa cơm chiều, một phòng lớn lớn nhỏ nhỏ đều lưu lại uống trà.
Năng lực Tần gia thật tốt.
Thôi, bạt thai kia của Tam Tử cũng đã khiến nàng hiểu ra, đừng so đo với một nữ nhân đang thương tâm, không cần chàng làm cái gì, cuộc sống của nàng cũng không tốt hơn được. Nữ nhân nếu không cần thì thôi, nếu để ý, ai có thể quản được nam nhân tam thể tứ thiếp. Nay Tần Mai sở, Bạch Chiêm, ta hỏi chàng, chàng có tâm tư kia không?
Nhất định không được gạt ta.
Sợ. Trang Thư Tình mím mỏi, nụ cười nhạt một chút, ừ, sợ. Nếu không sợ hãi, nàng sẽ không nói nhiều như vậy, nàng tự biết, Bạch Chiêm cũng biết. Chỉ là nàng không đồng ý yếu thế thôi. Nếu thiên hạ còn một Trang Thư Tình khác, ta nghĩ, chắc sẽ có khả năng.
Trang Thư Tình chừng hắn.
Bạch Chiêm cười ra, tình ý nhẹ nhẹ, nhưng thiên hạ này chỉ có một người là Trang Thư Tình, vừa vặn xứng đôi với ta.
Chương 83, đáng giá.
Có Trang Thư Tình khuyên can. Bạch Chiêm rốt cuộc cũng không gây khó xử cho Trần gia, nhưng lại khiến Tần gia kinh sợ một hồi, đưa đến rất nhiều đồ quý giá, Bạch Chiêm chỉ trực tiếp chuyển toàn bộ cho Trang Thư Tình. Ngày thứ hai Nam Chi đã được chuyển đến căn nhà nàng đang thuê, mỗi ngày Trang Thư Tình đều đến thăm nàng, giúp nàng kiểm tra, bôi thuốc, lại giúp nàng đổi một bình nước muối, Thanh Dương Tử tỉ mỉ quan sát, xem Trang Thư Tình hạ kim như thế nào, vì sao phải đâm vào tĩnh mạch đều nói cho hắn biết. Thanh Dương Tử học rất nhanh, đến ngày thứ ba. Khi mượn Nam Chi làm thí nghiệm tuy ngày đầu khiến Nam Chi chịu không ít khổ, nhưng sau khi nắm được bí quyết cũng thuận lợi hơn nhiều. Đôi khi Trang Thư Tình nhịn không được nghĩ, nếu như Thanh Dương Tử sống ở hiện đại chắc chắn sẽ trở thành một bác sĩ thiên tài, có nhiều dụng cụ hiện đại phụ trợ, không biết thành tựu sẽ còn lớn thế nào. Hiện tại Nam Chi không thể tin tưởng được người nào, Thư Tình làm chủ, mua cho nàng một nha đầu 13-14 tuổi giúp chăm sóc nàng. Tiểu cô nương đã chịu nhiều khổ cực, hiện nay ăn mặc không lo nên chiếu cô cho Nam Chi rất tốt. Chỉ là có chút nhát gan, lúc nói chuyện thanh âm giống như mua kêu, phải để sát thai vào mới nghe được. Lúc này Nam Chi đã tỉnh, miễn cưỡng cười với Trang Thư Tình.
Lại phát sốt.
Tối hôm qua bắt đầu nóng, hiện tại đã tốt hơn rất nhiều.
Mất máu quá nhiều, hệ miễn dịch bị suy giảm, mấy ngày nay vẫn luôn phát sốt, vừa giảm nhiệt xuống lại nóng lên, cũng may hiện giờ độ ẩm chưa cao.
Mạch đã ổn định, Trang Thư Tình nhìn về phía Thanh Dương Tử, thuốc bổ huyết phải được gia tăng liều lượng.
Thanh Dương Tử không cam lòng đáp ứng.
Hiện giờ đã hạ sốt.
Có thể ăn chút thức ăn lỏng.
Ta nhờ dụ nương tử mỗi ngày làm thức ăn bổ khí huyết, đến giờ cơm để Tiểu Liên đi lấy.
Tiểu Nha hoàn vội đáp ứng.
Thanh Dương Tử chịu khó đi thay nước muối, Trang Thư Tình tiếp tục dặn dò hai câu, một lát Nam Châu liền bước nhanh tiến vào thấp giọng báo, Trần Tổng Quan để nô tỳ đến nói với ngài một tiếng, Tần Thiếu Phu Nhân tự sát, sợ là việc không tốt.
Trang Thư Tình rất có ấn tượng với vị phu nhân trẻ tuổi kia, nàng dùng tính cách cả vũ lấp miệng em để ngụy trang chính mình, rõ ràng có một thanh danh mạnh mẽ. Lại làm việc tuyệt không cay cú. Nhưng mà, tại sao lại nói với ta, Tần gia không đi mời đại phu sao? Mời. Nam Châu dừng lại một chút, lại tiếp tục nói, chuyện lần trước huyên náo rất lớn, người cả thành đều biết, nếu tin tức Tần phu nhân tự sát chuyển tới, sẽ có người nói là bị công tử bức tử. Ngay cả ngài cũng. Nước bẩn này thật muốn hát ai liền hát. Bạch Chiêm có ý gì? Trần Tổng Quan nói trắng ra công tử không có phân phó, chính là căn dặn không để cho bọn họ gặp ngài. Bạch Chiêm hiểu nàng, biết nàng không thích người bên ngoài giảm tiếu nên đã thay nàng quyết định, nàng thích loại săn sóc này. Trầm mặc một lát, Trang Thư Tình nói, việc này không liên quan gì tới chúng ta, mặc bọn họ đi. Vâng. Nhưng mà chuyện lại phát triển ngoài dự đoán của mọi người, không bao lâu liền có người tới cửa cầu kiến. Nhìn lão phụ nhân quỳ gối trước mặt nàng nỉ non, Trang Thư Tình nhìn không được nhíu mi. Mời ta đi. Vì sao? Thần gia thật sự muốn đem chuyện này hất lên người ta. Lão già này vạn lần không dám nghĩ như thế, là tâm thiếu phu nhân đã lạnh, bản thân người không muốn sống tiếp, trách không được bất luận người nào. Lão đến cửa cầu ngài, nghe nói Trang tiểu thư là thần y tái thế có thể cứu người sống lại, thiếu phu nhân của chúng tôi vẫn còn sống, Trang tiểu thư nhất định có biện pháp cứu nàng, mong Trang tiểu thư thương xót. Thì ra là thế. Ngày đó nàng cứu Trần Lượng có nhiều người nhìn như vậy. Chuyện ra ngoài cũng là điều hiển nhiên, chỉ là không biết chuyện tình truyền ra có bao nhiêu thái quá. Ta không biết bên ngoài truyền như thế nào. Người kia ta có thể cứu, là vì hắn vốn chưa có chết, không bằng ngươi đi mời vài lão đại phu đến xem, tài năng của bọn họ so với ta lớn hơn nhiều. Vô dụng, vô dụng. Lão phụ nhân bắt đầu gật lệ, đại phu có tiếng ở hội nguyên phủ đều mời đến, đều nói rằng thiếu phu nhân không thể sống được. Nàng rốt cuộc bị thương như thế nào? Thiếu phu nhân. Nàng nuốt vàng. Ai cũng không biết nàng nuốt bao nhiêu, mắt liền thấy sắp. Nuốt vàng. Người quyền thế phú quý đều thịnh hành chết kiểu này sao? Trang Thư Tình nhìn về phía Bạch Chiêm. Bạch Chiêm hạ mí mắt, tùy nàng. Ta biết phải cứu thế nào, nhưng mà... Không xác định thì đừng cứu. Bạch Chiêm nói vô cùng tiêu sái thông khoái, lão phụ nhân bên kia liền dập đầu, cầu Trang tiểu thư thương xót, cầu Trang tiểu thư thương xót. Không phải ta không muốn cứu, chỉ là Trang Thư Tình ý bảo Nam Châu nâng người dậy. Có chút chuyện dù nói ra ngươi cũng không hiểu, nhưng mà ta sẽ đi Tần phủ, xem xét tình huống mới biết được. Vâng, vâng. Trang Thư Tình đứng dậy, mau gọi Thanh Dương Tử, nên mang theo thứ gì thì mang theo. Bạch Chiêm tất nhiên không cho phép người rời đi dưới mí mắt mình, bỏ mất lá thư trong tay xuống cũng theo đó đứng dậy chuẩn bị xe. Ở hội nguyên phủ, Tần gia cũng xem như là gia tộc số 1 số 2, khi thành chủ hội nguyên phủ đến hắn cũng chỉ khách khí một chút. Nhưng lần này, hắn cơ hồ là chạy ra cửa nên đón. Bạch công tử, sao ngài lại đến? Nghĩ đến chuyện đồn đãi bên hai, Tần Lam chỉ nghĩ là Bạch Chiêm đến để hưng sư vấn tội nhất thời một thân đổ mồ hôi lạnh, liên tục biện bạch, cho dù gan có lớn bằng trời, ta cũng không dám đem sự tình hắt lên người công tử ngài. Ta cùng Thư Tình đến đây, không phải nói người sắp chết rồi sao? Dẫn đường. Tần Lam lúc này mới dám nhìn về phía nữ tử đang sóng vai cùng đứng với công tử, tồn tại của Trang Thư Tình bọn họ cũng biết, nhưng không dám đi điều tra sâu. Hôm nay mới có cơ hội nhìn thấy vị Trang tiểu thư trong lời đồn có dáng dấp như thế nào. Muốn nói tuyệt sắc thì không phải, diện mạo như vậy, ở hội nguyên phủ có thể liếm được vài người, nhưng khí chất tao nhã kia ít người có thể có được, ánh mắt lưu chuyển tràn đầy sức sống. Những thứ khác không nói, người như vậy, khó có thể khiến người khác cảm thấy chán ghét, nhất là người lớn tuổi. Hướng chi bây giờ còn truyền ra lời đồn nàng có thể khiến người chết sống lại, trách không được bà vú của con dâu sống chết đều muốn mời đến bằng được. Nhưng hắn chưa bao giờ nghe nói, người sau khi nuốt vàng còn có thể cứu sống. Đại phu có tiếng trong hội nguyên phủ đều đang ở trong thương lượng tìm kế sách, nhìn thấy Tần gia chủ dẫn hai người trẻ tuổi tiến vào cũng chỉ nghĩ là người thân trong nhà, ào ào tiến đến chào. Tần Lam liếc mắt nhìn Trang Thư Tình, Lưu đại phu tình huống như thế nào? Đại phu dẫn đầu mọi người tiến lên lắc đầu, tình huống vốn không tốt, thiếu phu nhân lại không phối hợp, ta thật sự là hữu tâm vô lực. Trang tiểu thư người xem, có Bạch Chiêm bên người. Trang Thư Tình căn bản không cần cố kỵ, gan vô cùng lớn ta vào xem. Thấy nàng kiên trì Tần Lam cũng không ngăn cản. Đi vài bước, Trang Thư Tình quay đầu, lệnh công tử đâu. Có Bạch Chiêm tại bên người, Trang Thư Tình căn bản không kia hứa nhiều. Vừa nhắc đến con trai, Tần Lam cũng tức đến đau đầu, nhưng chuyện này hắn cũng chỉ có thể tận lực giấu giếm. Hắn hôm nay có việc ra khỏi thành, chuyện trong nhà căn bản không biết. Kỳ thực ngươi cứ nói thẳng hắn hẹn bạn bè ra thành tìm niềm vui mới ta cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Người ngốc chỉ có Tần thiếu phu nhân. Lễ phép gật đầu, Trang Thư Tình đẩy cửa tiến vào. Tần Lam nghiến răng, đối với thái độ của vị Trang tiểu thư này cảm thấy bất mãn, chuyện nhà hắn, người Tần gia hắn, sao đến phiên nàng xen vào, nàng coi mình là nhân vật gì?
Cái gì vậy?
Tần lao ra, vị này là...
Người trong lời đồn, có thể khiến người khác khởi tử hồi sinh, Trang tiểu thư, Trang thần ý ỉa, các ngươi chưa nghe nói qua.
Là nàng.
Đại phu hai mắt nhìn nhau đều muốn đi vào xem nàng có thần pháp gì.
Tần Lam nhìn ra được ý đồ của bọn họ, ác ý thêm đầu vào lửa, các ngươi không phải rất muốn biết thần ý chữa bệnh như thế nào hay sao?
Cửa cũng không đóng.
Vai đại phu, cộng lại cũng đến mấy trăm tuổi, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, không hẹn mà cùng cất bước vào trong, bỏ chút mặt mũi để có thể đứng góc tường nghe được chút nội dung thôi cũng được.
Trong phòng, Bạch Chiêm không tiến lại gần, hai tay ôm ngực dựa vào tường, hắn đối với người ngay cả dụng khí sống sót cũng không có căn bản không chút hứng thú.
Người trên giường thật an tĩnh, ngẫu nhờ ý hền phát ra tiếng hô đau đớn từ trong miệng, như là không muốn bị người khác nghe được, hạ nhân hầu hạ cũng đứng thật xa, không biết là bị đuổi ra hay là như thế nào.
Trang Thư Tình đi qua, từ trên cao nhìn xuống người nằm trên giường.
Sắc mặt trắng bệnh, tóc tán loạn, ánh mắt trống rỗng nhìn lên đỉnh giường, mồ hôi chảy dòng hai bên thái dương.
Cảm giác được có người đến gần, chỉ cho rằng nha hoàn trở lại, cũng lười liếc mắt nhìn.
Nàng không muốn sống, tại sao phải tiếp tục sống, vì sao còn để nàng sống?
Bản thân nàng giống như một câu chuyện cười, gắt gao ôm lấy luẩn quẩn trong lòng cười chua xót.
Chết tốt, chết xong sẽ hết chuyện, cái gì cũng không cần nghĩ, tâm cũng sẽ không đau, thật tốt.
Xem ra hôm nay ta đi phí một chuyến.
Nói xong, Trang Thư Tình ngồi xuống bên mép giường, tự nhiên mắt lấy cổ tay nàng xem mạch.
Tần thiếu phu nhân căn bản không nghĩ tới trước khi chết còn nhìn thấy nữ nhân khiến cho nàng thấy bất lực nhất trong đời.
Không nghĩ tới sao?
Trang Thư Tình thu tay cười, kỳ thực ta cũng không muốn tới, nhưng mà một người đã lớn tuổi như vậy quỳ ở trước mặt ta nói muốn nhờ giúp đỡ, ta không thể nói được lời cự tuyệt.
Bình tĩnh nhìn nàng, Tần thiếu phu nhân đột nhiên nói, tiện nhân kia không chết.
Đúng vậy, ta cứu nàng.
Trang Thư Tình túi người chuẩn bệnh, đã muốn chết, vì sao không nuốt nhiều vàng thêm một chút?
Nếu ngươi nuốt loại này, không cần kéo dài lâu như vậy, sẽ đau đớn đến chết.
Bởi vì nàng không biết phải nuốt nhiều một chút mới có thể mau chết.
Trang Thư Tình xốc chăn nàng lên, ở trên bụng nàng ấn một chút, tay vừa mới đặt tới dạ dày còn chưa dùng lực đã nghe đến tiếng kinh hô.
Ở trong dạ dày.
Ngày đó ta hỏi ngươi, vì một tên nam nhân chỉ dùng nửa ngươi dưới để suy nghĩ mà hai tay nhuốm máu có đáng giá không? Hiện tại ta cũng muốn hỏi ngươi, vì một tên nam nhân suốt ngày ra ngoài ăn chơi đàng điếm mà chết, đáng giá không?
Cả đời này cậu ngươi sống vì hắn sao?
Hắn không thương tiếc ngươi thì ngay cả mệnh cũng không cần.
Ngươi đi rồi. Ngươi đặt cha mẹ luôn bảo hộ ngươi từ nhỏ đến lớn ở chỗ nào?
Còn có.
Trang Thư Tình xoa bụng nàng, hai tử cũng bị ngươi ép buộc sắp chịu không nổi, ngươi biết không?
Con ta thần trí dần dần quay lại, thiếu phu nhân lúc này mới cảm giác thân dưới chứng đau, nhất thời không nghĩ được cái gì, cưỡng chế chống người lên nắm lấy cổ tay Trang Thư Tình, ta có đứa nhỏ.
Rất nhanh sẽ không còn, không cần trông cậy vào ta sẽ không cứu nó về.
Chương 84, nuốt vàng.
Tần thiếu phu nhân ngẩn ngơ. Thân thể ngửa về phía sau, nước mắt chảy xuống.
Nàng vào cửa Tần gia gần nửa năm vẫn không có tin tức, đến khi nàng buông tha cho sinh mệnh thì lại có, nhưng rất nhanh sẽ không còn.
Lòng ngươi hiện tại tràn đầy oán hận, ngay cả đứa nhỏ cũng không quan tâm.
Hiện tại lại không cam lòng, sau này ngươi còn phải không cam lòng vài thập niên, sống khổ như vậy, không bằng chết đi.
Mấy người núp ngoài góc phòng nghe lén mặt đều bị rút cơ, người gọi là thần y rốt cuộc là đến cứu người hay đến suối người đi tìm chết.
Ta nói, ngươi ép buộc mình như vậy. Cũng không phải ngươi thật yêu nam nhân kia, chỉ là chính ngươi không cam lòng thôi, không cam lòng bản thân mình còn kém cả một kỹ nữ, không cam lòng hắn không để ý đến ngươi, không cam lòng đứng ở thế hạ phong, không cam lòng.
Ở trong lòng ngươi hắn căn bản cũng không quan trọng, nói trắng ra là, cũng chỉ vì ở nhà mẹ đẻ ngươi nhận được ngàn tiểu chăm sủng, nên khi vừa gả ra ngoài lại gặp chuyện mất mặt đến như vậy, chênh lệch quá lớn khiến cho ngươi chịu không nổi, người ta nói ngươi mạnh mẽ, còn ta chỉ cảm thấy căn bản là ngươi ngoài mạnh trong yếu.
Không phải như vậy, ngươi chưa thành thân, căn bản là không hiểu bốn.
Ta dương nhiên không hiểu, đây là cuộc sống của ngươi, ngươi khiến cho cuộc sống của chính mình trở nên thê thảm như vậy, ta vì sao cần phải hiểu.
Trang Thư Tình cười đến thoải mái, sửa lại cái dáng ngồi, cơ cơ cái chân, phảng phất như người trước mắt căn bản không phải là một người đang hấp hối. Cuộc sống trước đây của ngươi rất tốt, nên đến một ngày có chuyện khiến ngươi không hài lòng, ngay cả dũng khí để sống ngươi cũng không có, chỉ có kẻ yếu mới hèn nhát như vậy.
Không phải.
Ta không phải.
Ngươi chính là người như vậy.
Trang Thư Tình khẳng định như chạm đinh chặt sắt, dư quang đôi mắt quét đến hạ thân của nàng.
Nơi đó đã ẩm, đứa nhỏ này, khi nàng chuẩn mạch đã biết không còn.
Nếu ngươi là người mạnh mẽ, ngươi nên đem cái nam nhân dám phản bội ngươi trị cho không thể ngẩng đầu, không nên để hắn được một bước lại lấn một bước, khiến cho hắn ngay cả nghĩ cũng không dám, để cho lòng hắn chỉ có ngươi,
để hắn thấy được ngươi tốt. Nhưng ngươi làm được cái nào? Trang Thư Tình lắc đầu cười khẽ, cái gì ngươi cũng không làm được, ngay cả chính đứa nhỏ của mình cũng không bảo vệ được. Nam ở trên giường chịu đau đớn, cũng không biết nam nhân của ngươi đang khoái hoạt trên người nữ nhân nào đến thời điểm này còn chưa về. Ngươi muốn chết trong lòng hắn sao? Để hắn nhở rõ ngươi cả đời phải không? Cầm gương đồng lại đây. Nha hoàn không biết nàng muốn gì, không ai dám động. Thanh Dương Tử cười quái dị, nhảy nhảy mấy cái như còn khỉ cầm gương đồng đến. Để nàng xem bộ dạng hiện tại của nàng như thế nào, mặt trắng như quỷ, trên mặt không biết là nước mắt hay nước mũi. Tóc loạn như tổ quạ, đợi đến khi ngươi chết cũng có thể tưởng tượng được so với bây giờ còn xấu xí hơn, ngươi trông cậy vào bộ dáng này có thể khiến nam nhân kia nhớ ngươi cả đời. Còn muốn chết trong lòng hắn, à, chỉ sợ hắn còn lo người sẽ làm bẩn xiêm y của hắn, căn bản là không cho ngươi đến gần. Nữ tử yêu cái đẹp, bất cứ ai đều không ngoại lệ. Thiếu phu nhân miễn cưỡng giơ tay lên, run run xoa mặt, lại sửa tóc. Nhưng thế nào cũng không tốt hơn được, lời nói của Trang Thư Tình khiến cho nàng cảm thấy, bộ dạng của mình so với nữ nhân bị rạch mạch kia càng thêm khó xem. Kinh ngạc nhìn người trong gương đồng. Ai vậy? Người này sao có thể là nàng? Nàng là con gái Từ gia, là hòn ngọc quý trên tay, nàng không chỉ có tài trí hơn người mà còn có thân thế, tưởng mạo cũng là tuyệt sắc, ngày xuất giá, nàng minh diễm có thể so với trăng sáng. Lúc vén khăn đỏ, ánh mắt của nam nhân kia một tấc cũng không rời. Khi đó nàng cho rằng, ở nhà chồng nàng cũng có thể hạnh phúc như nhà mẹ đẻ. Nhưng chỉ mới nửa năm, nàng sao lại trở thành bộ dáng này? Hai mắt vô thần, hai má gầy hóp vào, mắt trũng, khuôn mắt đen có thể hù chết người, ngay cả chính mình nhìn thấy cũng muốn quay đầu đi, nam nhân kia sao có thể liếc mắt nhìn? Đúng rồi, chỉ là một gương mặt, có thể lưu một nam nhân là bao lâu? Nàng rồi sẽ già đi, trên mặt sẽ có nếp nhăn, thậm chí sau khi có thai tính khí nàng có chút thất thường, không thể hầu hạ hắn. Nam nhân sao có thể vì nàng mà thủ tiết, sao có để ý đến đứa nhỏ trong bụng nàng là của hắn, mà bản thân nàng lại vì hắn mà chịu tội. Nam nhân A, chính là như vậy. Nàng không có mệnh tốt, tìm được một người nam nhân tình sâu như biển, hoặc là nói, trên đời căn bản không có nam nhân nào như vậy. Mộng, nên tỉnh rồi. Cầm chặt lấy cổ tay Trang Thư Tình, nàng dùng hết tất cả khí lực của mình nói ra một câu, cứu ta. Được rồi. Trang Thư Tình ngầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng trên mặt cũng không quá tốt. Ngươi có biết ta cứu Nam Chi như thế nào không? Trang Thư Tình sờ lên bụng của nàng, hai đao kia không chỉ khiến cho nàng ta bị thương bên ngoài, mà ruột bên trong cũng bị thương tổn, ở nơi này. Trang Thư Tình chỉ lên chỗ bụng ta rạch ra một đường, mở bụng ra, khâu ruột bên trong lại, không chỉ có một chỗ đó, mà mỗi chỗ bị thương, ta đều dùng kim khâu lại, sau đó, khâu chỗ bụng bị mổ, như vậy mới có thể giúp nàng lưu lại tính mạng, mà ngươi. Tay dịch lên một chút, dừng lại ở dạ dày, vị trí ngươi nuốt vàng vào. Đang ở nơi này, đây là dạ dày, ta phải cắt ở đây một dao, mở túi dạ dày ra, lấy vàng bên trong ra, sau đó khâu lại, ngươi, có thể chịu được sao? Thiêu phu nhân nghe lời Trang Thư Tình nói, dùng mình một cái, muốn nói mình có thể chịu được, như mà lời đến bên miệng, một chữ cũng không phun ra được. Không cần bức chính mình, ngươi còn có lựa chọn khác, Bảo Châu, mời đại phu bên ngoài tiến vào chuẩn bệnh. Nói xong, Trang Thư Tình đứng dậy rời đến mép giường, Bạch Chiêm đi đến bên người, tay nàng nắm lấy tay hắn. Có chút khẩn trương. Bạch Chiên nhìn nàng, phép khích tướng sao? Trang Thư Tình vội vàng thở ra một tiếng, nàng cũng rất mệt, không muốn uổng phí công phu. Từng người đại phu đi vào đều liếc mắt nhìn Trang Thư Tình một cái, trong ánh mắt, có chút quái dị. Trang Thư Tình không hiểu, chỉ coi là bọn họ xem nhẹ chính mình, cũng không để trong lòng. Bạch Chiêm thì biết, bọn họ đều đã nghe hết những lời nói của Trang Thư Tình. Đó là phép khích tướng, có chút không chắc nhưng trong lòng Trang Thư Tình chỉ còn hy vọng vào phán đoán của mình. Chỉ cần hắn tin tưởng nàng là đủ rồi. Từng đại phu thay phiên bắt mạch, đều lắc đầu, người nuốt vàng cuối cùng chỉ có thể thống khổ mà chết, còn họ chưa từng nghe qua có thể cứu chữa. Nếu như lời vừa nãy bọn họ trẻ được là đúng. Vậy phương pháo kia rốt cuộc là giết người hay cứu người? Lúc này, bên ngoài vội vàng có người tiến vào, mang theo một làn gió thơm, chen đến gần bên giường, giống to với thiếu phu nhân người bị điên sao. Nhìn thấy trượng phu của mình. Một khắc khi khăn voan được vén lên nàng đã đem nam nhân kia để vào trong lòng, nam nhân này trên người mang theo mùi son phấn, liếc mắt một cái có thể biết được là vừa đến nơi nào. Hiện tại trong mắt hắn có tức giận cũng có một tia lo lắng. Đến nơi này, là đủ rồi. Về sau sẽ không như vậy. Liếc mắt ý bảo nha hoàn đó chính mình đứng dậy, nhìn về nữ tử đang đứng sóng vai với một người nam nhân cách đó không xa, cứ theo như lời người nói đi. Cứu ta. Trang Thư Tình gật đầu đến gần, người không liên quan mời ra ngoài. Thực sự phải làm như thế. Mấy người đại phu hai mặt nhìn nhau, há mồm muốn chất vấn, Bạch Chiêm trước một bước hành động, đem người ném ra ngoài. Ngay cả Tần công tử cũng bị mời ra ngoài, Bạch Chiêm nhấc chân, cửa liền đóng lại trước mắt mọi người. Tần công tử muốn đi vào, thân là trượng phu hắn lại bị ném ra ngoài, nhưng nam nhân không liên quan lại ở trong phòng, đây là chuyện gì? Nhưng người đứng trước cửa trông chừng khiến hắn dừng bước, thân là người sinh ở Tần gia, ánh mắt vẫn nên có. Vừa đúng lúc Tần Lam giải quyết xong sự tình tiến đến, nhìn thấy nhi tử liền quăng cho hắn một cái tát, xem ngươi là ra chuyện tốt gì. Tần phu nhân đi theo phía sau liền tiến lên phía trước chắn trước mặt đứa con bà bối, căm tức nhìn trượng phu, từ thị nàng không muốn sống, sao chàng lại đánh con trai, lúc chàng còn trẻ cũng gây ra bao chuyện hoang đường, chàng làm được, sao đến phiên con lại không được. Nếu mỗi nữ nhân đều giống từ thị, nữ nhân trong thiên hạ còn có thể sống sao? Tần Lam bị phu nhân trách trước mặt mọi người, trên mặt có chút tức giận liền trách mắng, hắn còn có lý. Đều nói con hư tại mẹ, lời này nữ điểm đều không sai. Tần phu nhân rốt cuộc không dám thực để Tần Lam bị mất mặt, hoan giận hừ một tiếng, dương giọng nói, nếu chết thật, Tần gia ta cũng nên chuẩn bị phát tang, cho dù người từ gia đến cũng không thể không nói lý. Trên bản mổ đơn giản, trang thư tình mang bao tay, nghe vậy liếc mắt nhìn nữ nhân trên giường đã đau đến chịu không nổi, nghe được không? Vì lời này, ngươi cũng nên sống sót để tức chết các nàng. Thiếu phu nhân cười khổ, trước giờ đều là mẹ chồng khi dễ con dâu, sao có chuyện con dâu muốn mẹ chồng sống không dễ chịu, nhưng mà, Tần gia đừng nghĩ muốn tiếp tục để nàng sống không tốt. Tần gia, chờ xem. Giữ vững, Thanh Dương tử, thuốc. Phương pháp điều chế thuốc tê có chút thay đổi, chỉ có lần trước là ngoài ý muốn, Thanh Dương tử cũng không chắc có thể tốt giống như lần trước. Khuê danh của ta là Giai Hoánh. Trước khi uống thức tử Giai Hoánh nói. Giai Hoánh, ta đem hết toàn lực để cứu ngươi, chính bản thân ngươi cũng phải cố gắng, không thể dễ dàng buông tha. Từ Giai Hoánh nhìn Trang Thư Tình, từ người Trang Thư Tình khiến nàng cảm giác được có một loại khí túc nàng chưa từng gặp qua, nhưng lại khiến lòng người an ổn đến lý lạ. Nếu nàng có thể sống, nàng muốn làm bằng hữu với nữ tử này, trước khi mất đi chi giác, Từ Giai Hoánh nghĩ như thế. Mở xiêm y kìa, lau dao qua một lần, nước muối cũng đã chuẩn bị tốt, Trang Thư Tình nhắm mắt hít sâu chuẩn bị lại tâm tình, khi mở mắt ra, cả người đều trở nên sắc bén. Dao. Cầm máu. Nhíp. Không được, không kẹp được, vàng Từ Giai Hoánh ăn vào, cái đầu không tính là quá nhỏ, nhưng khá tròn, không kẹp ra được. Trang Thư Tình trực tiếp bắt đầu, từ bên trong lấy ra một viên. Sau khi lấy ra, vốn chỉ cần khâu miệng vết thương lập tức lại là xong, nhưng Trang Thư Tình biết không chỉ dễ dàng như vậy. Những thứ này không cố định ở một chỗ, dạng hình viên rất dễ dàng di chuyển xuống dưới, nếu có thể bài xuất ra thì quá tốt, nhưng nàng không thể mạo hiểm như vậy. Khâu tốt lại dạ dày, thành lý sạch sẽ máu bẩn, thuốc. Thanh Dương tử đã sớm chuẩn bị, cầm thuốc đợi sẵn, nghe vậy lập tức bôi thuốc lên, sau đó lại giải thuốc bột. Trang Thư Tình sờ xuống chút xíu nữa, ruột già không có, bên trong ruột non. Ở trong này, sờ xuống chút nữa, cho đến khi xác định không còn cái nào bên dưới, lúc này Trang Thư Tình mới yên lòng. Mồ hôi trên trán được lau đi. Nàng cũng không chú ý là ai, dành miệng vết thương trên bụng ra một ít, lưu loát lấy được vàng trong ruột non, dùng tốc độ nhanh nhất khâu vết thương lại. Sau đó là vết dao trên bụng cũng được khâu lại. Chương 85, lấy vàng. Một chậu máu loãng được mang ra, sắc mặt người ngoài phòng đều ngày càng khó coi. Cho dù là Tần phu nhân cũng không muốn con dâu vừa vào cửa nửa năm cứ như vậy chết đi, từ ra, cũng sẽ không dễ dàng cho qua. Trang Thư Tình cảm thấy cuộc phẫu thuật vô cùng thuận lợi, nhưng người ngoài phòng cảm thấy sống một ngày không bằng một năm. Tần công tử thật sự nhìn không được, lúc Bảo Châu một lần nữa mang chậu máu ra ngoài đổ liền bị người ngăn lại, tình huống trong phòng rốt cuộc là như thế nào. Tư thị nuốt vàng, cũng không phải bị thương, sao lại nhiều máu như vậy? Các ngươi cứu người hay đang giết người? Bảo Châu suýt nữa nhịn không được đem chậu máu loãng đổ trên người hắn, vừa bất mãn vì tiểu thư nhà mình không được tin tưởng, cũng thương tiếc cho nữ tử đang nằm trên bàn phẫu thuật đều bởi vì nam nhân này. Nhếch miệng, Bảo Châu cười lạnh, công tử không biết phu nhân có thai sao? Thực đáng tiếc. Có thai. Đứa nhỏ đâu? Đứa nhỏ thế nào? Ngươi nói thử xem, Bảo Châu đi thay thao nước, không tiếp tục nhìn mấy người này nữa. Tần công tử theo bản năng muốn kéo người lại hỏi cho rõ. Bảo Châu sao cần phải khách khí với hắn, nhưng người hạ chân, Tần công tử trực tiếp ngã sấp xuống trước mặt mọi người, sau đó nàng liền bước vào cửa. Tần phu nhân tức giận đến đầu ngón tay đều phát run, đây là dã nha đầu ở nơi nào? Thần gia là chỗ ngươi có thể làm càn sao? Ngươi tới, mở cửa, con dâu của ta không trùng đang bị người làm hại, mở cửa. Dừng tay. Tần Lam sợ tới mức hồn bay, con dâu chết có thể cưới người khác, cho dù là Từ gia cũng không thể chiếm tiện nghi trong tay hắn. Nhưng ngoại trừ vị tổ tông ở bên trong. Nếu chọc cho hắn mất hứng, trước mặt mọi người muốn mệnh của Tần gia cũng chỉ có thể chịu. Không đi dâu người ta còn thôi, nếu như đắc tội, thì đúng là nên chuẩn bị trước dây thừng để thắt cổ. Lao ra. Tần phu nhân chỉ có một đứa con, lúc này con của nàng bị người ta khi dễ nàng sao có thể ngồi yên, ngài cứ như vậy nhìn người khác ra huy trước mặt Tần gia hay sao? Đó là con trai trưởng duy nhất của chúng ta a. Im miệng. Tần Lam hận không thể che miệng nàng lại, càng nói càng đắc tội, người tới. Đỡ phu nhân trở về nghỉ ngơi. Lao ra. Con thất thần làm gì, nhanh đi. Lúc này quản gia cũng chạy tới nhìn tình huống này cũng đành bất chấp, một phen giữ chặt lấy Tần Lam nói, lao ra, người từ ra tới. Tần Lam biết chuyện sớm đã không giấu được. Giờ phút này hắn đã sớm đoán được, dù sao con dâu ở nhà mẹ để nhận được bao nhiêu sủng ái hắn đều biết. Nhìn người tiến vào, hắn biết, bọn họ đến cũng đã muộn. Từ ra cầm binh, một nhà ba đứa con trai từ nhỏ đều lăn lộn trong quân doanh, tài năng đều bày ra trước mắt, lúc đó hắn cùng Từ ra kết thân. Chính là muốn nhắm đến lợi ích từ binh quyền của Từ gia sẽ có thể giúp ích cho Tần gia. Nhưng trước mắt lợi ích còn chưa thấy, phiền toái đã tìm tới cửa. Nhìn người trước mắt một thân quý phái, Từ Công Mậu phảng phất như có thể tùy thời rút kiếm chỉ về phía hắn. Tần Lam không khỏi ưỡn thẳng lưng, thông ra. Từ Công Mậu căn bản không để ý tới hắn, lập tức tiến lên đạp cho Tần công tử một cước. Nam nhân cao lớn bị đá một cước nhất thời không kịp phòng bị liền gục người xuống đất. Tần công tử đau đến cắn răng. Con ơi! Tần phu nhân lập tức tiến đến ôm chầm lấy nhi tử, ngẩng đầu nhìn về phía người động thủ, người Từ gia đúng là không biết phân rõ phải trái, đứa nhỏ mà ai mà không có chút phong lưu bên ngoài, thân là vợ sao có thể dùng cái chết để uy hiếp. Chỉ bằng điểm này, Tần gia ta cũng có thể hưu nàng. Ta chỉ biết con gái ngoan của ta gả đến Tần gia các người chưa tới nửa năm đã tìm đến cái chết. Mọi người theo tiếng nhìn lại. Một phu nhân được hai người phụ nhân đỡ vào cửa, dường như đã khóc, ánh mắt còn sưng đỏ. Tần phu nhân nói con ta không hiền lành, muốn hưu, ta thật muốn hỏi Tần phu nhân, năm đó là ai mang tới một chén thuốc, khiến cho Nam Hải chưa thành hình trong bụng như phu nhân chết non, chỉ vì đứa nhỏ kia muốn ra đời trước con trai trưởng của ngươi. Chuyện như vậy, ở bất kỳ gia tộc nào đều không thiếu, cũng không ai sẽ nói thẳng ra ngoài, hơn nữa còn là tại trường hợp này, trước mặt nhiều người như vậy, tuy rằng không chỉ danh nói họ, nhưng mọi người đều ngầm hiểu được người từ phu nhân đang nói đến là ai. Nếu như con gái của ta có bất cứ chuyện gì xảy ra, hai nhà chúng ta, ai cũng đừng mong có thể yên bình. Lần lượt bị khinh bỉ, Tần phu thân thể nghiêng ngả, sau đó liền bất tỉnh nhân sự. Nhưng tốt một cái là ở trong phòng cái gì cũng thiếu, duy nhất không thiếu chính là đại phu. Tần phu nhân khó thở công tâm, tỉnh lại thì sẽ tốt, không có gì trở ngại. Tần Lam ra hiệu cho người tới nâng phu nhân đi xuống, ánh mắt nhìn về phía Từ gia hiển nhiên không được tốt, Từ công mẫu, người đừng kinh người quá đáng. Ngươi trả lại cho ta một nữ nhi ngoan ngoãn vui vẻ, lúc đó mới nói đến chuyện là ai kinh người quá đáng. Việc này từ đầu tới cuối quả thật là nhà hắn đối lý, nhưng đầu tiên là nhi tử bị đánh, sau đó là phu nhân tức giận đến trong váng, đây là Tần gia, là nhà của hắn, nếu như hắn nhịn vậy thì về sau há chẳng phải là trò cười cho toàn bộ hội nguyên phủ. Đừng cho là Tần gia ta sợ Từ gia nhà các người. Két một tiếng, cửa được đẩy ra, sắc mặt Bạch Chiêm vô cùng không tốt nhìn về phía hai người đứng trước cửa. Hoặc là câm miệng, không thì cút. Từ công mẫu lăng lăng nhìn về phía Bạch Chiêm, đầu óc nhất thời có chút không kịp phản ứng, đây không phải là phòng của nữ nhi hắn sao? Sao lại có nam nhân ở bên trong? Người báo tin không phải nói là không biết từ đâu đã mời được Trang Thần Y đến chữa bệnh hay sao? Chẳng lẽ Trang Thần Y là Bạch công tử? Cũng không đúng a, không phải nói Trang Thần Y là nữ nhân sao? Từ công mẫu hoàn toàn lẫn lộn, từ phu nhân lại không có bận tâm nhiều như vậy, tiến lên hai bước hỏi, Trang Thần Y ở bên trong sao? Xin hỏi một tiếng, nữ nhi của ta thế nào rồi? Không chết. Quét mắt nhìn hai người kia, Bạch Chiêm đóng cửa lại. Nếu là bình thường, từ phu nhân có thể sẽ vì hành động bất kính của người trẻ tuổi mà bất mãn, nhưng bây giờ nàng chỉ nhẹ nhàng thở ra, dọc đường tới đây, nàng chỉ sợ nhất chính là nghe được tin dữ. Không chết là tốt rồi, không chết là còn hy vọng. Chân như mềm nhũn, từ phu nhân kèm chút ngã nhào lên đất, hai con dâu nhanh chóng bước lên đỡ lấy. Từ phu nhân đẩy hai người ra, ngồi xuống trên bậc thang. Nàng phải ở chỗ này chờ, nữ nhi vừa tỉnh sẽ lập tức mang người về nhà, Tần gia này, không thể ở lại. Nàng quản việc nhà vài năm. Đương nhiên rõ ràng nhất là phương diện này, nữ nhi của nàng cho dù không có việc gì, Tần gia cũng nhất định sẽ không để con gái nàng sống yên. Trong phòng, Trang Thư Tình đã cởi bao tay ngồi xuống nghỉ ngơi. Cũng không phải cố ý để người bên ngoài hiểu lầm, thật sự là nàng vẫn không tin tưởng hoàn toàn với thuốc gây tê, nếu như ra ngoài nói với mọi người đã không có gì trở ngại. Vừa quay người liền xảy ra chuyện, để người ta hy vọng rồi lại khiến cho người ta thất vọng, không bằng để bọn họ chuẩn bị trước tinh thần cho tình huống xấu nhất. Lần trước Nam Chi được nửa canh giờ liền tỉnh lại. lúc này đã giải phẫu xong nhưng người lại không có chút đấu hiện tỉnh lại, có lẽ thật sự đã bất tỉnh. Trang tiểu thư, vẫn tiếp tục thêm nước muối sao? Bỏ thêm chút đường glucose. Được. Mỗi ngày đều học được những thứ mới mẻ, Thanh Dương Tử cảm thấy bản thân vô cùng hạnh phúc, trên người tràn đầy hăng hái. Bạch Chiêm kéo tay Trang Thư Tình qua mát xa giúp nàng, vừa hỏi, cứ chờ như vậy. Ừm, loại thuốc tê này ta có chút không nắm chắc, Thanh Dương Tử, về sau có thể làm thuốc tê dưới dạng viên được không? Như vậy có thể chú ý đến khối lượng cùng hàm lượng các loại nguyên liệu, như vậy sẽ dễ khống chế mức độ gây tê. Thanh Dương Tử suy nghĩ một chút liền gật đầu, biện pháp này thực sự rất tốt, làm như vậy cũng dễ sử dụng hơn. Trở về sẽ thí nghiệm thử. Trang Thư Tình cũng không hỏi hắn lấy ai làm thí nghiệm, đứng dậy đi xem mạch, coi như ổn định. Lần phẫu thuật này kéo dài gần 2 canh giờ, thời gian sau khi phẫu thuật Trang Thư Tình đều dựa vào Bạch Chiêm mơ màng ngủ mất. Động, động. Trang Thư Tình giật mình tỉnh lại, tiến lên nhìn, từ dai ngoánh hơi hơi động thân một chút, chậm rãi mở mắt. Thấy rõ ta không? Ta là ai? Ngươi là người đáng ghét, dám nói ta là kẻ yếu. Thanh âm không lớn, nhưng là câu trả lời lưu loát, không giống như là có di chứng. Trang Thư Tình nhất thời cười mị mắt. Người chết qua một lần, về sau phải sống cho tốt, bây giờ dược hiệu còn chưa hết, ngươi không cảm giác được đau đớn, hẳn là không bao lâu nữa, ngươi có thể cảm giác được thân thể của mình phải chịu đựng như thế nào. Chịu đau một chút mới có thể nhớ kỹ. Ngươi có thể nghĩ như vậy thì lần này ta không uổng bỏ sức giúp ngươi, Bảo Châu, mời đại phu bên ngoài tiến vào, để bọn họ kê đơn. Trang Thư Tình biết rõ điểm yếu của mình ở nơi nào nên cũng sẽ không cậy mạnh. Thời gian dài như vậy, không có đại phu nào rời đi trước, tâm tư đám người đều khôn kể, chịu đựng cơn đói chờ tới bây giờ. Thấy cửa vừa mở ra, nghe được lời nha hoàn nói, mấy người đều vội vàng tiến vào. Thiếu phu nhân mở mắt, người còn sống. Nhìn người trên giường, khí huyết có chút hư, cơ thể mỏi mệt, nhưng cái khác đều hoàn hảo. Nếu không phải bọn họ còn lý trí, vài đại phu trên 50 tuổi kém chút sốc chăn lên tìm xem trên người Tần thiếu phu nhân có vết dao thật hay không. Lưu đại phu ôm quyền hướng về phía Trang Thư Tình, không hổ là thần y, lão hủ bội phục. Sao dám xưng là thần y, bất quá chỉ là đi đường tắt thôi, còn phải nhờ các vị kê đơn thuốc cho thiếu phu nhân, về phương diện này, ta so với các vị chính là không thể bị kịp. Việc này không nổi, lão hủ có một chuyện muốn hỏi, mong Trang thần y thành toàn. Ta biết các vị muốn hỏi cái gì. Trang Thư Tình cười nhẹ, khi còn bé ta có theo một vị dị nhân học được một chút y thuật, những thứ trong sách hoàn toàn khác với y thuật của mọi người. Nếu như chư vị không tin tưởng, ta cũng không còn gì để nói, mong các vị thứ lỗi. Nói trắng ra là người sợ chúng ta học được thôi. Trang Thư Tình nhìn về phía nói chuyện người, nếu như ta dám dạy, các ngươi có dám học không? Lưu Đại Phu ngừng một lát, không thấy người đó trả lời liền mở miệng hỏi, thật sự là động dao lên thân người. Trang Thư Tình kinh ngạc, thì ra mọi người đều đã biết, không sai, chính là như thế. Vài vị đều muốn nhìn thấy dấu vết chân thực, nhưng cơ thể Tần thiếu phu nhân không thể để cho bọn họ nhìn thấy. Cho dù tâm ngứa đến khó nhịn nhưng chỉ có thể chịu đựng, y thuật đối với bọn họ mà nói chúng là thứ theo họ cả đời, gặp phải một người có y thuật cao hơn một bậc, bọn họ đều có chút tò mò. Xin cho lão hủ thắc mắc, đây là cái gì? Nhìn hắn chỉ vào bình sứ, Trang Thư Tình cũng không có dấu diếm, một loại nước được xử lý đặc biệt, từ một cây kim rông ruột đưa vào cơ thể người. Đưa nước vào cơ thể. Mấy người đều trừng to mắt, muốn hỏi có phải nàng điên rồi không, làm sao có thể đưa nước vào cơ thể người. Nhưng mà tình huống trước mắt của Tần thiếu phu nhân đúng là đã chuyển biến tốt. Này rốt cuộc là cái lý gì đây? Chương 86, ý thuật mới. Cửa vừa mở ra, từ phu nhân nhịn không được nhanh chóng tiến vào, run run cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của nữ nhi, vỗ nhẹ hai cái, rốt cuộc không nhịn được nước mắt khóc lên. Sao con lại ngốc như vậy, con đem hai người chúng ta đặt ở chỗ nào, yêu thương chăm sóc con nhiều năm như vậy, con sao có thể nhẫn tâm để chúng ta làm người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Từ Giai Hoánh nâng tay vuốt gương mặt đã xuất hiện nếp nhăn do năm tháng, sau này sẽ không, nương, nữ nhi muốn về nhà. Tốt, về nhà, chúng ta về nhà. Từ phu nhân xoay người liền muốn gọi người đi vào. Từ Giai Hoánh cầm lấy tay nàng, nhìn về phía Trang Thư Tình, Trang thần ý đi, tình huống của ta, có thể trở về nhà không? Không nên cử động mới tốt. Từ phu nhân lập tức có chút lo lắng, Trang Thư Tình lại nói, nhưng tâm tình của bệnh nhân mới là điều quan trọng nhất, tâm tình tốt. Cơ thể mới có thể mau chóng khắc phục, tận lực cẩn thận một chút là được. Ta lập tức đi chuẩn bị. Từ phu nhân nâng bước liền đi, đến khi tới cửa mới nhớ tới từ nay đến giờ vẫn chưa cảm tạ vị cô nương đã cứu lại tính mạng của con mình, vội vàng quay đầu lại, ngựa khí trịnh trọng nói, ân cứu mạng của Trang thần y, từ ra chúng ta nhớ kỹ không quên, mặc kệ là thời điểm nào, chỉ cần là Trang thần y, cửa lớn của từ ra luôn rộng mở. Đừng gọi ta thần y, trong lòng sẽ không thoải mái, đây là việc mà đại phu nên làm, từ phu nhân không cần khách khí. Từ phu nhân cũng không tiếp tục nhiều lời. Từ Giai Oánh phân phó nha hoàn bên người cầm đến một tấm ngân phiếu không biết làm sao để tỏ lòng biết ơn của ta, cái mệnh này là do Trang thần y nhặt về, thần y nhất định phải nhận lấy. Trang Thư Tình nghiêm túc nhận lấy. Nhìn thấy con số, tâm tình vô cùng tốt, hai mắt đều tỏa sáng, khiến người khác nhìn còn tưởng nàng là một người ham tài. Từ Giai Oánh lại cực thích bộ dáng này của nàng, không hề ngụy tạo, cho dù là người kiêu ngạo thanh cao cũng không thể không ăn cơm, giả bộ thanh cao cho ai coi, thử không ăn cơm một ngày coi, ngươi còn thanh cao kiểu gì. Người thực sự không để ý đến tiền bạc, nàng chưa từng nhìn thấy, còn loại giả bộ không quan tâm đến tiền tài, nàng đã thấy nhiều, vì vậy mới cảm thấy nữ tử trước mắt vô cùng thẳng thắn. Thương thế của ta còn phải nhọc Trang thần y chiếu cố thêm, đến lúc đó nếu tử phủ có phái người đến tiếp, mong Trang thần y nhất định phải đến xem qua. Không cần, ta có thể tự đến. Trang Thư Tình nhìn về phía Bạch Chiêm, có phải không? Đương nhiên. Từ Giai Oánh thấy cách hai người ở chung, liền biết quan hệ của hai người không phải bình thường. Nhưng vĩ đại phu này chỉ là một cô nương trẻ tuổi, thoạt nhìn còn chưa đến tuổi trưởng thành. Cho dù là đã đính hôn, nhưng dám công khai đi lại như vậy, lại không hoàn toàn có chỗ nào cố kỵ, gan cũng thật lớn. Nhưng cũng thật khiến người khác ngưỡng mộ. Không có khả năng, Từ Thị là con dâu Tần gia, chỉ cần nàng bước ra khỏi của Tần gia nữa bước, về sau đừng mong trở về. Thanh âm của Tần Lam rất lớn. Bên trong còn mang theo tức giận, khiến người trong phòng đều nghe rõ ràng. Từ Công Mậu nửa phần cũng không nhường. Ta sợ là nếu không mang nữ nhi của chúng ta đi. Ngày mai nhìn thấy sẽ là một cỗ quan tài, con gái Từ gia chúng ta chính là bảo bối trong nhà, người Tần gia chúng ta không hiếm lạ, hôm nay nhất định phải mang con gái ta về. Phu nhân, chuẩn bị người đưa con gái chúng ta về. Ta thật muốn nhìn, hôm nay ai dám ngăn ta lại. Từ Công Mậu ngươi đúng là không nói đạo lý. Nói với người không cần đạo lý. Người này là một phụ thân tốt, có lẽ là thô lỗ, nhưng lại thật tâm lo lắng cho nữ nhi của mình. Trang Thư Tình có chút hâm mộ, cả hai đời, nàng cũng không biết cảm giác được phụ thân che chở là như thế nào. Tay bị người nắm chặt. Trang Thư Tình ngẩng đầu, chống lại là tầm mắt ấm áp, trong mắt Trang Thư Tình dần dần dấy lên ý cười, người này không phải là phụ thân của nàng, nhưng nếu so sánh, phụ thân và trượng phu cộng lại cũng không ai có thể làm tốt hơn hắn, nàng có gì phải hâm mộ với người ta. Nói tới hâm mộ, phải là người ta hâm mộ nàng mới đúng. Thấy nước muối đã dần chuyến hết, Trang Thư Tình rút kim ra. Mấy vị đại phu ở bên kia cũng đã kê xong đơn thuốc, Từ Giai Oánh rốt cuộc được đưa ra khỏi Tần gia. Tần Lam đen mặt đưa người ra ngoài. Đương nhiên, người hắn đưa không phải là Từ gia, mà là Bạch Chiêm. Từ Công Mậu cho dù tức giận Tần Lam nhưng cũng không thể không nhìn Bạch Chiêm thấy nữ nhi bình yên lên xe ngựa lúc này mới nói lời từ biệt việc hôm nay, đa tạ công tử ra tay trợ giúp. Không liên quan gì tới ta. Theo tầm mắt của Bạch Chiêm, Từ Công Mậu nhìn về phía tiểu cô nương đang nói chuyện với nữ nhi của hắn. Trang Thư Tình này hắn cũng biết, có thể thấy được, thì ra cô nương người ta tài giỏi như vậy, sau chuyện lần này của nữ nhi, hắn càng nhìn càng cảm thấy nàng xứng đôi với công tử. Muốn hỏi Bạch Chiêm đã làm gì với mấy người ở hội nguyên phủ này sao? Cũng không có gì, kỳ thực chỉ là hắn có chút tùy ý, trong lúc vô tình rất nhiều người bị hắn chèn ép, sau đó có mấy người thấy được bộ dáng hung ác của hắn, nhất thời một truyền mười, mười truyền trăm, càng ngày càng không còn ai dám đi trêu vào hắn. Lại nói đến thái độ của Hoàng thượng ở đó. Ai cũng đều có thêm vài phần cẩn thận. Từ Công Mậu cho dù là loại người không mấy để ý, nhưng là người trưởng quản binh lính, đương nhiên cũng phải có chút đầu óc. Bên kia, Trang Thư Tình lấy ra mấy loại thuốc từ trong hộp đựng của Thanh Dương Tử, không thèm để ý đến bộ dạng đau đớn như bị cắt đi miếng thịt của hắn, thẳng thừng đưa đến tay của Từ Phu Nhân, một ngày dùng hai lần, nhưng đừng quá lãng phí, thuốc này không phải có bạc là có thể mua được, còn cả cái này. Lại tiếp tục lục lọi trong hộp, thiếu. Từ tiểu thư dù sao cũng là nữ tử, thuốc này tuy không thể xóa được dấu vết của dao, nhưng cũng có thể giúp làm mờ vết thương, hiện tại đừng vội dùng, đợi khi nào vết thương đóng vảy rồi dùng cũng không muộn. Từ phu nhân thu thập tốt, thiện ý trong mắt có thể khiến người hòa tan thật không biết phải tạ ơn cô nương như thế nào mới tốt, chỉ cần ngài mở miệng, bất cứ thuốc nào Từ gia cũng sẽ dùng toàn lực tìm được. Trang Thư Tình nhìn về phía Thanh Dương Tử, vẻ mặt Thanh Dương Tử từ âm u lập tức chuyển sang trời quang mây tạnh, lập tức nói ra tên các loại dược liệu. Không thứ nào mà không quý báu. Người Từ gia không có bất cứ ý kiến, thuốc tốt đương nhiên phải có được liệu tốt mới có thể làm ra được. Trang Thư Tình thấy vậy liền nhích qua một bên nhường chỗ cho Thanh Dương Tử, nàng sợ Từ gia nhìn ra được nàng đang chột dạ, tên gia hỏa này đúng là muốn thừa lúc người ta cháy nhà đi hôi của, thuốc này đúng là không phải dược liệu bình thường, nhưng không hề quý báu đến trình độ đó. Nhưng nàng không thể đứng đâm Thanh Dương Tử một đao, nên đành phải để cho hắn nói. Cuối cùng không chịu nổi, Trang Thư Tình liếc hắn một cái. nói vài ba câu cáo biệt liền kéo hắn đi. Lưu Đại Phu luôn ở bên người nàng vội vàng gọi lại, Trang Thần Y chờ một chút. Thấy Lưu Đại Phu lớn tiếng hô tên nàng vài lần, Trang Thư Tình thật sự không thể tiếp tục lờ đi, đành phải dừng bước lại. Trang Thần Y gì hề? Không cần gọi ta là Thần Y gì hề, ta biết mọi người tò mò với y thuật của ta, nếu như chỉ là tò mò, thứ ta không thể nói rõ. Không phải là tò mò, lão hủ sống một bó tuổi, lòng hiếu kỳ có lớn đến đâu cũng sớm bị thời gian mài mòn, cả đời lăn lộn trong nghề, cứu không ít người, nhưng dần dần số bệnh khiến ta phải thúc thủ vô sách ngày càng nhiều, có chút bệnh rõ ràng biết nguyên nhân, nhưng lại vô phương cứu chữa, đây mới là điều khiến ta thống khổ nhất, giống như Tần thiếu phu nhân, rõ ràng biết vàng đã nuốt xuống bụng, nhưng bản thân cũng không có cách nào mở bụng lấy ra, đời đời như vậy, cũng không có ai to gan thử. Qua, đợi đến lúc này vẫn không có ai có thể làm được, nhưng Trang Thần Y ỉa. Trang Đại Phu, gọi ta Trang Đại Phu là được. Lưu Đại Phu cười, thầy nàng khiên tốn như vậy trong lòng cũng sinh ra không ít hảo cảm. Tốt, Trang Đại Phu, khi nghe được phương pháp trị liệu của Trang Đại Phu, lão hủ nhịn không được suy nghĩ, những chứng bệnh trước nay phải thuốc thủ vô sách, có phải nếu dùng phương pháp của Trang Đại Phu may ra sẽ chữa được? Xin cho lão hủ hỏi, chỉ có thể động dao ở một số nơi trên cơ thể. Nơi này, ở đây, hay mọi chỗ đều được? Có thể, những nơi Lưu Đại Phu chỉ đều có thể, những nơi khác cũng có thể, chỉ là y thuật của ta không đủ tinh thông, có rất nhiều chỗ không thể tùy tiện sử dụng dao, cho nên không thể mạo muội động thủ, nhưng nếu có thuốc trợ giúp sẽ có thể làm được, nếu có thể tìm được những công cụ để thay thế, ta nghĩ chưa hẳn là không được. Giờ khắc này, Trang Thư Tình hoàn toàn không hề thu liễm khát vọng nơi đáy mắt của nàng, cũng đã quên điều nàng vừa nghĩ có khả năng sẽ mang đến phiền toái gì đó, bây giờ, trong lòng nàng chỉ tràn đầy suy nghĩ làm sao có thể thành công cứu người. Nàng muốn cứu người, Liêu Tam là bệnh nhân của nàng, nàng muốn giải phẫu cho Liêu Tam, muốn cứu lấy sinh mạng của nàng ấy. Nếu như có người có thể giúp nàng. Cuộc phẫu thuật hôm này của Tần thiếu phu nhân chỉ là cuộc phẫu thuật đơn giản nhất, nhưng vì cuộc phẫu thuật này mà mấy tháng nay ta phải tích góp từng chút một, chuẩn bị rất nhiều dụng cụ và dược liệu mới dám xuống tay chữa trị. Nếu như có chuyện gì xảy ra, có lẽ ta sẽ không tiếp tục, ta sợ chỉ cần sơ sẩy một chút, bệnh nhân thực sự sẽ mất mạng, loại y thuật này, theo không có gì khó, nhưng cũng không hề dễ dàng. Đôi mắt nàng tỏa sáng khi nói về phương diện y thuật của mình, một người có tâm huyết như vậy khiến cho Lưu Đại khẽ rộng tâm, so với những người khác, tiểu cô nương này không biết đã tốn bao nhiêu sức lực, bao nhiêu chuẩn bị, cũng chỉ vì nàng muốn cứu người, đây chính là một loại y thuật mới, không một người nào biết đến. Không biết lần sau Trang Đại Phu thi triển y thuật có thể để lão hữu chứng kiến một lần hay không. Tâm tình của Trang Thư Tình đã trở lại bình thường, nhưng cho dù lý trí đã trở lại nàng vẫn không muốn cự tuyệt vị Lưu Đại Phu này, nếu có người nguyện ý muốn học, nàng tuyệt sẽ không khư khư giữ cho riêng mình, nhưng điều kiện là, bọn họ không được phép cho rằng y thuật của nàng là yêu ma, bọn họ mới có thể hoàn toàn tiếp thu nó. Tại thời đại lạc hậu này, nếu muốn một người học được hoàn toàn loại y thuật này như vậy đối với nàng cũng có đảm bảo, nàng có bản lĩnh. Nhưng cũng không lợi hại đến nỗi cam đoan bản thân sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng loại khả năng này, chưa hẳn sẽ không phát sinh. Vì vậy, Trang Thư Tình đáp ứng. Lưu Đại Phu ôm quyền thi lễ, lão hủ họ tên Lưu Thanh Quân, cam đoan chỉ cần Trang Đại Phu truyền thụ, lão hủ sẽ dốc lòng học hỏi. Nhìn theo người rời đi, Trang Thư Tình quay đầu lại, người nam nhân kia từ đầu đến cuối vẫn đứng đó, mỗi khi quay đầu lại nàng đều có thể nhìn thấy, đều có thể dựa vào, có phải ta làm sai hay không? Bạch Chiêm nắm tay nàng lên xe ngựa, ta đã nói, nàng muốn làm như thế nào thì cứ làm như thế đó, những chuyện khác không cần phải lo lắng, đã có ta. Đúng vậy, nàng không lẻ loi một mình, nàng có người để dựa vào, nàng không sợ. Chương 87, Đồng Gia xuất hiện. Trang Thư Hàn thong thả bước ra ngoài cửa, thường thường quay lại nhìn về phía đường cái. Hàn Nhi. Thanh âm này. Theo tiếng gọi Trang Thư Hàn quay đầu lại, sắc mặt không chút nào thay đổi, cũng không mở miệng nói chuyện. Giống như đối mặt với một người hoàn toàn xa lạ. Nếu là trước kia, Trang Trạch Lương nhất định sẽ mở miệng chỉ trích ngay lập tức, nhưng sau khi bị hai tỷ đệ nhiều lần lãnh đạo, hiện tại thấy thái độ của Trang Thư Hàn hắn cũng không bất ngờ. Đến gần vài bước, Trang Trạch Lương nỗ lực để bản thân thoạt nhìn giống như một vị phụ thân hiền, ta nhìn thấy bảng vàng được dán trước nha môn, chúc mừng con tiếp tục đỗ đầu bảng. Đây chính là lý do Trang Thư Hàn đứng ở chỗ này chờ tỷ tỷ về, hắn muốn chính miệng thông báo tin tốt của mình cho tỷ tỷ. Muốn nhìn thấy bộ dáng tỷ tỷ vui vẻ, không nghĩ là không đợi được tỷ tỷ trở về, ngược lại còn gặp phải người không muốn gặp. Nghĩ đến lời dạy của tỷ tỷ, Trang Thư Hàn cũng không tiếp tục lạnh lùng trừng mắt, sắc mặt lạnh nhạt mở miệng, đa tạ quan tâm. Không việc gì, là ta nên làm. Được Trang Thư Hàn đáp lại, Trang Trạch Lương cao hứng, không khỏi đến gần thêm vài bước, cách nhi tử chỉ còn 2-3 bước, nhìn gần như vậy, hắn mới phát hiện, chỉ mới ngắn ngủn vài tháng nhi tử đã cao thêm rất nhiều, dáng người thẳng tắp, tư thế vai hùng bừng bừng phấn chấn. Đối lập hoàn toàn với Diệu Nhi, Trang Trạch Lương hận không thể để thời gian quay ngược trở lại, chỉ cần quay lại một năm thôi, hắn nắm chắc có thể hòa dịu lại mối quan hệ giữa hai tỷ đệ. Âm thầm hối hận một hồi, ý cười trên mặt Trang Trạch Lương vẫn còn trên mặt, ta đã chuyển đến Hội Nguyên Phủ, rất gần với nơi này. Ngài không cần nói với ta sẽ không tới. Trang Thư Hàn cắt đứt lời nói của hắn. Hắn không thể giống như tỷ tỷ, không oán không giận, hắn chỉ có thể nỗ lực khiến chính mình coi bọn họ là người xa lạ. Hàn Nhi, ta biết con hận cha. Cha cũng biết bản thân mình làm không đúng, về sau cha sẽ nỗ lực bồi thường lại cho con, nói như thế nào thì chúng ta cũng là người nhà, trong người con chảy dòng máu của ta, con cũng nên nghĩ cho tỷ tỷ con, một thiếu nữ không cha không mẹ, sao có thể gả cho một gia đình tốt, đến cuối cùng cha cũng có thể giúp cho tỷ tỷ con một chút. Không cần. Tỷ tỷ có ta là đủ rồi, bản thân ta còn tốt hơn nhiều so với ngài. Ngài đi đi, tỷ tỷ cũng sắp trở về. Lời nói của Trang Trạch Lương, nửa chữ hắn cũng không tin. Tuy rằng trong lòng hắn cũng không muốn tỷ tỷ đối mặt với người trước mắt, bọn họ không thể đo được trong lòng vị phụ thân này đối với tỷ đệ bọn họ còn có bao nhiêu tình cảm. Hắn chỉ là không muốn tỷ tỷ vì bảo vệ hắn mà phải khom lưng trước người ta. Tính tình tỷ tỷ trước giờ rất mềm yếu, nếu như không phải bị ép đến cực hạn thì bỗng nhiên sao có thể trở nên lợi hại như vậy. Tỷ tỷ như vậy khiến cho hắn cảm thấy đau lòng, hắn sẽ không nhịn được mà suy nghĩ, nếu như hắn là ca ca thì tốt rồi, nếu như mẫu thân còn sống thì tốt rồi. Tỷ tỷ sẽ không cần phải thay đổi, chỉ cần theo thừa may vá, làm những việc nữ tử thích làm sau đó chờ đến khi gặp gia đình là được. Càng nghĩ càng phiền, Trang Thư Hàn đang định lên tiếng đuổi người. Lại thấy Trang Trạch Lương bình tĩnh nhìn về phía sau của mình, Trang Thư Hàn theo bản năng quay đầu lại, đó là chiếc xe mà toàn hội nguyên phủ cũng chỉ có một chiếc, xe ngựa chậm rãi đi tới, đứng trước mặt hai người, cảm giác mười phần áp bách. Bước xuống đầu tiên là hai vị nha hoàn, đặt xuống đất một chiếc ghế dài. Sau đó Bạch Chiêm liền bước ra xe ngựa. Trang Thư Tỉnh cũng theo Bạch Chiêm bước xuống. Đứng ở trên xe, cao cao tại thượng nhìn xuống Trang Trạch Lương, Trang Thư Tỉnh đỡ tay Bạch Chiêm bước xuống, hình ảnh như vậy khiến nhiều người hướng mắt nhìn về phía bọn họ. Ngoại trừ Trang Thư Hàn, trong lòng hắn cảm thấy hành động của Bạch Chiêm vô cùng bình thường. Nhưng rơi vào trong mắt Trang Trạch Lương, hắn hoàn toàn không thể đem vị quý nữ khí chất cao quý trước mắt liên hệ với vị nữ nhi yếu đuối đến một câu cũng không dám nói của hắn ở Trang gia. Một người sao có thể có chuyển biến lớn như thế? Hắn đôi khi còn có loại cảm giác vị nữ tử trước mắt không phải nữ nhi của hắn. Sao ngài lại tới đây? Trang Trạch Lương theo bản năng mở miệng, chúng ta mới chuyển đến Hội Nguyên Phủ. Thế nhưng, lấy quyết tâm lúc trước của toàn gia, đây cũng không là chuyện gì ngoài ý muốn. Trang Thư Tỉnh cũng không tiếp tục nhìn hắn, dắt đệ đệ trở về phòng, hoàn toàn không có ý muốn hỏi thêm. Trang Trạch Lương định gọi người lại, nhưng khi chống lại ánh mắt của Bạch Chiêm liền lập tức ngậm miệng, cho đến khi người vào cũng không dám nói một chữ. Ở bên ngoài chờ tỷ tỷ sao? Vâng. Trang Thư Hàn trả lời, cằm hơi nâng lên, mang theo chút kiêu ngạo, tỷ tỷ, đệ lại đối đầu. Trang Thư Tình dừng bước lại, trên mặt tràn đầy ý mừng, giỏi như vậy. Tô tiên sinh có biết không? Đã biết, tiên sinh rất cao hứng, dặn đệ tiếp tục nỗ lực trong kỳ thi tiếp theo. Trang Thư Tình rất có kỳ vọng với đệ đệ, nhưng nàng cũng không nghĩ tới sẽ nuôi được một vị thiên tài, dù sau đến tháng 7 này, tuổi mụ của Thư Hàn cũng chỉ mới 11. Nàng lo Thư Hàn sẽ vì vậy mà cao ngạo. Tỷ tỷ không muốn đệ có quá nhiều áp lực, kỳ thi thứ ba dù có rất cũng không sao, lần sau chúng ta thi tiếp. Tỷ tỷ yên tâm, đệ tin tưởng khả năng của mình. Trang Thư Tình nhẹ giọng an ủi tỷ tỷ, sau khi vượt qua kỳ thi thứ ba sẽ có thể thi hương, tiên sinh nói, cho dù đệ có thi đậu lần tiếp theo cũng sẽ hoán lại kết quả, tuy rằng trụ cột đệ học tốt nhưng còn chưa đủ vững chắc, còn phải từ từ tu bổ, 3 năm sau mới để đệ dự thi, lại nói bây giờ đệ cũng đang trong hiếu kỳ. Thi tú tài chỉ có chút quy tắc nhỏ, hơn nữa lúc trước cũng có chuẩn bị, sẽ không có người dám nói lung tung, nhưng thi hương không như vậy, miệng lưỡi thế gian rất đáng sợ. Nàng không biết người đang trong hiếu kỳ không thể dự thi, nhìn nam nhân đang trầm mặc ở phía sau, Trang Thư Tỉnh cười với hắn, đối phương cũng nhìn nàng mỉm cười. Tỷ tỷ cũng không hiểu những thứ này, đều nghe Tô tiên sinh an bày vậy. Vâng. Trang Thư Hàn vừa nghiêng người vừa hỏi, tiên sinh muốn để đệ ở lại nhà của tiên sinh, đệ đã từ chối. Nhưng mà trước khi thi kỳ thứ ba sợ là đệ sẽ phải về trễ một chút. Nếu như quá mệt thì ở lại chỗ của Tô tiên sinh cũng không sao, tỷ tỷ yên tâm. Trang Thư Hàn lắc đầu, hắn sẽ lo lắng cho tỷ tỷ mà không ngủ được. Cũng tại ngày này, thanh danh của hai tỷ đệ lập tức được truyền rộng. Một người liên tục đỗ đầu hai kỳ thi, không biết bao nhiêu người đoán hắn không biết sẽ tiếp tục đỗ đầu kỳ thứ ba hay không. Người còn lại chính là thần y Diệ, đến người nuốt vàng cũng thể cứu sống, không phải thần y thì là cái gì. Vì tên của hai người quá mức tương tự, nên có nhiều người tra ra, hai người này đích xác là hai tỷ đệ, có nhiều người ngưỡng mộ, thanh danh của hai tỷ đệ càng truyền xa. Trang Thư Tình ban đầu còn lo lắng đệ đệ sẽ bị ảnh hưởng, nhưng nhìn thấy hắn không có bất kỳ lơi lỏng còn thêm dụng tâm học tập, nàng liền cảm thấy mình hoàn toàn không cần lo lắng. Ngược lại hình như nàng mới là người chịu nhiều phiền toái, càng ngày càng có nhiều người tới cửa tìm thần y. Trừ việc am hiểu phẫu thuật, phương diện khác nàng không thể so sánh với đại phu, nàng cũng không dám nhận chữa hết tất cả, cũng may có Bạch Chiêm ra tay trấn áp, không ai dám mạnh bạo. Nhưng mà dần dần càng có nhiều lời khó nghe truyền ra. Thấy Bạch Chiêm đen mặt, Trang Thư Tình ngược lại tâm bình khí hòa an ủi hắn, bình tĩnh, miệng người khó chặn, cứ để họ nói đi, thà bị nói, còn hơn để bọn họ chết trên bàn phẫu thuật. Lũ người đó đúng là không biết phân biệt tốt xấu. Đúng đúng đúng, là bọn họ không biết phân biệt. Trang Thư Tình thuận theo, ta muốn đi xem hổ con, chàng có đi không? Từ khi hổ con trở về nàng cũng chưa có gặp lại, không biết lông trên người nó đã mọc dài ra chưa, thay vì sốt ruột ở trong lòng, không bằng trực tiếp lên núi thăm nó. Đi. Niệm Niệm nghe vậy lập tức nhảy lên người nàng, chỉ sợ nàng sẽ ném nó lại. Nhưng hai người vừa đứng dậy, liền thấy Bảo Châu cầm thứ gì đó bước nhanh vào, tiểu thư. Bên ngoài có người đưa bái thiếp đến, nói là họ Đồng. Đồng, là Đồng gia kia sao? Trang Thư Tình mở bái thiếp ra xem, cứu cứu Đồng Minh Đức, thế nhưng thật người Đồng gia. Bạch Chiêm nhìn lướt qua, muốn gặp sao? Người đã tới cửa, sao có thể không gặp? Trang Thư Tình đứng dậy sửa quần áo, ta đi nghênh đón. Bạch Chiêm muốn đi cùng, nhưng Trang Thư Tình lắc đầu cự tuyệt, tuy rằng ta không biết Đồng gia kia là người như thế nào, nhưng chàng đừng đi cùng, trong lòng ta có chút suy nghĩ. Chàng ở trong này chờ ta là được. Suy nghĩ cái gì? Chờ khi nhìn thấy người sẽ biết, bây giờ khó có thể nói trước. Đồng Minh Đức chính là một nam nhân trung niên oai hùng như hổ, Trang Thư Tình không biết hắn xếp hàng thứ mấy tại Đồng gia, nhưng nhìn thấy khối ngọc bội hắn đeo bên hông, nàng liền xác định được thân phận của hắn. Khối ngọc này, giống y đức khối ngọc trên cổ của Thư Hàn. Nàng chưa bao giờ gặp qua người này, vì vậy sau khi nhìn thấy cũng chỉ vén áo thi lễ, sau đó chỉ bảo trì trầm mặc. Đồng Minh Đức nhìn như vô cùng quen thuộc, hơn nữa còn có chút thân thiện vượt qua đoán trước của nàng, đây không nên là thái độ của Đồng gia khi đối mặt với một nữ nhi mồ côi như nàng. Bộ dạng giống Tú Muội khi còn trẻ như lúc, nhìn lại bản thân mình nếu như không phải ta đã ra đi, ta còn thật nghĩ rằng con chính là muội ấy, chỉ là không ngờ muội ấy đã không còn sống. Nàng đã Đồng Minh Đức thở dài, sau khi hoài niệm qua đi bắt đầu giới thiệu, ta là nhị cứu của con, nương con đã từng nhắc đến ta với con chưa? Trang Thư Tình lắc đầu. Trong lòng nương vẫn luôn hối hận về hành động trước kia nên rất ít nói đến chuyện của Đồng gia. Muội ấy còn biết hối hận sao? Làm ra chuyện hồ đồ như vậy, hại đến bản thân, còn liên lụy đến cha mẹ phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đúng là vô cùng bất hiếu. Chuyện này không đến phiên một vãn bối như nàng có thể xen vào bình luận, Trang Thư Tình túi thấp tầm mắt, linh hoạt thay đổi chủ đề, nhị cứu sao biết hai tỷ đệ chúng ta ở đây. Từ khi nương của con rời nhà, chúng ta vẫn chưa từng ngừng tìm kiếm nàng, vất vả mới tra được tới Lãnh Sơn huyện. Lại nghe nói đã qua đời, chỉ để lại một đôi nam nữ, các con khi rời đi tạo thành động tĩnh không nhỏ, chỉ tra một chút là có thể ra được, sau khi biết tin tức ta liền đổi tới, vừa đến hội nguyên phủ đã nghe thấy đại danh của các con, không nghĩ tới một người là thần y, một người sắp tới sẽ bước vào kỳ thi thứ ba, bây giờ Thư Hàn mới bao lớn chứ. Đúng là đứa nhỏ của Đồng gia, một chút cũng không chịu thua kém. Trang Thư Tình từ chối cho ý kiến, túi người đi vào phòng chính. Sau khi bước vào phòng khỏe mắt Trang Thư Tình gắt gao nhìn chằm chằm Đồng Minh Đức. Bạch Chiêm cũng nể tình đứng dậy đưa hắn tới cửa, sau đó chỉ nhìn Đồng Minh Đức chào như có lễ. Tư thái có chút lười biếng, hắn là trưởng bối của Trang Thư Tình, theo lý sắc mặt sẽ không tốt như vậy. Nhưng Đồng Minh Đức lại không hề biến sắc, Trang Thư Tình nhìn thấy rõ ràng, vừa rồi trong mắt hắn mang theo chút hưng phấn, giống như đang xác nhận đúng chuyện gì. Chương 88, Lợi ích gia tộc. Thư Tình, đây là... Trang Thư Tình không hiểu cười cười, đây là Bạch Chiêm. Các ngươi Đồng Minh Đức trong mắt xoẹt qua hiểu rõ, lông mày cau lại, các ngươi đây là. Bạch công tử giúp ta rất nhiều, nhị cứu mời ngồi. Bạch Chiêm nhìn ra nàng cảm xúc không đúng, giống như bình thường ngồi vào bên người nàng nhẹ hỏi, làm sao vậy? Nghĩ tới một chút việc, trở về rồi nói với chàng sau. Dư Quang nhìn thấy ý cười ở khéo miệng Đồng Minh Đức, Trang Thư Tình trong lòng càng phiền chán. Nhấp một ngụm trà, Đồng Minh Đức nói, Thư Tình. Nhị cứu tới là vì muốn mang tỷ đệ các con trở về kinh đô, lúc trước khi đi ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu của con đã căn dặn nhất định phải mang các con trở về, không thể để các con ở ngoài không nơi nương tựa, về sau Đồng gia chính là nhà của các con. Tâm ý của nhị cứu ta hiểu được, chỉ là con không tính sẽ đi kinh đô, cuộc sống hiện tại của hai tỷ đệ rất tốt, Thư Hàn cũng đang đi học, ta cũng có chuyện muốn làm, tiền bạc cũng dư giả, thật sự không cần đến kinh đô gây thêm phiền toái cho đồng gia, nhưng tỷ đệ chúng ta nhất định sẽ tìm cơ hội đến thăm ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu.
Sao lại nói như vậy, các con vốn là huyết mạch của đồng gia, sao lại nói là gây thêm phiền toái?
Đồng Minh Đức nhìn thoáng qua Bạch Chiêm, hôn sự của con trưởng bối sẽ chu toàn, sao có đạo lý nào nữ nhi lại tự mình làm chủ?
Trang Thư Tình nhất thời nhường mày, ý của nhị cứu là, ta không nên tự định chung thân với Bạch Chiêm.
Nhị cứu dương nhiên không có ý này.
Trang Thư Tình cơ hồ vừa dứt lời, Đồng Minh Đức liền lập tức phản bác, sau khi xảy ra chuyện của nương con, đồng gia cũng đã bung ra rất nhiều, con đã có cảm tình với Bạch Công Tử. Chúng ta cũng không thể cứng rắn hủy đi tình cảm của các con, chỉ là chuyện hôn nhân phải từ cha mẹ làm chủ, con không có cha mẹ, đồng gia bụng làm dạ chịu, có trưởng bối làm chủ, chẳng phải sẽ tốt hơn so với việc con tự định chung thân hay sao?
Nhị cứu đã tìm hiểu chuyện của nương thì chắc cũng biết nương vừa mới qua đời chỉ hơn một năm. Không có lý nào lại tổ chức hôn sự khi đang trong hiếu kỳ.
Cũng không phải như vậy, người làm phụ mẫu luôn mong muốn cho con của mình được tốt.
Con nếu có thể có được một mối hôn sự tốt, tứ muội dưới suối vàng cũng sẽ cao hứng, lại nói cũng chỉ là đính hôn, chuyện thành hôn có thể chờ đến sau khi qua hiếu kỳ.
Đồ cưới của con cũng cần phải có thời gian chuẩn bị, không phải sao?
Nếu như nương ở dưới suối vàng biết được chuyện hôn nhân của nàng bị người thân lợi dụng, sợ là trái tim sẽ thành băng giá, Trang Thư Tình nhịn không được suy đoán. Đến cuối cùng nương cũng không muốn trở về đồng gia cầu xin giúp đỡ, sợ không chỉ đơn giản bởi vì ngại mặt mũi.
Việc này không nổi.
Đương nhiên là vội.
Đồng Minh Đức vừa nói ra miệng cũng nhận thức được khẩu khí của mình quá mua, vội vàng hoán lại nói, Thư Tình, cho dù chưa đính hôn, con cũng không nên quá mức thân cận với Bạch Công Tử, việc ở chung như hiện tại là không thể.
Cứu cứu sẽ không hại con.
Bạch Chiêm nghe không nổi, há mồm liền muốn nói lời ác độc, nhìn thấy Thư Tình liếc mắt qua mới nhịn trở về. Nhưng mà sắc mặt lại vô cùng không tốt.
Đồng Minh Đức vẫn không biết mình đã đắc tội với người ta.
Vẫn đang khuyên bảo, Thư Tình, ngoại tổ phụ con cũng có ý này, các con nếu đã muốn ở cùng nhau vậy trước hết cũng phải đính hôn, tránh cho miệng lưỡi người đời.
So với bị người ta nói ra nói vào không bằng.
Nhị cứu, ngài mới đến.
Trước hết đừng nói đến chuyện này, đúng rồi, nhị cứu là trực tiếp tới vậy đã có nơi để tá túc hay chưa?
Lời đang nói lại bị tiểu bối đánh gãy, ở đồng gia tuyệt không có chuyện này xảy ra. Nụ cười trên mặt Đồng Minh Đức hơi nhạt đi, nhưng vẫn cố gắng không thể hiện ra vẻ không vui. Trước khi đến đây ta đã cho người mua một tòa nhà để đặt chân, cách nơi này cũng không xa.
Nhị cứu đi đường xa chỉ vì chuyện của tỷ đệ chúng ta, theo lý mà nói ta nên bồi nhị cứu, chỉ là mỗi ngày ta đều phải đến từ phủ thay được cho từ gia tiểu thư, vì vậy có chỗ nào thất lễ thỉnh xin nhị cứu thứ lỗi.
Việc này Đồng Minh Đức không có nửa điểm trách tội, đối với đồng gia mà nói, đôi tỷ đệ này càng có bản lĩnh thì đồng gia càng có lợi. Trong nhà có thể có một vị thần y, ngoài việc bảo đảm với người trong nhà ra, về sau cũng là tiền vốn vững chắc cho đồng gia, không biết sẽ còn mang lại biết bao lợi ích về cho bọn họ, ngu ngốc mới đi cầm đoán.
Chính sự quan trọng hơn, ta cũng muốn đi nghỉ ngơi một chút, cũng đã không còn trẻ, đi đường sóc này có chút không chịu nổi.
Nói xong Đồng Minh Đức liền đi.
Đưa người ra khỏi cửa, sắc mặt Trang Thư Tình liền nhạt xuống, nàng có chút cảm thấy không đáng giá vì Đồng Nguyễn Như. Trước khi chết còn tâm tâm niệm niệm muốn trở về nhà mẹ đẻ. Kỳ thực bọn họ đã sớm biết nàng ở nơi nào, nhưng vào thời điểm nàng khó khăn nhất vẫn không chịu chìa tay ra giúp đỡ.
Lúc nàng và Thư Hàn cần bọn họ ra mặt nhất lại không tìm tới cửa, hiện tại thấy thanh danh bọn họ lan xa liền xuất hiện, nếu nói bọn họ không có ý đồ, đánh chết nàng cũng không tin.
Hắn nhằm vào chàng.
Trang Thư Tình nhìn về phía Bạch Chiêm, chàng nói cho ta biết, bọn họ muốn được gì từ chàng.
Bạch Chiêm lúc này mới nhớ ra, hình như mình chưa bao giờ nói cho Trang Thư Tình biết chuyện phụ thân của hắn là hoàng đế. Không phải là hắn cố ý gạt nàng, trước giờ hắn cảm thấy việc phụ thân là hoàng đế so với những phụ thân bình thường thật sự là không có cái gì khác biệt, mấy thứ phụ thân cho hắn, dù là một thứ cũng không quá thực dụng, không bao giờ có chuyện Bạch Chiêm cách hắn liền sống không nổi, về phần phụ thân của hắn có quyền thế. Hắn căn bản không cần thiết, cũng không dùng được.
Nói trắng ra, địa vị của hoàng đế ở trong lòng hắn cũng không quan trọng.
Bọn người kia đi theo bên người hắn nhiều năm, là đám người phụ thân phái tới bảo hộ hắn trong bóng tối. Hắn căn bản là không để vào mắt, nói là bảo hộ, chẳng bằng nói thẳng là Bạch Chiêm hắn dung túng cho bọn họ đi theo, để bọn họ đưa hành tung của hắn cho vị phụ thân kia biết.
Nhưng chuyện này không có nghĩ là hắn không biết, mấy người hữu tâm muốn thông qua hắn để được thứ gì.
Hoàng đế Đại Chu là phụ thân của ta.
Hồi lâu Trang Thư Tình vẫn không nói gì.
Nàng nghĩ rằng, có thể gia tộc của hắn có quyền thế lớn hơn đồng gia, dù hắn không quá phô trương, nhưng chi phí ăn mặc không phải người bình thường có thể chịu nổi. Càng không cần phải nói những người bên cạnh hắn đều vô cùng lợi hại.
Nhưng khả năng nàng không nghĩ tới là, nam nhân trước mắt đối với nàng ngàn ý trăm thuận là một hoàng tử.
Có thân phận như vậy, nàng đại khái cũng hiểu được, Đồng gia sợ là đã nhận định hắn. Khoảng thời gian trước ta có đi một chuyến đến Kinh Đô, trong lúc vô tình có gặp được vài người, hẳn là đã bị nhớ kỹ, Đồng gia, không có hảo tâm. Đâu chỉ là không có hảo tâm, chàng mới trở về vài ngày, Đồng Minh Đức lập tức đuổi tới nhanh như vậy, chỉ có một khả năng. Trang Thư Tình hừ lạnh, nương của ta ở nơi nào chỉ sợ là Đồng gia đã sớm biết, sự tồn tại của tỷ đệ ta cũng đã biết từ lâu, bọn họ nhanh chóng đến đây như vậy, hiển nhiên bởi vì bên người của ta có một vị bạch công tử, càng có khả năng là diện mạo của chàng Đồng gia đã sớm nhận ra được, mấy ngày nay chàng đến Kinh Đô gặp mặt cùng bọn họ tất nhiên là nhận ra thân phận của chàng, đối với công danh của bọn họ cũng có trợ giúp ít nhiều. Dù cho không có ta, tỷ đệ các nàng cũng sẽ sớm được bọn họ nhận về, những người có thể mang lại lợi ích cho gia tộc, bọn họ sẽ không từ bỏ bất cứ giá nào thu về, mấy đại gia tộc đều là loại người này. Thân thế của Bạch Chiêm là thứ vững chắc nhất họ có thể dựa vào, như trong mắt Bạch Chiêm tất cả hắn đều không để ý nàng tính là thế nào. Chờ! Trang Thư Tình cười, người của chàng đều có khả năng, giúp ta làm xong bộ hô hấp cơ đi, tuy rằng nó đơn giản, nhưng rất thực dụng, ta nghĩ muốn đi Liễu gia. Bệnh của Liễu Tam tiểu thư không thể tiếp tục kéo dài, nếu như Liễu gia đồng ý để ta ra tay, vậy khoảng thời gian này thời gian của ta rất gấp, không thể gặp Đồng Minh Đức mỗi ngày được. Không muốn xé rách mặt. Nhưng vậy sẽ bất lợi cho ta và Thư Hàn, nể mặt chàng, bọn họ cũng sẽ không động thủ với ta. Nhớ tới thân phận của Bạch Chiêm, Trang Thư Tình lại đột nhiên nhớ tới vị lão nhân hắn đã mang tới tiệm may của nàng, vị lão gia kia không phải chính là. Thì ra nàng đã từng tiếp xúc gần như vậy với người quyền lực nhất Đại Chu. Đổi lại là ai cũng rất khó có khả năng biết được thân phận của Bạch Chiêm lại bình tĩnh như thường cùng hoàng tử tiếp tục ở chung, nhưng Trang Thư Tình không phải người bình thường, càng nhiều hơn là nàng tò mò về hắn, không phải hoàng tử sẽ sống ở Kinh Đô hay sao? Ta nhớ rõ Đại Chu chưa từng cho hoàng tử đất phong. Đúng là không có, Hội Nguyên Phủ cũng không phải là đất phong của ta, đây là nơi ta và nương ta ở lại sinh hoạt lâu nhất. Không phải phi tử sẽ sống trong hoàng cung hay sao? Trang Thư Tình lại càng không hiểu. Đại khái đoán được nghi hoặc của nàng, Bạch Chiêm giải thích, nương của ta không có tiến cung, trong lúc phụ thân của ta cải trang vi hành hai người đã quen biết, cũng có một đoạn tình cảm, khi đó nương không biết thân phận của phụ thân, chờ đến khi biết được thì đã muộn, nàng không muốn theo phụ thân tiến cung, biết được mình mang thai cũng không nói ra, tự mình sinh hạ, sau đó nuôi ta lớn, sau khi nương chết ta mới đi gặp phụ thân, đưa di ngôn của mẫu thân cho hắn, khi đó hắn mới biết, hắn còn có một nhi tử là ta. Sau đó chàng cứ như vậy tiếp tục sinh hoạt ở đây. Ừm, nơi này rất quen thuộc. Trang Thư Tình lại hỏi, người Bạch gia đâu? Họ không đối tốt với chàng sao? Nương đã cắt đứt quan hệ với bọn họ từ sớm, sau khi nương chết, không biết từ đâu nghe được phụ thân ta là hoàng đế, sau đó muốn tới mang ta trở về, à, đúng là nằm mơ. Đúng vậy, lấy tính cách của Bạch Chiêm, không tìm Bạch gia gây phiền toái chính là niệm tình nương của hắn, bọn họ còn muốn đến kiếm lời từ hắn, thật là nằm mơ. Đã biết được chuyện của Bạch Chiêm, Trang Thư Tình cũng không tiếp tục truy vấn kết cục của người Bạch gia. Phụ thân chàng, đối với chàng là có thái độ gì? Lần trước ta thấy, hình như là rất tốt. Chỉ cần không có chọc gì tới đối phương, ai cũng không thể đụng đến ngươi một sợi tóc. Bạch Chiêm quá hiểu điểm này, vì vậy hắn cũng không muốn đoạt, đoạt không được thì đi mà tự trách bản thân không có tài cán, bất quá trước mắt hắn cũng không có ý muốn vị trí kia. Ta không muốn quen biết gì với hắn, hắn lại tìm tới chỗ của ta. Tháng 10 hàng năm đều muốn tới đây ở vài ngày, có thứ gì tốt cũng đưa cho ta một phần, quan hệ cũng không quá kém, về phần Đồng gia. Trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không biết nói thế nào để nàng hiểu, việc giải thích những mối quan hệ này không phải sở trường của hắn. Trang Thư Tình đại khái cũng hiểu được. Đơn giản là Bạch Chiêm không có đặt nặng mối quan hệ với hoàng đế, những hoàng đế lại rất để bụng với đứa con này, hoàng đế tốt với ai, tất nhiên triều thần cũng vì muốn được niềm vui của hoàng đế mà đi nịnh hót người đó. Đồng gia phát hiện tiểu bối bọn họ ném ra bên ngoài bấy lâu nay lại cùng vị hoàng tử được bệ hạ ưu ái nhất ở cùng một chỗ, sao có thể khiến bọn họ bỏ qua cơ hội này? Hiếu kỳ thứ gì đó đều ném qua một bên, định xuống việc hôn sự trước rồi nói tiếp. Trang gia không chút dính dáng đến bọn họ, là trưởng bối duy nhất, việc hôn sự của nàng tất nhiên Đồng gia phải đoạt tới tay, nếu không, đem nàng nhặt về nhận thân thích cũng sẽ nhắc lên quan hệ với hoàng thượng, việc tốt như vậy, không làm chính là đồ ngốc. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, tâm tư Trang Thư Tình đối với Đồng gia càng phai nhạt, trở về. Không có cửa đâu. Cho dù nàng có bị vạ người chê bai, cũng sẽ tuyệt không có chút gì dính đến Đồng gia. Ta hiểu rồi, Đồng gia, thứ lỗi không phục bồi. Chương 89, đến Liêu gia. Trang Thư Tình không gạt Trang Thư Hàn chuyện Đồng gia tìm tới cửa. Đồng gia. Đối với vị họ hàng bên ngoại này, Trang Thư Hàn vẫn có chút chờ mong, hắn cũng mong muốn có người có thể gánh giúp tỷ đệ bọn họ một mảnh trời. Hắn tâm tâm niệm niệm cũng chỉ vì không muốn chậm trễ hôn sự của tỷ tỷ, nhưng mà suy nghĩ của hắn không còn đơn giản như trước kia, bây giờ bọn họ tới tìm, không khỏi quá khéo đi. Tiên sinh lúc trước từng nói với hắn, tiền đồ của hắn càng cao, thân thích tìm tới của sẽ càng nhiều, cho dù người có cách 18,000 dặm cũng sẽ có lý do để đến gặp mặt, chỉ là đồng gia. Tỷ tỷ nghĩ như thế nào? Trang Thư Tình thấy nét mặt của đệ đệ, tâm cũng thoáng buông xuống chút, nói ra phán đoán của mình. Trang Thư Hàn nghe xong, thật lâu cũng chưa nói gì, nếu như tỷ tỷ nói, đồng gia đã sớm biết mẫu thân ở nơi nào, biết tỷ đệ bọn họ chịu bao nhiêu khổ, vậy lúc đó vì sao không niệm chút tình máu mủ cứu bọn họ ra khỏi vũng bùn? Thân thích cái cho má. Trang Thư Hàn chỉ thấy lạnh cả người. Không có việc gì, không phải sợ. Trang Thư Tình đi tới, ôm đứa nhỏ vào lòng, đồng gia vốn không có quan hệ gì với chúng ta, vào thời điểm chúng ta khó khăn nhất không có bất luận kẻ nào chia tay cứu giúp, hiện tại bọn họ càng không dùng được. Chỉ cần chúng ta không có việc gì phải đến cầu bọn họ mơ tưởng nắm thóp được chúng ta. Câu phía sau nghe có chút quen tai, nhưng Trang Thư Tình cũng không có nghĩ nhiều, tiếp tục nói, hiện tại mỗi ngày đệ đều đi sớm về trễ, không có nhiều cơ hội gặp mặt hắn, nhưng người cũng đã đến, khẳng định sẽ lựa chọn thời điểm chính xác để gặp đệ, không phải sợ, cứ bình bình đạm đạm với họ, coi họ chỉ là thân thích không thường lui tới, không cần xé rách mặt. Cũng không cần chất vấn hắn cái gì, chỉ bình thường đối mặt, biết không? Lần đầu tiên được tỷ tỷ ôm. Trang Thư Hàn tuy cảm thấy ngượng ngùng nhưng cũng không có đẩy ra, hắn tham luyến loại ấm áp này, hắn đều luôn biết, bất cứ ai cũng không giống như tỷ tỷ, thật tâm muốn tốt cho hắn, những người khác, không có quan hệ gì đến hắn. Đệ biết phải làm thế nào, đồng ra, cũng chẳng có gì hơn, đệ đệ của tỷ sẽ có tiền đồ hơn so với bất luận kẻ nào ở đồng ra. Đó là đương nhiên. Bọn họ nằm trong hũ mật lớn lên, không trả qua bất kỳ mưa gió, sao có thể so được với đệ. Trang Thư Tình vỗ vỗ tấm lưng thon gầy của đệ đệ, đứa nhỏ dạo này lớn thật nhanh. Người tuy còn gầy yếu, nhưng khung xương cân xứng, mặc xiêm y cũng không quá khó coi. Thoát khỏi cái ôm của tỷ tỷ, Trang Thư Hàn nghiêm túc nhìn Thư Tình, tỷ tỷ, đệ sẽ cố gắng thành công. Đệ hiện tại đã làm rất tốt, Trang Trạch Lương hiện tại đã hối hận, đồng ra, về sau nhất định cũng hối hận. Thư Hàn ngày sau sẽ càng chói mắt, mà nàng, mặc dù không thể so với đệ đệ, nhưng chắc chắn cũng sẽ dựa vào bản thân để sống tốt. Tỷ đệ bọn họ, không cần phụ thuộc vào bất kỳ ai cũng có thể có những ngày tháng tốt đẹp. Đúng rồi tỷ tỷ, tỷ nói Bạch Đại Ca là hoàng tử, vậy chuyện của tỷ với. Chuyện này đệ đừng hỏi, đừng quá để trong lòng. Đương nhiên là phải hỏi, đây là đại sự. Gương mặt Trang Thư Hàn lập tức nghiêm trọng, đứng dậy liền muốn đi qua phòng bên cạnh. Đệ đi qua hỏi cho rõ ràng, là hoàng tử liệu sau này hắn có thể khi dễ tỷ hay không? Hắn có thể, nếu hắn muốn. Ấn người đệ đệ ngồi lại chỗ cũ. Đây là chuyện không thể cưỡng cầu, sao đệ có thể hỏi được? Thư Hàn, thì không cần. Dừng một chút, tươi cười của Trang Thư Tình mang theo một chút khổ sở cũng không phải không cần, chỉ là loại chuyện này có để ý cũng vô dụng, không bằng thuận theo tự nhiên, đi một bước tính một bước, nếu thật có một ngày hắn coi trong người khác rời đi tỷ, tỷ tỷ của đệ nào có chuyện sống không nổi. Chuyện này chỉ có thể tùy tâm, tỷ cũng không thể bắt buộc một người phải yêu tỷ, cho dù một ngày nào đó đệ đứng ở vị trí cao, là thần trong lòng mọi người. Cũng không thể bắt buộc chuyện tình cảm, tâm, sẽ không thể chịu sự không chế. Trang Thư Hàn mím môi, hắn biết tỷ tỷ nói có đạo lý, nhưng chỉ là không cam lòng. Việc này có gì phải bắt buộc, thật là. Trang Thư Tình buồn cười vô vô đầu hắn, giống như đối đại với tiểu hải tử, trước kia thế nào, sau này ra sao, bản thân ta không thể thay đổi cũng không thể đoán trước. Bạch đại ca của đệ căn bản là không đem thân phận kia để vào mắt, đệ cần gì phải dùng thân phận đi nói chuyện với hắn. Trở về phòng nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày mai còn phải đi. Dẫu người đi mất, Trang Thư Tình thử thăm dò hô một câu, Bạch Chiêm. Cửa vừa đóng lại liền mở ra, Bạch Chiêm từ bên ngoài đi vào, biết ta ở bên ngoài sao. Đoán. Ôm lấy niệm niệm, Trang Thư Tình nhìn về phía nam nhân đang đi đến, chàng đoán thử Đồng Minh Đức sẽ ở đây bao lâu. Nếu nàng không vui thì ngày mai hắn sẽ đi. Trang Thư Tình nghĩ, nhịn thêm hai ngày nữa, nếu như hắn một mực dây dưa thì chúng ta không cần khách khí. Thư Tình, nàng không phải nhẫn lại. Điểm ấy mặt mũi ấy nàng vẫn sẽ cho đồng ra, Trang Thư Tình hơi nghiêm về sau, hai người cách quá gần cơ hồ là vai kề vai, nàng nghĩ, nếu có thể vượt qua, cuộc sống sau này của tỷ đệ bọn họ sẽ không sợ ai tới làm phiền. Tình huống của đồng gia chàng có biết không? Ở Kinh Đô có nghe phụ thân nói qua, gia thế cũng lớn, thế lực không nhỏ, nhưng không lấy được thánh tâm, cũng không có người nào kinh tài tuyệt diễm đáng chú trọng. Nói cách khác, bên trong ngoài có chút nội tình, mặt khác cũng không quá xuất sắc. Gần như vậy. Trang Thư Tình có chút đăm chiêu gật đầu, không được thánh tâm đã đủ để thuyết minh hết thảy. Sáng sớm ngày kế, Trang Thư Tình tới Liêu gia. Vì chấp nhất của Liêu tứ tiểu thư đối với Bạch Chiêm, Trang Thư Tình tất nhiên là không muốn Bạch Chiêm đi theo, nhưng mà lúc này nàng không thể tách hắn ra. Bằng danh hào Trang Thần Y Liễu, Trang Thư Tình rất dễ dàng bước vào Liêu gia, Bạch Chiêm không cùng Thư Tình vào sân của Liêu Tam, mà để người dẫn đi gặp Liêu Lao gia tử. Lao gia tử rất ít khi khách khí với người khác, nhưng Bạch Chiêm là người hắn không thể từ chối ngoài cửa, Bạch công tử tới cửa, thật vẻ vang cho kẻ hèn này. Bạch Chiêm là ai? Bản tính của hắn chính là một người không biết khách sáo, vừa mở miệng liền đi vào vấn đề, Thư Tình đến chữa bệnh cho Liêu Tam, ngươi không cần ngăn cản. Vậy bệnh của cháu ta có thể trị? Năm trước nàng đã đến xem qua, khi đó nàng cũng chỉ biết phải làm thế nào, chỉ là khí đơn lực bạc, nhưng mấy tháng nay đã có chuẩn bị, không nắm chắc nàng sẽ không tới cửa. Chuyện năm trước Trang Thư Tình đến hắn có biết, nguyên nhân gặp gỡ Liêu Tam hắn cũng biết đôi chút, nhưng biết thì biết, hắn cũng không có hỏi nhiều. Danh vọng Trang Thần Y truyền đến chỗ của hắn, khi đó hắn vào Quỳnh Nhi đang chơi cờ, đó là lần đầu hắn thấy Quỳnh Nhi thất thố đánh nghiêng cả bàn cờ, sau đó dùng ngữ điệu giống như khóc giống như cười nói, tổ phụ, không chừng cháu gái thực có thể thoát ly khổ ải. Lúc đó hắn không tin, nha đầu kia mới có bao lớn. Nhưng trước mắt, hắn phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Người có thể được Bạch công tử nói chuyện dùn đã không dễ dàng, công tử nói chắc chắn, tất nhiên là đã thực đã nắm chắc trong lòng bàn tay. Bên kia, Trang Thư Tình đã gặp được Liêu Tam Liêu Chi Quỳnh. Nàng nằm trên giường, người thực gầy, trên mặt không có lấy một tia huyết sắc, ngũ quan cũng bắt đầu có biến hóa. Ta vẫn luôn chờ muội. Nhìn thấy nàng, Liêu Chi Quỳnh cười, khăn tay nắm chặt thành một đoàn, cho dù khi thân thể tốt ta cũng không dám ra ngoài gặp người, mỗi khi nhìn gương, ta đều sợ hãi không biết có phải ta sẽ chết rất khó coi. Đều đã đem gương rời đi hết, miễn để dọa đến chính mình. Trang Thư Tình ngồi trên ghế dựa, bắt mạch giúp nàng, nói, muội đã đáp ứng tỷ, hiện tại đã nằm chắc nên mới dám đến cửa. Trang Thần Y Y, muội không biết khi ta nghe thấy danh hiệu này có bao nhiêu cao hứng, ta cảm thấy may mắn vì lúc trước đã đến Lanh Sơn huyện, để được gặp mặt tỷ đệ hai người. Vì vậy người luôn nói, thiện hữu tất có thiện báo. Thu tay, Trang Thư Tình cười, tình huống so với đoán trước của muội tốt hơn nhiều, mấy tháng nay vẫn làm theo thực đơn muội viết chứ. Đương nhiên, biết có hy vọng, ai lại không tiếc mệnh. Liêu Chi Quỳnh khẩn trương nhìn nàng, bệnh của ta, phải trị thế nào? Hiện tại hội nguyên phủ hẳn là đã có nhiều lời đồn đãi về phương pháp chữa bệnh của muội đấy thôi. Đúng như vậy, cắt một vết dao trên người, bỏ đi những thứ gây hại bên trong cơ thể ra ngoài sau đó khâu lại, sợ hay sao? Sợ, nhưng dù sợ cũng không thể trở mắt nhìn thấy bộ dáng xấu xí của mình đầu chết đi, chỉ cần cắt bỏ những thứ gây hại cho cơ thể, ta có thể tốt hơn sao? Sẽ khỏe mạnh giống như người bình thường. Cắt bỏ một phần trong cơ thể sao có thể hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, nhưng mà tỷ là tiểu thư Liễu gia, nếu như bảo dưỡng cẩn thận, vấn đề sẽ không lớn, muội chỉ muốn nói là, giải phẫu có khả năng sẽ xuất hiện vấn đề. Giải phẫu, một từ thật xa lạ, nhưng Liễu Chi Quỳnh lại nghe hiểu, muội nói đi. Giải phẫu là một loại y thuật hoàn toàn khác so với bất kỳ loại y thuật nào mà tỷ từng biết, khi thực hành nó sẽ có rất nhiều thứ phải chuẩn bị, tuy rằng muội đã nỗ lực chuẩn bị. Nhưng mà chỉ có thể nói là đơn sơ, chỉ là thân thể của tỷ đã không thể tiếp tục chờ đợi, nếu có thể cho muội nửa năm không, chỉ cần thêm 3 tháng, nhất định sẽ nắm chắc hơn nhiều, trong quá trình giải phẫu có thể xuất hiện những thứ ngoài ý muốn không thể biết trước, khả năng có thể thất bại, tỷ có thể ở trên bàn. Phẫu thuật không thể tỉnh lại, hoặc có thể nhiễm các loại bệnh khác. Tam tiểu thư, muội nhất định phải nói trước với tỷ, muội chỉ nắm chắc 3 phần. Ta trị bệnh đã hơn 10 năm, muội là người duy nhất có thể nói được chính xác chứng bệnh của ta. Hơn nữa là người duy nhất có được phương pháp trị liệu, đừng nói là 3 phần, cho dù 1 phần, ta cũng liều mạng. Khát vọng trong mắt Liêu Chi Quỳnh dần mãnh liệt, thân thể này của ta như thế nào, trong lòng đã sớm biết, nếu muội không trị, ta nhiều nhất cũng thể chống đỡ mấy tháng. Đúng vậy, sẽ không vượt quá 3 tháng, muội vẫn luôn để ý đến tình huống của tỷ, nếu hôm nay không đến, trễ một chút chỉ sợ phẫu thuật cũng sẽ vô dụng. Trang Thư Tình bình tĩnh nhìn nàng, tỷ có thể tin tưởng muội, nhất định muội sẽ dốc hết toàn lực để cứu tỷ. Từ sau khi muội hứa sẽ chữa trị cho ta đến nay, muội vẫn luôn nỗ lực, không tin muội thì ta còn tin ai? Cho dù ngựa chết thành ngựa sống, chỉ có thể chạy một đoạn đường cũng là hy vọng. Liêu Chi Quỳnh nắm lấy tay Trang Thư Tình, tuy rằng đôi bàn tay này nhỏ bé nhưng nó là thứ duy nhất có thể cho nàng khả năng sống sót, ta tin muội, hiện tại liền bắt đầu sao? Nếu tỷ đồng ý, người nhà cũng không ngăn trở vậy hiện tại muội liền bố trí, sau khi về chuẩn bị mọi thứ, sáng mai chúng ta sẽ bắt đầu. Ta đến rồi. Trang Thần Y Y, ta là mẫu thân của Quỳnh Nhi. Ngoài cửa, nhị phu nhân đang đỡ tay nha hoàn tiến vào phòng, trong lời nói mang theo nước nở, Quỳnh Nhi thật sự chỉ còn 3 tháng thôi sao? Có lẽ là ngắn hơn. Chương 90, trước giải phẫu. Liêu Chi Quỳnh ngẩng đầu nhìn về phía mẫu thân đã vì nàng mà lo lắng hơn 10 năm, ta muốn làm giải phẫu.
Làm, phải làm, đều đã đến nước này, còn có cái gì không dám.
Liêu nhị phu nhân cũng không cố nhiều hơn nữa, gạt nước mắt quyết định, trang thần ý đi, ngài nói phải chuẩn bị cái gì, chỉ cần ngài phân phó, Liêu gia nhất định sẽ dốc lòng làm được.
Ta cần một gian phòng sạch sẽ, những thứ dư thừa đều bỏ hết ra ngoài, bên trong phòng luôn phải chuẩn bị nước nóng, và một cái bàn dài rộng theo vóc người của Tam tiểu thư, còn nữa, phải chuẩn bị nhiều vải đông, tất cả đều được nấu qua nước sôi, sau đó tiếp tục trưng nửa canh giờ, mặt trời hôm nay rất tốt, sau khi trưng sau thì phơi dưới mặt trời, nhân lúc còn sớm, hiện tại mau đi chuẩn bị.
Thanh Thanh, nghe hết không?
Nhanh đi chuẩn bị.
Vâng.
Thanh Thanh cẩn thận rãi nghe Trang Thư Tình nói, chưa kịp tán thưởng liền vội vàng đi chuẩn bị.
Ai có thể ngờ được, tiểu cô nương mấy tháng trước còn vô cùng chật vật, hiện tại đã trở nên lợi hại như vậy, may mắn nàng trở nên lợi hại, bằng không nói không chừng tiểu thư sẽ thật sự.
Nàng là nha hoàn hầu hạ bên người tiểu thư, không có người nào rõ ràng được tình huống của tiểu thư như nàng.
Tối nay Tam tiểu thư không được ăn bất kỳ thứ gì, đói cũng phải ráng nhịn, giải phẫu sau một thời gian không thể di chuyển, nhân lúc này, Tam tiểu thư nên đi tắm qua một lần.
Liêu Chi Quỳnh miễn cưỡng cười cười, ta sẽ.
Trang Thư Tình đứng dậy.
Ta cũng phải trở về làm chút chuẩn bị, sáng mai lại tới, Tam tiểu thư đừng để cho thân thể quá mệt mỏi.
Đừng để tinh thần sa sút.
Ta sẽ tận lực để chính mình nghỉ ngơi tốt.
Đi ra cửa, Trang Thư Tình liền nhìn thấy Bạch Chiêm đang đứng ở ngoài cửa viện, bồi bên người hắn là một lão giả và một nam nhân trung niên.
Liêu lão gia tử và Liễu nhị gia.
Bạch Chiêm thuận miệng giới thiệu, cũng không cảm thấy tuổi của hắn vào cách xưng hô có gì không đúng, nói xong chưa?
Ừ, Tam tiểu thư nguyện ý giải phẫu, tình huống thân thể của nàng hiện tại không quá tốt.
Vì vậy nên hẹn vào ngày mai.
Trang Thư Tình có chút lo lắng nhìn lão gia tử, lo lắng bọn họ sẽ không tin tưởng vào y thuật của nàng.
Nhưng Trang Thư Tình vẫn vén áo thi lễ, ngữ khí thành khẩn nói, ta sẽ tận lực lưu lại tánh mạng của Tam tiểu thư, tình huống của nàng đã vô cùng nghiêm trọng, nếu tiếp tục kéo dài sợ là dù ta có mổ cũng không cứu được.
Lão gia tử đã cùng người ta lục đục cả đời trên triều, tự nhận bản thân vẫn có khả năng nhận thức nhân tâm.
Nếu nói lúc trước là nể mặt Bạch công tử mới miễn cưỡng đáp ứng, thì hiện tại nhận thức của hắn với vị thần ý nhỏ tuổi này đã có chút lòng tin.
Tư nàng lộ ra sự tự tin khiến cho hắn nguyện ý tin tưởng.
Đây đúng là khó có được, hắn cũng không phải người ai cũng có thể tùy tiện lừa gạt.
Lão gia tử cảm thấy có chút ý tứ, lo lắng trong lòng không khỏi phai nhạt đi, tiểu cô nương này, thật có thể cứu được cháu gái của hắn.
Liêu gia sẽ tận hết khả năng chuẩn bị tốt những thứ trang thần y phân phó, Quỳnh Nhi, nhờ cả vào thần y đi.
Đây là chuyện đại phu nên làm.
Trang Thư Tình nhẹ nhàng thở ra.
Nhất thời trên mặt liền lộ ra tươi cười, nàng biết, tất cả phần lớn đều nhờ công lao của Bạch Chiêm.
Nếu không có hắn che chở, nói không chừng bên ngoài đã sớm truyền ra lời đồn nàng là một phù thủy chứ không phải thần y.
Liêu lão gia tử tự mình đưa người tới cửa, nhìn xe ngựa rời đi cũng chưa thu hồi tầm mắt, truyền lời của ta, lập tức đem Tứ Nha Đầu ra khỏi phủ ở vài ngày.
Lão nhị, con đi hỏi rõ trang thần y dặn dò thứ gì.
Mau giúp họ chuẩn bị, Tam Nha Đầu chịu đựng tra tấn nhiều năm như vậy, hiện tại cuối cùng cũng có chút hy vọng, cho dù tình huống trước mắt có nguy hiểm cũng phải tiến hành.
Cha, vị thần y này có phải là có chút nhỏ tuổi hay không?
Lão gia tử quay đầu, ngữ khí nhẹ bẫng nhưng lời nói ra lại vô cùng khí phách, ta không ngại nàng tuổi nhỏ, chỉ cần nàng có bản lĩnh, cho dù nhỏ tuổi hơn ta cũng dám mời về. Mười mấy năm qua Tam Nha Đầu tìm biết bao đại phu, uống bao nhiêu thuốc.
Trừ vị tiểu thần y này ra, ai có thể cho Tam Nha Đầu một câu trả lời chính xác về căn bệnh của nàng.
Cho dù là vị đại phu đã có một bó tuổi cũng lắc đầu nói chúng ta nên chuẩn bị hậu sự, con nói, chúng ta nên tin ai.
Liễu nhị gia không nói, hắn cả đời nhát gan, may mắn hắn có thể hiểu được, không tranh không thưởng, chỉ có thể dựa vào trụ cột của gia tộc ở hội Nguyên Phủ, nhưng chuyện của nữ nhi, nếu hắn tiếp tục nhát gan thì mệnh của nữ nhi sẽ không còn.
Dùng sức vuốt mặt, cha, con lập tức đi chuẩn bị.
Xe ngựa đi được một lúc, Trang Thư Tình có chút thất thần.
Bạch Chiêm vén rèm lên hỏi, đồng minh Đức có động tĩnh gì?
Trần Nguyên cưỡi ngựa tới gần, dùng âm thanh khiến cả hai người trong xe ngựa đều có thể nghe thấy nói, sáng sớm liền tới cửa, nghe gác cổng nói Trang Tiểu Thư đã ra ngoài xem bệnh liền rời đi, thấy có vài người ở gần đó, chắc là Đồng Gia phái tới chỗ này để nhìn Trang Tiểu Thư cùng Trang Công Tử.
Bạch Chiêm quay đầu, phải đi về sao?
Không, đi từ ra. Chàng phái một người trở về nói một tiếng với Thanh Dương Tử, nói hắn chuẩn bị tốt để mai mắt dầu mổ, hắn sẽ biết phải làm như thế nào.
Sau khi ra khỏi Từ gia, Trang Thư Tình dứt khoát đi một chuyến lên núi xem hổ con, đến khi chiều ta mới trở về nhà.
Sau mấy canh giờ, Đồng Minh Đức biết nếu nàng trở về cũng không tốt đến gặp. Bảo Châu, ngươi đến Bảo Hợp giường tìm Lưu đại phu, đem chuyện ngày mai ta giúp Liêu Tam tiểu thư mổ nói với hắn.
Vâng.
Thanh Dương Tử một đường chạy chậm tiến vào, vừa hưng phấn vừa nói những thứ cần chuẩn bị đều đã chuẩn bị tốt, Liêu Tam đồng ý rồi sao?
Thứ tốt vừa làm xong, ngày mai sẽ dùng tới.
Ừ, hiệu quả của thuốc giảm nhiệt có được không? Thuốc mỡ ngươi làm tuy không thể hoàn toàn thay thế nhưng hiệu quả vẫn không sai. Trước khi bào chế ra thuốc giảm nhiệt vẫn dùng thứ này, nếu có thời gian thì cứ làm nhiều một ít, giải phẫu cắt bỏ cũng không khó. Khó là sau khi phẫu thuật sẽ xảy ra biến chứng, về dụng cụ thở thì đã có tiến triển tốt, nhưng về dụng cụ phân loại.
Trang Thư Tình hỏi Bạch Chiêm, còn chưa làm ra sao?
Vẫn chưa, ta đã lấy thêm vài người từ phụ thân, tất cả đều rất có tay nghề, hiện tại bọn đều đang dốc sức làm máy ly tâm, nhưng tạm thời vẫn chưa có tin tốt.
Thanh Dương Tử lập tức phát huy lòng hiếu kỳ, nhất định phải có dụng cụ phân loại sao?
Có thể dùng làm gì?
Khi nói đến y thuật, Trang Thư Tình không có bất kỳ giấu giếm, nhất là đối với Thanh Dương Tử, nàng luôn giải thích kỹ càng, máu của người được chia thành rất nhiều nhóm, có dụng cụ này ta có thể biết được người bệnh thuộc vào nhóm máu nào, như vậy suy ra, nếu máu của người cho cùng với loại máu của người nhận thì khi bị thương, ta có thể đưa máu từ người cùng nhóm máu vào cơ thể bệnh nhân, chỉ cần máu lượng máu trong cơ thể được duy trì thì chúng ta sẽ có thời gian nghĩ ra tất cả những biện pháp có thể để cứu người, hiểu không?
Máu có thể truyền vào cơ thể người khác.
Sao có thể?
Giống như truyền nước muối sao?
Chuyện này, ngay cả Bạch Chiêm cũng có chút tò mò.
Thanh Dương Tử vò rối phần tóc đã có chút tán loạn, để ta đi tiêu hóa một chút.
Trang Thư Tình cười.
Ngươi cứ từ từ suy nghĩ, chờ suy nghĩ cẩn thận rồi ngươi sẽ biết, có nhiều thứ vô cùng thần kỳ.
Thứ thần kỳ nhất chính là y thuật của ngươi.
Thanh Dương Tử dứt khoát đặt mông ngồi xuống đất gác chân, muốn phẫu thuật cho Liễu Tam phải dùng dụng cụ phân loại máu.
Không nhất thiết phải sử dụng.
Ý ta nói là nếu muốn truyền máu thì nhất định phải có máy phân loại, giải phẫu có thể liều, nhưng nếu xuất hiện tình hình nguy hiểm thì phải dùng máu lưu lại mệnh trong một thời gian mới có thể cứu được người, cho dù là nam chi hay từ giai hoánh, khi phẫu thuật cho các nàng đều tồn tại nguy hiểm, chỉ là lúc đó bắt buộc phải ra tay, ta cũng không còn lựa chọn nào khác, Liêu Tam kỳ thực cũng như vậy.
Nếu không phải thật sự nàng ấy không thể chờ được nữa, ta sẽ đợi đến khi dụng cụ phân loại máu được hoàn thiện sẽ bắt đầu phẫu thuật.
Thanh Dương Tử như có chút đăm chiêu, hắn đại khái đã biết được tầm quan trọng của thứ này,
ừm, buổi tối phải trở về Bạch Phủ ép khô bọn họ, có cái máy thôi mà làm cũng không được, muốn bắt sao?
Đừng mơ.
Sáng sớm ngày kế, cửa lớn Trang gia mở ra, Trang Thư Tình đi trước, Bảo Châu Nam Châu mang hộp dụng cụ theo sau, xe ngựa cũng đã chuẩn bị tốt. Vững vàng dừng lại trước mặt Trang Thư Tình. Đi theo phía sau Bạch Chiêm là Trần Nguyên và Thanh Dương Tử. Đang định nói chuyện, hai chiếc xe ngựa một trước một sau dừng lại trước Trang gia.
Trang Thư Tình không chút ngoài ý muốn khi thấy sáng sớm Đồng Minh Đức đã tới chặn đường nàng, nhưng chiếc xe phía sau lại khiến nàng có chút ngoài ý muốn.
Lưu Thanh Quân xa xa đứng chắp tay, không nói gì.
Khẽ gật đầu với hắn, Trang Thư Tình nhìn về phía Đồng Minh Đức.
Sáng sớm như vậy đã đi ra ngoài chuẩn bị.
Vâng, tình huống của Liêu Tam tiểu thư không tốt, không thể tiếp tục kéo dài, hôm qua đã hẹn tốt thời gian khám bệnh.
Hôm qua không gặp được người, Đồng Minh Đức vốn tưởng nàng cố ý tránh mình, hiện tại thấy được câu trả lời. Nghi ngờ trong lòng nhất thời không còn, ý cười trên mặt càng đậm, cũng đúng, ít ra Trang Thư Tình cũng phải niệm tình trưởng bối.
Liêu gia hội nguyên phủ hắn dương nhiên biết, Lao gia từ lúc trước chính là lễ bộ thượng thư, sau này cáo Lao trở về vẫn một mực trụ lại đây, không nghĩ tới vị cháu gái này lại dễ dàng nhắc lên quan hệ với Liêu gia như vậy.
Nhi cứu còn có việc sao?
Có thể chờ ta trở lại rồi nói được không?
Chính sự quan trọng hơn, nhanh chóng đi đi, đừng để lỡ việc. Thấy Liễu Lao gia tử nhớ nói Đồng gia gửi lời hỏi thăm.
Trang Thư Tình cười cười cũng không đáp, đỡ tay Bạch Chiêm liền lên xe.
Đồng Minh Đức vẫn chưa xem nhẹ nàng, luôn đối đãi với nàng như một người thông minh, nhưng dù sao cũng chỉ là nha đầu 15 tuổi, không người nào biết linh hồn nàng đã thay đổi.
Đồng Minh Đức coi nàng cao tới đâu vẫn có giới hạn, tất nhiên cũng không cảm thấy nàng chỉ đang có lệ với hắn, chỉ cho rằng nàng đã nhớ trong lòng.
Nhìn xe ngựa đi xa, Đồng Minh Đức sảng khoái tinh thần chắp hai tay sau lưng trở về xe ngựa.
Nô, phải viết một phong thư trở về báo tin cho đại ca, đôi tỷ đệ này còn hữu dụng hơn so với đoán trước của bọn hắn, đương nhiên, tin nàng cũng phải chọn đường khác để gửi, không thể để cha mẹ biết được.
Liêu quản gia đã sớm chờ ở cửa, xa xa nhìn thấy người đến liền vội vàng cho người vào bẩm báo, sau đó tự mình tiến lên đón người.
Bộc tùy theo chủ, độ coi trọng của Lao gia tử đối với vị Bạch công tử này hạ nhân đều nhìn trong mắt, không biết là thần thánh phương nào nhưng nhất định không được khinh mạn.
Xuống xe ngựa. Trang Thư Tình đợi Lưu Thanh Quân vừa đến liền cùng nhau đi vào Liêu gia, còn tưởng rằng đại phu sẽ trực tiếp đến Liêu gia, vừa rồi có hơi chậm trễ.
May mắn là không sao.
Lưu Thanh Quân chỉ coi như không thấy một màn vừa rồi, mỗi nhà đều có chuyện khó nói, cho dù hắn có nghe được tin tức gì, bằng vào thực lực của Trang gia cũng không thể có câu nào được truyền ra ngoài. Bệnh của Tam tiểu thư lão Hũ đã xem qua, trừ khí huyết hư tổn, thân thể yếu kém cũng chẳng có bệnh trạng gì khác, lão Hũ từng hỏi qua những đại phu khác, họ cũng đều nói như vậy, cũng đều kê nhưng đơn thuốc bồi bổ khí huyết nhưng đều không có tác dụng. Không biết Trang đại phu có biết được chứng bệnh. Chương 91, giải phẫu. Đây là một loại bệnh trong máu. Bước vào cửa, Trang Thư Tình nhìn thấy người Liễu gia đang tiến ra đón cũng tiện nói luôn, bệnh này lát nữa ta đã nói rõ với người nhà Liễu gia, sẽ không nói lần hai. Nghe hiểu được ý của nàng, Lưu Thanh Quân cũng không tiếp tục truy vấn. So với hôm qua, hôm nay còn có một trận lớn phải đánh, chẳng những Liễu lao gia tử tự mình ra nghênh tiếp, trừ con trai nhỏ nhất đang ở kinh đô, còn lại đều ra đón. Trang Thư Tình không biết rằng mình lại được đón tiếp long trọng như vậy, sợ hãi nhìn về phía Bạch Chiêm. Đôi người này ôm thật vững, còn khinh thường ta, không phải không tin ta sao? Bây giờ chẳng phải ta vẫn vào được cửa. Thần thái của mấy người này Trang Thư Tình đều xem ở trong mắt, không biết là tức giận hay đang đánh chủ ý gì lên người nàng, muốn tức nghẹn cũng phải là người Liêu gia. Nhất là trưởng tử. Không biết Liêu lão gia tử trông coi vị Liêu tứ tiểu thư kia thế nào, khiến mặt mày bọn họ nhìn nàng hôm nay cũng không quá tốt. Thực sự là thống khoái. Bạch Chiêm lười đáp lời với mấy người này, lão gia tử cùng Liễu nhị gia đi theo là được, những người không liên quan khác đều lui ra đi. Ngươi, lui ra. Không đợi trưởng tử nói ra lời, Liễu lão gia tử liền hét to ra tiếng, Liễu lão đại bị dọa sợ, lão gia tử đã lâu chưa từng lộ ra tức giận như vậy. Tốt xấu gì hắn cũng ở trong quan trường lăn lộn nhiều năm, tiếp thu ánh mắt cảnh cáo của Liễu lão gia tử liền tỉnh táo lại, dẫn những người khác hành lễ rời đi. Đợi khi đi xa, đại phu nhân nhịn không được ủy khuất gật lệ, lao ra, đây là chuyện gì à, lấy danh vọng thần y mời tới cửa, lại muốn mang nữ nhi chúng ta ra ngoài, lao thái gia có phải hồ đồ rồi hay không? Tam nha đầu là nữ nhi Liễu gia, tứ nha đầu chẳng lẽ không phải sao? Ngày thường thiên vị tam nha đầu cũng coi như thôi đi, nhưng trước mắt sao người lại bất công như vậy? Im miệng. Trong lòng Liễu đại gia cũng không thoải mái. Nhưng chuyện trong nhà cũng không đến lượt hắn mở miệng trước, trường mắt liếc mắt nhìn phu nhân, nàng là bá mẫu của tam nha đầu. Nhìn thấy cũng không phải ngày một ngày hai, không nhường với nàng, nàng cũng không đi an ủi đệ muội một chút, có việc gì còn có thể giúp một tay. Đại phu nhân cũng suy nghĩ lại, tỉ mỉ lau lệ, thử nói, thiếp ngược lại muốn nhìn vị thần này có như lời đồn, thực có thể cứu người chết trở về. Được nhận giáo dục từ nhỏ, Trang Thư Tình không cần tận lực biểu hiện, lão gia tử cũng có thể cảm giác được sự tôn kính trong lời nói của nàng, không phải loại tôn kính nịnh bợ. So về thân phận, nàng kính trọng, chỉ vì hắn là trưởng giả. Loại cảm giác này không biết đã bao lâu mới xuất hiện lại, thái độ của Liễu lão gia tử với Trang Thư Tình cũng phá lệ hiền lành, những thứ này đều được chuẩn bị tốt theo yêu cầu của thần y. Tam nha đầu có chút khẩn trương, không phải vì sợ chết, nàng chịu tra tấn nhiều năm như vậy, trải qua vô số hy vọng, cũng thừa nhận bấy nhiêu thất vọng. Nha đầu kia chỉ sợ lúc này lại như vậy, lâu dần hình thành loại sợ hãi này. Thân thể nàng như thế nào tam nha đầu biết rõ, ta sống nửa đời người, không cầu gì khác. Chỉ mong Trang thần y đừng để ta phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, lão hủ vô cùng cảm kích. Ta sẽ tận lực. Trang Thư Tình không dám hứa hẹn nhiều, chỉ có thể trả lời như thế. Thiện đây nàng cũng có chuyện muốn nói, lao gia tử. Bệnh của Liêu Tam tiểu thư không phải là trường hợp đặc biệt, cũng không phải do nàng sinh non mới vậy, bệnh của nàng là một loại bệnh di truyền. Liêu lão gia tử biết bệnh di truyền nhưng hắn không hiểu là, trong nhà cũng không có người nào bị bệnh giống tam nha đầu. Loại bệnh này cũng chia ra nặng nhẹ, loại tình huống giống tam tiểu thư là ở trung gian, nhẹ sẽ không thể hiện ra, sinh ra ở gia tộc Liễu gia đã coi như may mắn, chăm sóc tốt cơ hồ sẽ nhìn không ra được bệnh trạng, biểu hiện trung gian của loại bệnh này giống như tam tiểu thư, khi còn bé bắt đầu phát bệnh, huyết khí hư nhược, âm dương không hòa hợp, lượng máu bị thiếu, mặc dù nuôi nấng tốt, nhiều nhất chỉ có thể sống đến 18 tuổi. Dừng một chút, Trang Thư Tình nói đến trọng điểm, ta từng hỏi tam tiểu thư. Trong nhà có xuất hiện trường hợp đứa nhỏ sinh ra không được bình thường hay không, nghe nàng nói là có hai đứa trẻ, một trong đó là đệ đệ của nàng, khi chết đầu rất lớn, chán nô, mũi tẹt lại, giống như hoàn toàn không có mũi, nhị lao ra, có đúng không? Liễu nhị lao ra lúc này giống như thấy quỷ, lăng lăng nhìn Trang Thư Tình, ngay cả đường cũng đi không nổi, những người khác lập tức dừng lại, ánh mắt đều nhìn về phía hắn. Dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, nhị lao ra gật đầu, tuy đã qua nhiều năm. Nhưng bộ dáng khi chết của đứa nhỏ kia thật sự quá mức kinh hãi, thường ngày nỗ lực không dám nghĩ tới, lúc này bị hỏi, hắn lại nhớ được vô cùng rõ ràng. Có thể nói, đó là biểu hiện nặng của loại bệnh này, nghe Tam tiểu thư nói chi thứ tư cũng từng xảy ra trường hợp như vậy, lão gia tử có thể hỏi thăm tình huống. Việc này liên quan đến cả gia tộc, Liễu lão gia tử không dám xem thường, trịnh trọng đáp ứng.
Trang thần y y,
lão gia tử, ngài gọi ta một tiếng Trang đại phu là đã coi trọng ta, không cần phải gọi thần y y, ta không quen.
Lão gia tử không khỏi nở nụ cười đáp ứng, tốt, Trang đại phu, ngài nói loại bệnh đi truyền này có khả năng trị tận gốc hay không?
Không thể.
Nghĩ cũng không cần nghĩ, Trang Thư Tình lập tức liền khẳng định, về gen di truyền liên quan quá nhiều đến công nghệ cao, đời trước nàng cũng tốn một thời gian dài suy nghĩ vấn đề này.
Thấy sắc mặt lão gia tử ảm đạm, Trang Thư Tình theo bản năng nói lời an ủi, ta không thể trị tận gốc, nhưng cũng có biện pháp kéo dài tuổi thọ, giống như Liễu Tam tiểu thư, cắt bỏ những phần hư hại trên cơ thể. Liễu lão gia tử nếu tin tưởng, ta sẽ tận lực giúp sức, so với dùng nhiều loại thuốc chữa bệnh, ít nhất đã có phương pháp chữa trị, không phải sao?
Liễu lão gia tử thở dài một tiếng, vẻ mặt thổn thức, cũng đành phải như vậy, về sau tất cả đành phải nhờ vào Trang đại phu nhọc tâm.
Là chuyện ta nên làm.
Thanh Thanh vẫn một mực chờ ở ngưỡng cửa, xa xa nhìn thấy người tới, lập tức chạy vào trong phòng báo tin.
Liêu Chi Quỳnh không tự ra kéo lấy ống tay áo nhị phu nhân, nỗ lực thuyết phục bản thân không được khẩn trương.
Nhị phu nhân cũng hơi khẩn trương, giúp nữ nhi dọn dẹp một chút, tìm việc gì đó để khiến tâm tình bình tĩnh lại.
Cuối cùng chờ được người tới, mẹ con hai người đều cùng nhìn về phía cửa, thấy nữ tử vóc dáng thon gầy tươi cười tiến vào, Tam tiểu thư, muội đã tới, tỷ chuẩn bị xong chưa?
Nghe thấy vậy, Liêu Chi Quỳnh nở nụ cười, đột nhiên cũng không còn khẩn trương nữa, thân thể cũng thả lỏng, nghe lời muội, tối hôm qua ta cũng không ăn gì, nước cũng không uống, hiện tại vừa đói vừa khát. Thật mong rằng sau khi giải phẫu có thể ăn uống thoải mái một chút, đến lúc đó sẽ kéo theo muội cũng hưởng thụ cuộc sống với ta.
Là vinh hạnh của muội.
Trang Thư Tình nhìn về phía Thanh Thanh, đỡ tiểu thư đi thôi.
Vâng.
Bên trong phòng giải phẫu, Liêu Chi Quỳnh mặc áo lụa trắng nằm trên bàn, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Trang Thư Tình.
Trang Thư Tình nghĩ muốn rời lực chú ý của nàng, một bên vừa chuẩn bị vừa nói, đây là bộ quần áo đặc chế, tay áo buộc chặt, không phải quá phức tạp, giặt sạch phơi khô. Khó khăn nhất chính là quá trình tiêu độc, giống như gian nhà này vậy, đều đã được khử trùng qua, mang khẩu trang, bao tay, đội nón, đều vì tận lực muốn bảo vệ thanh mạng của tỷ.
Thanh Dương Tử tiến vào sau, cũng không nhìn người trên bàn mổ, ngược lại rất chuyên nghiệp mặc đồ vào.
Liêu Chi Quỳnh cả kinh lập tức ngồi dậy, hắn là
trợ thủ của muội, đừng sợ, cứ coi như tỷ không thấy hắn là được.
Một dao hạ xuống, nhìn thấy bộ phận bên trong cơ thể người, vẻ mặt Thanh Dương Tử liền hiện lên vẻ si mê. Phỏng chừng hắn hoàn toàn không coi người nằm trên bàn mổ là nữ nhân.
Huống chi, ở trên bàn mổ, người bệnh cũng chỉ là một đống xương cốt, cho dù có xinh đẹp khuynh thành, mổ bụng ra chẳng phải cũng như nhau.
Nam xuống.
Thấy Nam Châu Bảo Châu thu thập thỏa đáng, Trang Thư Tình phân phó nói.
Khăn khử trùng.
Vâng.
Bảo Châu tiến lại bên cạnh Liễu Chi Quỳnh, trước khi Liễu Chi Quỳnh muốn phản kháng đã trải xong khăn lên bàn, không có gì cản trở, thấy vậy cũng khiến Liễu Chi Quỳnh an tâm một chút.
Thuốc tê loại thứ ba.
Vì để phân chia tốt liều lượng thuốc tê, hai người đã phân thuốc tê thành các loại, thấp nhất là 1, cao nhất là 5, Thanh Dương Tử vừa nghe liền hiểu.
Uống một hớp rượu, không bao lâu sau Liễu Chi Quỳnh liền mất đi trí giác.
Trang Thư Tình sờ sờ, cảm thấy thân thể hoàn toàn thả lỏng sau liền gọi người ngoài cửa tiến vào, Lưu Đại Phu mời vào.
Lưu Đại Phu đứng ở bên ngoài, tâm lý hỗn độn, lúc này nghe được tiếng gọi, cắn răng một cái liền bước vào, sau đó đóng cửa lại, ngăn một đám người ở bên ngoài.
Nam Châu, chuẩn bị giúp Đại Phu. Bảo Châu, kéo tất cả các miếng vải đen xuống, che hoàn toàn tất cả ánh sáng, lấy dụng cụ, chuẩn bị treo đèn lên.
Vâng.
Kỹ thuật của nơi này không có khả năng làm được đèn mổ, cũng may, phụ thân của Bạch Chiêm là hoàng đế, đưa tới nhà hắn không ít bảo bối, Bạch Chiêm về tìm trong nhà kho của hắn một chút liền tìm thấy một hộp hạt châu, hình như là Dạ Minh Châu, nhưng sáng hơn nhiều so với Dạ Minh Châu bình thường. Bạch Chiêm cho người làm một chiếc hộp giống như tổ ong, sau đó nạm Dạ Minh Châu vào, tuy không bằng đèn mổ. Nhưng sử dụng cũng rất tốt.
Lưu Đại Phu vừa phối hợp mặc vào, vừa nhìn động tác của Trang Thư Tình, nghe được lời dặn, Nam Châu lập tức tiến lên, tâm tư rồi dám ban đầu khi vào cửa bây giờ cũng không còn sót lại chút nào, căn bản là đã quên trên bản còn một khối thân thể.
Lưu Đại Phu, ngươi đứng ở vị trí đó,
đúng, chính là ở đó, trong lúc tiến hành mổ luôn phải thăm dò mạnh tượng, nếu có biến hóa lập tức nói với ta.
Đã biết.
Liên tục lấy ra mấy thứ trong giường, Trang Thư Tình nói. Trước khi giải phẫu phải mở một đường dẫn ở tĩnh mạch.
Thanh Dương Tử lập tức hỏi, có ích lợi gì?
Trong thực tế, làm như vậy cũng chỉ có tác dụng truyền dịch, giống như khi truyền muối, chỉ là tốc độ nhanh hơn, khi người bệnh lâm vào tình trạng nguy kịch có thể lập tức cứu kịp.
Chuyện này, Trang Thư Tình rất quen thuộc, lập tức đều đã chuẩn bị tốt.
Chuẩn bị xong đường glucose và nước muối, Trang Thư Tình lập tức bắt đầu, giao.
Lưu Thanh Quân nhìn lưới dao sắc bén hạ xuống, máu lập tức trào ra, nhưng ít hơn nhiều so với dự đoán của hắn, âm thầm đem tay nắm thành nắm đấm, vừa rồi thiếu chút nữa hắn đã ngăn cản. Mạch trầm, cầm máu, vài đông. Mỗi lần đưa tay, những thứ đều được giặt chuẩn xác vào tay nàng, Lưu Thanh Quân nhìn nửa bên mặt bình tĩnh của nàng, nỗ lực khiến chân của mình không được mềm xuống. Chương 92, không hiểu thì phải học hỏi. Thanh Dương Tử cầm lấy dụng cụ bắt đầu cầm máu, Trang Thư Tình đã xử lý sạch sẽ máu đen, nhét Thanh Dương Tử tiếp nhận cầm máu kiểm cầm máu, Trang Thư Tình đem máu đen thanh lý sạch sẽ, đem vải bông nhét vào bộ phận phía dưới lá lách góc bên trái, ngăn cho máu ngừng chảy, sau đó nhìn về nội tạng bên trong, quả nhiên đều lớn hơn so với người bình thường. Dao. Nhìn dao phẫu thuật sắc bén Trang Thư Tình cầm trong tay, lập tức muốn đi vào cơ thể bệnh nhân, Lưu Thanh Quân theo bản năng kêu, Trang đại phu. Trang Thư Tình ngẩng đầu liếc hắn một cái, động tác lại không ngừng, nhưng vẫn giải thích cho hắn, đây là lá lách của Tam tiểu thư lớn hơn người bình thường nhiều, bệnh của nàng, chỉ có thể cắt bỏ lá lách mới có thể sống sót. Cắt bỏ bộ phận trong cơ thể, con người sao còn khả năng sống sót? Có thể, cầm máu. Trang Thư Tình cũng không nâng mặt, dùng kềm kẹp lấy tì, cố định các dây chẳng và mạch máu xung quanh dạ dày, cắt đứt mạch máu nối giữa lá lách và tạng, sau khi cắt lá lách bỏ vào mâm bảo châu bưng tới, tiếp tục xử lý những bộ phận còn lại sau khi cắt bỏ lá lách. Khi trong cơ thể con người thiếu một bộ phận nào đó tất nhiên sẽ sinh ra một ít ảnh hưởng, nhưng chưa chắc sẽ không sống được, đây chính là một trong những nội dung của loại y học này, ngươi không biết nền tảng của nó, hai ba câu giải thích cũng không thể nói ra được nguyên nhân vì sao lại như vậy, nếu Lưu Đại Phu có hứng thú, hoan nên tùy thời tới cửa. Trang Thư Tình ta chi vô bất ngôn, nôn vô bất tẫn. Chi vô bất ngôn, nôn vô bất tẫn, biết gì đều nói hết. Ánh mắt của Thanh Lưu Quân thất lạc trong chiếc mâm đặt lá lách thật lâu cũng không thu được về, lỗ tai vẫn tiếp nhận hết thảy lời nói của Trang Thư Tình không thiếu một chữ, lời này chính là tâm tư của hắn, hắn nhất định phải biết rõ ràng, nội tạng trong cơ thể con người nếu thiếu mất rốt cuộc dùng cách gì để sống sót. Nghĩ cũng nghĩ không ra a. Mạch tượng có biến đổi khiến Lưu Thanh Quân hoàn hồn, tán mạch. Thanh Dương Tử không có hai lời, lấy ra một bình sứ nhỏ, cẩn thận đổ một nửa vào trong miệng Liêu Chi Quỳnh, đừng xem nhẹ thứ này, dược liệu bên trong đều rất tinh quý. Chắc mạch. Trang Thư Tình gia tăng tốc độ lấy đi những bộ phận dư lại của lá lách bên trong cơ thể, rửa sạch khoang bụng, hút khô tích dịch, lau sạch bằng vải bông, sau đó cẩn thận kiểm tra việc cầm máu và các nội tạng bên trong cơ thể, xem có bộ phận nào bị thương tổn, nhất là dạ dày, Liêu Tam chịu đi ép buộc, nhưng lúc này không thể chần chừ. Nhanh chóng cầm ruột dê trong hộp đến đây cho ta. Thanh Dương Tử đưa qua, không đợi hắn hỏi, Trang Thư Tình liền giải thích, trước khi khâu miệng vết thương lại phải để vào thực quản một ống dẫn. Nếu máu từ nơi này chảy ra sẽ có thể kịp thời nghĩ biện pháp, nếu như tiếp tục xuất huyết nhiều, khả năng lớn phải phẫu thuật cầm máu, hy vọng Lao Thiên gia phù hộ. Bôi thuốc. Mặt trời hôm nay rất tốt, phơi người cả buổi trưa ẩn ẩn đã có mồ hôi, nhưng dù vậy, cũng không thể làm ấm được lòng của những người sốt ruột chờ đợi bên ngoài. Nhị phu nhân đã bắt đầu lo lắng, bàn tay nắm chặt cánh tay của Liễu Nhị gia không giấu được lo âu, lao ra, đã hai canh giờ, đi vào đã hai canh giờ. Liễu Nhị lao ra vỗ vỗ tay nàng, hắn cũng cấp, nhưng lại không thể đá cửa đi vào. Trong mắt đại phu nhân lướt qua ý cười, nhưng rất nhanh đã giấu đi, giả bộ thân thiết, đúng vậy, đầu đã vào hai canh giờ, nhưng một chút động tĩnh cũng không có, bên trong còn có hai nam nhân. Bạch Chiêm cũng lười so đó với nữ nhân này, lười biếng liếc mắt nhìn Liễu gia hồng nói, ngươi làm quan ở lễ bộ vài năm, sao người trong nhà cũng không học một chút quý củ. Lão thái gia liếc mắt nhìn, mặt đại phu nhân nhất thời trắng, những phẫn hận chỉ có thể giấu trong lòng không dám thể hiện ra mặt. Vung tầm mắt xuống, lui về sau một bước, túi đầu không dám nói thêm nữa. Nhưng lời của nàng đã cắm rễ trong lòng nhị phu nhân, khiến cho lòng nàng nổi lên khó chịu, vừa lo lắng cho thanh danh của nữ nhi, vừa ngóng trông bên trong có thể mau ra ngoài thông báo tin tức tốt. Nếu như Thư Tình không đến Liêu gia, mấy tháng sau các ngươi cứ liệu mà chuẩn bị tang sự, Thư Tình hao hết khí lực ở bên trong cứu người, nếu có chút người không biết phân biệt thì đừng trách ta không khách khí, là các ngươi nợ chúng ta. Bạch công tử, ngài đừng so đo với nàng ta, đàn bà phụ nữ, biết cái gì. Thư Tình chưa tới 15, các nàng mấy chục tuổi cũng sống đã lâu, một chút kiến thức và lễ nghi cũng không hiểu được. Một câu nói hoàn toàn cắt đứt lời chưa kịp nói của Liêu Gia Hồng, Bạch Chiêm tiến lên phía trước, không muốn nói chuyện với bọn họ. Liêu Gia Hồng đã biết đắc tội với người ta, sợ bọn họ sẽ chịu phiền toái. Mức độ bao che khuyết điểm của Bạch công tử có bao nhiêu đáng sợ hắn không phải không biết. Cách. Nhị phu nhân nhìn chằm chằm vào cửa, vừa hơi hé ra nàng lập tức đã tiến lên phía trước. Trang Thư Tình còn chưa bước qua ngưỡng cửa đã bị nhị phu nhân ngăn cản, liên thanh hỏi, như thế nào? Thành công sao? Quỳnh Nhi, Quỳnh Nhi của ta vẫn còn tốt chứ? Chân Trang Thư Tình có chút mềm, đỡ lấy cửa mới không ngã ngồi xuống đất, nhưng trên mặt lại tươi cười mừng rỡ, rất thuận lợi, Tam tiểu thư đại khái còn phải nữa canh giờ sau mới tỉnh. Bạch Chiêm, trong xe ngựa có để căng không?
Có.
May mắn không có chuyện gì ngoài ý muốn, ta lúc trước quên nói Liêu gia chuẩn bị, chàng để người cầm đến, thân thể Tam tiểu thư bây giờ không thể động, dùng cáng nâng nàng về phòng.
Không cần Bạch Chiêm phân phó, thân ảnh Trần Nguyên chợt lóe, lập tức đã ra khỏi viện. Tiến đến trước ôm người lên, Bạch Chiêm tính trở về, Trang Thư Tình thấy hành động cùng hắn liền đoán được, vội ôm lấy cổ hắn lắc đầu, không được, hôm nay sợ rằng ta phải lưu lại, tình huống sau khi phẫu thuật ta phải tự mình quan sát.
Nàng mệt rồi. Cái này Trang Thư Tình không có cách nào phủ nhận, nàng quả thật là rất mệt mỏi, vừa mệt vừa đói, trước kia thân thể không chăm sóc kỹ, sau khi tính toán làm đại phu đã bắt đầu rèn luyện, nghĩ rằng phẫu thuật mười mấy giờ cũng có thể chống đỡ được, hiện tại chỉ 14 giờ đã chịu không nổi.
Ta đói.
Liêu Gia Hồng rốt cục có thể chen lời vào, Trang đại phu, đồ ăn đã chuẩn bị tốt, nhân đây, đại phu nhanh chóng đi ăn một ít.
Thanh Dương Tử theo sau đi ra, lập tức chạy như bay về hướng theo Liêu Gia Hồng chỉ, hắn sắp chết đói.
Lưu Thanh Quân không tính đi, vừa rồi hắn nhìn thấy lục phủ ngũ tạng còn nóng hôi, hiện tại hắn không thể ăn, vẫn chịu đựng chưa nôn ra đã là may.
Bạch Chiêm ôm người đến bên bàn cơm, bản thân cũng ăn qua loa vài miếng, chủ yếu là hắn muốn chăm sóc cho Thư Tình.
Trang Thư Tình ăn cơm, đầu cũng không nâng lên.
Sau khi ăn xong, Bạch Chiêm lại nâng chân của Trang Thư Tình lên chân mình bắt đầu mát xa cho nàng.
Liêu Gia Hồng mở mang tầm mắt rất nhiều, trong lòng giơ cao ngón tay cái với Trang Thư Tình. Người có thể khiến Bạch Đại Công Tử tự thân hầu hạ đến nhường này, khắp thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có mình nàng.
Theo như hắn biết, ngay cả Hoàng thượng cũng khó nhận được sắc mặt tốt từ Bạch Công Tử.
Tiểu thư, Liêu Tam tiểu thư tỉnh dậy.
Trang Thư Tình lập tức thu hồi chân, nhanh chóng bước tới phòng của Liêu Tam.
Liêu Thanh Quân cũng không chậm, không tận mắt thấy, hắn vô luận như thế nào cũng không thể tin, người đã bị cắt mất nội tạng có thể sống sót.
Như thế nào?
Có thấy đau không?
Người còn chưa vào nhà, Trang Thư Tình liền hỏi. Nhanh chóng đến bên giường coi mạch cho nàng.
Không cảm thấy đau.
Liêu Chi Quỳnh nhìn nàng, thần thái sáng ngời, ta có phải sẽ tốt lên hay không?
Chờ khi dược tính tan hết sẽ thấy đau.
Trang Thư Tình thu tay, tâm tình vô cùng tốt, bằng đôi tay của bản thân có thể cứu về một tánh mạng. Loại cảm giác này của nàng, không phải đại phu không thể hiểu được, tỷ sẽ phải chịu đau một chút, sau đó là tốt rồi.
Ta không sợ phải chịu đau.
Liêu Chi Quỳnh nước mắt rơi xuống, thật sự, ta không sợ.
Không thể so sánh với người mình thường cũng không sao.
Không sao, chỉ cần không cẩn mỗi ngày làm bạn với thuốc, không cần ngày nào cũng không dám ra ngoài, mỗi ngày không phải chịu đau khổ giàn vặt, so với những thứ đó, chút đau này có là gì.
Tỷ có chuẩn bị tâm lý là tốt rồi, thân thể của tỷ hiện tại có chút suy nhược, nhưng so với trước kia chính là một trời một vực.
Bảo Châu chuyển cái ghế dựa ra phía sau cho nàng, Trang Thư Tình cũng không khách khí ngồi xuống, không đợi nàng giải thích chuyện mình thất lễ, Bảo Châu liền nói, nhị phu nhân thứ lỗi. Lúc nãy tiểu thư đứng đã lâu, đi đứng đã có chút sưng lên, ngồi sẽ thoải mái hơn một chút.
Nên ngồi, là ta không nghĩ chu toàn, may có Bảo Châu cô nương để ý, suy nghĩ mọi chuyện cho tiểu thư nhà ngươi.
Nhị phu nhân vội vàng nâng Bảo Châu đứng lên, không cần nói ngồi, Trang Thần Y ở trước mặt nàng nằm xuống nàng cũng không cảm thấy thất lễ.
Các nàng quả thật đều rất tốt.
Trang Thư Tình cười cười, không phải mỗi một nha hoàn nào đều có thể đối mặt trước chuyện phẫu thuật mà không khiếp đảm, nàng không phải không nhìn được hai nha hoàn này bất phàm. Người có mắt đều có thể nhìn thấy, chỉ là nàng lười đi vạch trần mà thôi.
Nhị phu nhân, đêm nay ta muốn lưu lại chiếu cô Tam tiểu thư, nếu có thể, mong phu nhân chuẩn bị cho ta một căn phòng gần nhất.
Ta lập tức đi an bài.
Nhị phu nhân vui mừng quá đỗi, vừa rồi nàng còn đang suy nghĩ làm sao có thể lưu người lại, bây giờ thì tốt rồi, nàng lập tức phải đi chuẩn bị tốt.
Liêu Chi Quỳnh nhìn, đem ân tình này ghi ở trong lòng.
Nhân lúc còn chưa đau, tỉ mau ngủ đi, chờ miệng vết thương bắt đầu có cảm giác. Sợ là dù muốn ngủ cũng không ngủ được.
Liêu Chi Quỳnh gật gật đầu, nhắm mắt lại, đã ngủ.
Thanh Thanh, ngươi lại đây, nếu máu loang chảy ra khỏi ống phải lập tức nói với ta, còn nữa, nếu Tam tiểu thư nóng lên, nếu như không sốt quá cao thì vẫn bình thường, nếu quá nóng phải đến nói với ta, xảy ra bất kỳ triệu chứng nào bất thường cũng phải lập tức thông báo, Nam Châu, ngươi cũng ở lại đây.
Vâng, nô tỳ nhớ kỹ.
Sắp xếp xong rồi, trong lòng Trang Thư Tình trăm chuyện ngàn hồi. Bây giờ nàng cũng không thể tiếp tục gọi người ta là Thanh Thanh tỷ a, dù cho nàng thật gọi như vậy, Thanh Thanh sợ là cũng không dám nhận.
Mang theo chút nghĩ ngợi lung tung bước ra khỏi phòng, nhìn thấy ánh mắt trông mong của Lưu Thanh Quân nàng cũng không có gì ngoài ý muốn, để Bảo Châu chuyển ghế dựa vào trong viện, nàng muốn phơi nắng tiêu tiêu độc.
Muốn hỏi cái gì?
Tam tiểu thư thật sống được.
Không phải lúc nãy ngươi còn tận tay bắt mạch sao? Trang Thư Tình cười, bây giờ còn cảm thấy không có khả năng. Ta chỉ là không nghĩ ra. Ta không thể giúp ngươi, Lưu Đại Phu, ta sớm nói qua, đây là một loại y thuật hoàn toàn mới, cũng không ai biết đến, nếu nhất định muốn nghĩ, cả đời này, ngươi cũng không thể nào thông suốt. Kết hợp hai loại y thuật, trong đầu Lưu Thanh Quân buộc chặt, nghe nàng nói như vậy, hắn dứt khoát phẩy tay bỏ qua, đã là hai loại y thuật khác nhau, hắn cần gì bắt buộc bản thân nhất định phải thay đổi toàn bộ sở học cả đời của hắn, sao không thể kết hợp y thuật của hắn và Trang Đại Phu lại với nhau lại thành một bộ. Chỉ cần có thể cứu được tính mạng là được, nhưng thứ không hiểu, cần phải học hỏi nó. Tam tiểu thư như vậy đã tốt chưa? Không nhanh như vậy, nàng còn phải qua một đoạn thời gian, sắp đây có khả năng sẽ phát sốt, có thể dẫn tới các biến chứng khác. Ta lo lắng nhất là dạ dày của nàng, lá lách bên cạnh dạ dày và tạng, hiện ở chỗ đó trống ra, nếu là giãn dạ dày sẽ rất phiền toái. Chương 93, sợ sao? Lục phủ ngũ tạng bị lấy ra ngoài, vẫn còn nóng hổi nằm trong lòng bàn tay, cảm giác như vậy Lưu Thanh Quân thấy vô cùng bài xích, nhưng loại y thuật này với hắn mà nói lại có lực hấp dẫn chí mạng. Nhịn lại nhịn, Lưu Đại Phu cuối cùng cũng nhịn không được nói, về sau Trang Đại Phu đi chẩn bệnh có thể mang lão hủ theo hay không? Những công việc khác tuy không thể rút, nhưng về phần bắt mạch lão hủ có thể làm tốt. Đây chính là lời Trang Thư Tình muốn nghe nhất, những nàng cũng không lập tức gật đầu, mà chỉ hỏi, không sợ sao? Sợ, nhưng càng nhiều hơn là cảm thấy thần kỳ. Thân thể hơi dựa ra sau, Lưu Thanh Quân ngẩng đầu nhìn những đám mây đang trôi trên trời, ta 10 tuổi đã nhập môn bái sư, cả đời cơ hồ đều chìm đắm trong thảo dược, y thuật, càng tìm hiểu càng cảm thấy nó mênh mông vô tận, từng năm trôi qua nghiên cứu các loại bệnh, năm trước không chỉ được, nói không chừng năm nay sẽ có biện pháp. Hàng năm luôn có đại phu tìm ra được những loại phối phương mới, nhưng những chứng bệnh kia chúng ta vẫn bó tay không tìm được cách chữa trị, y thuật của Trang Đại Phu tuy có chút đặc thù nhưng càng nhiều hơn là thần kỳ. Nhìn về phía Trang Thư Tình vẫn đang lắng nghe nghiêm cẩn, Lưu Thanh Quân cười đến ôn hòa, chỉ là, không phải đại phu nào cũng có thể tiếp thu loại phương pháp chữa bệnh này. Loại việc mổ bụng người để chữa bệnh không phải ai cũng có thể tiếp thu. Sau này sợ là nhận không ít chê trách. Nhưng thời gian lâu dần, Trang Đại Phu có thể khẳng định được y thuật của chính mình, thể hiện cho bọn họ thấy phương pháp này là dùng để cứu người, nhìn thấy mệnh người được cứu về ai còn có thể không tin. Không ai dám nói rằng bản thân mình có thể khỏe mạnh an khang, không có bất kỳ bệnh tật nào sống tới trăm tuổi. Trong lòng bọn họ có kiêng kỵ nên sẽ không dám làm quá đáng, lời của bọn họ, chủ yếu chỉ nghe cho vang, chứ thật ra không có tính uy hiếp làm ấy. Vì sợ nàng không chịu được áp lực nên mới đang khuyên giải sao. Trang Thư Tình mới chữa bệnh xong nên có chút mỏi mệt. Nhưng bây giờ tinh thần của nàng lại như được kích thích, cả người đều bừng sáng. Lúc trước đúng là có chút sợ, sợ người khác coi ta là phù thủy, sẽ trói ta lại đem lên giàn hỏa thiêu, nhưng sau này có Bạch công tử làm chỗ dựa, ta mới dám dè dặt đi từng bước một, hiện tại có những lời này của Lưu Đại Phu. Tâm của ta cảm thấy an tâm hơn nhiều, ngài không thể đại biểu cho mọi người, nhưng ít nhất là một nhóm người cũng đủ khiến cho lá gan của ta lớn hơn. Lưu Thanh Quân bật cười. Thế nhưng một vị công tử trẻ tuổi cũng có thể làm chỗ dựa lớn như vậy cho nàng, thật không biết là lá gan nàng lớn hay là quá làm càn, nhưng mà nếu không có lá gan ấy, cũng không có người được cứu nhờ phương pháp mổ bụng đặc biệt này. Lão hủ phải đi về tiêu hóa hết những chuyện xảy ra ngày hôm nay, có chuyện gì Trang Đại Phu cứ tùy thời cho người đến truyền lời. Ta lập tức sẽ đến. Được. Lưu Thanh Quân vừa đi, bên kia, Bạch Chiêm và Liễu Gia Hồng một trước một sau đi tới. Bạch Chiêm dắt tay nàng, phòng đã thu thập xong. Đi nghỉ trước một lát. Quả thật là mệt mỏi. Trang Thư Tình nhìn về phía Liêu Gia Hồng, nghe nói Lão gia tử từng là lễ bộ thượng thư, mong ngài bỏ qua cho ta nếu có chỗ nào thất lễ, chính ta cũng cảm thấy mình có chút thất lễ. Ngươi so với bất kỳ ai đều đã làm rất tốt. Liêu Gia Hồng rất có cảm tình với vị tiểu cô nương trước mắt, mặc dù nàng chỉ nhỏ hơn Tam Nha Đầu một tuổi nhưng rất có tự tin và lễ độ, ngữ khí của gia chủ Liêu Gia rất ôn hòa khiến mọi người đều ghé mắt. Nhanh đi nghỉ ngơi. Không có ai dám gây khó dễ cho ngươi. Cho dù ở trong nhà người khác, Bạch Chiêm cũng không có bất kỳ cố kỵ, vẫn tự nhiên cùng Trang Thư Tình trình diễn ân ái. Yên bình phảng phất cũng chỉ cần như thế. Người Liễu gia tuy rằng cảm thấy cho chút hoang đường, nhưng mỗi khi Liễu Tam tiểu thư có chút tình huống, Trang Thư Tình đều sẽ sửa lại quần áo chỉnh tề từ phòng khách chạy qua trần trị, hai buổi tối liên tiếp đều như thế, cho dù một số người nhìn không vừa mắt nhưng không thể không ngậm miệng, không dám tiếp tục bình luận sau lưng. Chân tâm hay giả ý? Là người có mắt đều có thể thấy được. Vẫn có chút nóng, đây chỉ là tình huống bình thường, không cần vì vậy mà phải lo lắng hãi hùng. Tinh thần Liêu Chi Quỳnh không còn tinh thần như khi mới tỉnh dậy, chỉ có thể mệt mỏi gật đầu. Nhị phu nhân biểu hiện còn khẩn trương hơn so với nữ nhi, Trang Đại Phu, ngài thật sự không thể lưu lại hai ngày nữa sao? lúc trước máu còn chảy ra từ ống này. Ta đã cẩn thận nhìn qua, tình huống của Tam tiểu thư hiện tại xem ra đã ổn định, sau khi giải phẫu, trong vòng nửa tháng đều có khả năng sẽ xuất hiện những vấn đề khác, nhưng ta không thể ở lại Liêu gia nửa tháng. Trang Thư Tình cười cười, đối với tâm lý của người nhà bệnh nhân nàng có thể hiểu được, nhà của ta rất gần Liêu gia, nếu có gì không ổn nhị phu nhân chỉ cần phái người đến thông báo, ta nhất định sẽ nhanh chóng tới đây. Nhị phu nhân cũng biết yêu cầu của bản thân quá mức khó xử người ta, Trang đại phu không phải là những đại phu khác, nàng không sợ Liêu phủ, cũng không phải người Liêu phủ muốn sai khiến như thế nào thì nàng phải làm như thế đó, nàng làm nhị phu nhân Liêu gia nhiều năm nên không thể nào không có đầu óc. Thái độ của Lao Thái gia đối với vị Bạch công tử kia như thế nào, nàng có thể nhìn ra được, huống chi, từ đấy lòng nàng rất biết ơn vị đại phu trẻ tuổi này. Liêu Chi Quỳnh nắm lấy tay Trang Thư Tình ôn nhu nói, nương của ta bị ép buộc nhiều năm, vất vả mới có một chút hy vọng, nên mới lo lắng ta sẽ xảy ra chuyện gì, muội đừng để trong lòng. Nếu như muội là một mẫu thân ta cũng sẽ lo lắng như vậy, nhưng mà muội quả thật không thể ở lại Liêu phủ, bên ngoài còn có hai bệnh nhân, hai ngày nay còn chưa đến xem tình huống của bọn họ như thế nào. Sợ rằng trong lòng người nhà các nàng cũng không yên. Trang thân y trước cứu hồng bài của Hồng Hương các là nam trị, nàng bị Tần thiếu phu nhân gây thương tích, sau lại cứu Tần thiếu phu nhân, chuyện này đã truyền khắp hội nguyên phủ, Liêu Chi Quỳnh tất nhiên cũng biết, nhớ tới bản thân nàng cũng được Trang Thư Tình chữa trị, không khỏi mỉm cười, cho dù thả muội về, nhưng ta vẫn muốn trở thành bệnh nhân được muội quan tâm nhất. Đó là tất nhiên, khi nào tỷ hoàn toàn tốt lên ta mới có thể yên tâm. Trang Thư Tình cũng cười. Mấy ngày này cho dù đau đớn và đói đến thế nào cũng không thể ăn biết không. Nếu như khát thì chấm chút nước lên môi, nếu không nhịn được thì sau nửa tháng sẽ phải tiếp tục chịu đựng đau khổ. Nghiêm trọng hơn chính là nguy hiểm đến tính mạng, đừng cho là muội đang dọa tỷ, thật sự nghiêm trọng như vậy, nếu tình huống xấu đi, sợ rằng muội cũng không thể lại cứu tỷ lần nữa. Muội đã dặn dò vài lần, tỷ đều đã nhớ kỹ. Rốt cục đã ra khỏi Liêu phủ, Trang Thư Tình lập tức đi tới Tử phủ. Gặp Tần Lam ở trước cửa. Nàng chỉ hơi lui về một bước hành lễ, nhìn thấy Tần Lam tâm tình liền không tốt. Tần Lam không vui, nàng cảm thấy rất bình thường. Từ gia hoánh quyết tâm muốn rời khỏi Tần gia, Từ gia luôn ủng hộ nàng, Tần gia vốn không có lý. Dù là ngoài sáng hay trong tối đều bị cự tuyệt, trong lòng khó tránh khỏi tức giận, ý niệm trong đầu, Từ gia hoánh chết cũng không thay đổi, nhất quyết muốn trở về, Trang Thư Tình tất nhiên cũng không nhận được sắc mặt tốt. Bạch Chiêm nhíu mắt, ánh mắt lạnh như băng khiến Tần Lam nháy mắt liền tỉnh táo lại, vội hành lễ cáo lui. Trần Nguyên. Công tử. Để phụ thân làm chút chuyện có ích đi, để ý chút tới Tần gia, cũng thuận tay tìm chút phiền toái cho Tần Lam. Vâng. Chờ hắn phân phó xong, Trang Thư Tình mới hỏi. Không đụng gì tới Tần gia sao? Chỉ cần đi thăm dò, chuyện gì cũng sẽ được làm thỏa đáng, vào đi thôi. Nhìn hắn không nói Trang Thư Tình cũng không tiếp tục truy hỏi, đi theo Tử phủ quản gia và Lý Tẩu vào. Mỗi khi đến, Trang Thư Tình đều tỉnh an trưởng ra trước. Từ công mẫu khó gặp mặt. Hôm nay lại đang ngồi ở đây. Vừa thấy nàng đến, Từ phu nhân nhẹ nhàng thở ra, Trang đại phu đã đến. Hai ngày nay có một bệnh nhân mới, bệnh tình có chút khó xử lý, thương thế của Từ tiểu thư đã không có gì đáng ngại, Từ phu nhân không cần lo lắng như thế. Hai ngày nay Trang Thư Tình ở nơi nào, đang làm gì, những người trong phòng cơ bản đều biết, thấy nàng thoải mái như vậy không khỏi hỏi Trang đại phu đã chữa được bệnh bẩm sinh của Liêu Tam tiểu thư rồi sao. Có tốt lên được hay không phải vài ngày nữa mới biết được. Nhưng ta đã tận lực, đại phu chỉ là một phần, tất cả những chuyện còn lại phải dựa vào ý chí của người bệnh. Từ phu nhân thở dài. Cũng nhờ ông trời, nha đầu nhà ta và Liêu Tam tiểu thư may mắn là gặp được một vị đại phu có tài năng như Trang tiểu thư, nếu không sợ là. Lời nói có chút tâng bốc, Trang Thư Tình cũng không muốn tiếp tục bàn luận vấn đề này, đành phải nâng chén trà lên uống. Trang đại phu. Lão hủ có chuyện này muốn hỏi ngài. Trang Thư Tình lập tức ngồi thẳng thân thể, nàng đã nói mà. Bình thường không thấy Lao gia tử ở đây, hôm nay lại chờ nàng nhất định là có chuyện. Từ gia chủ mời nói. Lông mày Từ công mẫu gắt gao nhăn lại, cẩn thận lựa từ, nếu đột nhiên, trong một lúc lại có rất nhiều người bị bệnh ghẻ và mụn nước, như vậy khả năng là bệnh gì? Này có rất nhiều khả năng. Trang Thư Tình đầu tiên là nghĩ đến bệnh ngoài da, hơn nữa là bệnh có tính truyền nhiễm, nhưng không tận mắt nhìn thấy, nàng cũng không dám khẳng định, còn có những biểu hiện khác của bệnh sao? Từ công mẫu nghĩ, giống như phát ban. Hơn nữa lại ngứa. Trang đại phu có phải đã biết được hay không? Vừa nghe nói đến biểu hiện của chứng bệnh Trang Thư Tình lập tức bật dậy, Từ gia chủ có tiếp xúc với những người đó không? Từ công mẫu cả kinh, cảm thấy có dự cảm không tốt, không có tiếp xúc trực tiếp, nhưng có việc gì sao? Để ta bắt mạch cho Từ gia chủ. Vẻ mặt Trang Thư Tình nghiêm túc đến gần, không tiếp xúc trực tiếp, mà đặt một chiếc khăn tay lên cổ tay Từ công mẫu rồi mới tiến hành bắt mạch, làm một đại phu. trong lúc trị bệnh cứu người, điều tốt thiểu nhất phải làm là bảo vệ tốt bản thân, đây mới là điều tốt thiểu giáo sư dạy cho nàng khi vừa vào trường y. May mắn, Từ Công Mậu không có việc gì, cũng đúng, nếu Từ Công Mậu không thể tránh được bị truyền nhiễm thuộc hạ của hắn sợ là một người cũng trốn không được. Từ phu nhân bị hành động của nàng cảm thấy hốt hoảng, Trang đại phu, lão gia có sao không? Từ gia chủ không có việc gì. Thu hồi khăn tay, Trang Thư Tình ngẩng đầu, nếu Từ gia chủ nói là tình huống trong quân doanh, vậy tình huống kia bây giờ đã rất tệ, đây rất có khả năng là một loại bệnh truyền nhiễm. Đối với uy lực của bệnh truyền nhiễm, Từ Công Mậu vừa nghe đến sắc mặt lập tức biến, có nghiêm trọng không? So với ôn dịch như thế nào? Không đe dọa đến tính mạng con người lớn như ôn dịch, nhưng phạm vi truyền nhiễm lây lan rất rộng, hơn nữa rất dày vò, nếu là binh lính, sức chiến đấu của họ sẽ mất hết, nếu bệnh tình tăng lên, khả năng cao sẽ có người chết. Y dị thuật cổ đại cũng có biện pháp xử lý những căn bệnh ngoài ra, nhưng thứ Trang Thư Tình quan tâm hơn là chuyện khác, Từ gia chủ, bây giờ còn chưa đến tháng 5, theo lý thì bệnh ngoài ra không thể xuất hiện vào khoảng thời gian này, còn là rất nhiều người sinh bệnh cùng nhau, ta hỏi một chút, gần đây nhất binh lính có tiếp xúc với những vật dụng gì bình thường họ không hay tiếp xúc hay có đi đến nơi nào không? Mỗi ngày tướng sĩ đều phải tập luyện, mấy ngày nay cũng không có xuất doanh, sự tình nói đến Từ Công Mậu nổi gân xanh, Trang đại phu nhắc ta mới nhớ ra, hai ngày trước có đưa đến mấy bộ quần áo mùa hè, ngày đó mọi người rất cao hứng, không ít người mặc thử một chút. Ngắn tay. Đúng vậy, quần áo mùa hè rất đơn giản, đều là loại ngắn tay, vấn đề có phải xuất hiện trên quần áo hay không? Xưa nay cũng không thiếu người động tay động chân ở phương diện này, cha đi. Bạch Chiêm tiếp nhận đề thai, nhìn về phía Trang Thư Tình đang khẩn trương nhíu mày, nếu là bệnh truyền nhiễm, bất cứ ai liên quan đều mơ tưởng muốn trốn tránh trách nhiệm. Chương 94, ta muốn học y y. Không bằng ta đi xem thứ. Đối mặt với thái độ cường ngạnh của Bạch Chiêm, ngữ khí Trang Thư Tình nhu hòa, nhưng ý trong lời nói lại kiên định không ai có thể đổi. Hiện tại ta hoàn toàn không xác định đó có phải là bệnh truyền nhiễm hay không. Phải thấy được người bệnh mới có thể đưa ra quyết định chính xác, Bạch Chiêm, ta là đại phu, chàng không thể yêu cầu một đại phu biết rõ vấn đề ở chỗ nào lại không đi tìm hiểu, để mặc cho chuyện xảy ra, sư phụ cả ta nhất định sẽ từ trong quan tài bỏ ra đến tìm ta tính sổ. Đó là bệnh truyền nhiễm. Đúng vậy, nhưng không phải nhìn một cái là sẽ bị nhiễm bệnh, ta sẽ cẩn thận. Bạch Chiêm muốn đánh người hôn mê rồi buộc ở nhà, nhưng nếu hắn thực làm vậy, về sau sợ rằng nàng sẽ không tiếp tục tin hắn, hai người rằng co một hồi. Cuối cùng Bạch Chiêm đành phải thoái nhượng, ta đi với nàng. Lần này là Từ Công Mậu lắc đầu, Bạch công tử, ngài không thể đi, nếu ngài có chút mệnh hệ gì, lao thần không có cách nào đối mặt với. Không cần ngươi quan tâm, người ấy còn chưa quản được ta, huống chi là ngươi. Bạch Chiêm có chút hiểu tâm tình của Trang Thư Tình khi hắn ngăn cản nàng, đối phương tuy rằng là mảnh hảo tâm, nhưng không phải loại hảo tâm hắn muốn, như vậy thà rằng không cần. Trang Thư Tình thì hoàn toàn không có tâm tư đi suy nghĩ những chuyện này. Bây giờ đầu óc của nàng hầu như đều đặt vào nguyên nhân bệnh trước mắt phải nhanh chóng tra ra được nguồn gốc căn bệnh, đồng thời cách ly nhưng người đang bị bệnh, cho dù tạm thời chưa phát bệnh nhưng cũng không phải tình huống an toàn, cho người tìm một nơi để bọn họ ở lại mấy ngày, bên cạnh đó, không được cho những người bình thường tiếp xúc với người bệnh, ngay cả vật dụng của họ cũng không được đụng đến, những người bệnh được cách ly riêng trong từng gian phòng. Sắc mặt Từ Công Mậu hoàn toàn trầm xuống, cách ly chỉ sợ sẽ không ổn. Trang Thư Tình cười khổ, ta là đại phu. Sắp xếp như thế chỉ là muốn tạo điều kiện và tình huống tốt nhất cho bệnh nhân, lo lắng của Từ gia chủ không nằm trong phạm vi năng lực của ta. Mong thứ lỗi, nếu như phạm vi bệnh càng lớn. Chỉ một mình ta sợ rằng lực bất tòng tâm, mong Từ gia chủ triệu tập đại phu trong thành xuống để cùng bàn bạc. Đây là tất nhiên, quản gia, lấy bái thiếp của ta mời những đại phu trong thành đến, cũng nói rõ chứng bệnh trước cho bọn họ. Vâng. Về phần trong quân. Trang đại phu. Có biện pháp nào có thể che giấu chuyện dịch bệnh một chút? Không phải ta muốn áp chế chuyện này, chỉ là tạm thời không thể để cho tướng sĩ biết, quân tâm sẽ rối loạn, sợ là sẽ không ổn. Theo ý của ta, không bằng trực tiếp nói cho mọi người đây là một loại bệnh do tiếp xúc với những thứ không sạch sẽ nên bị bệnh ngoài da, mặc dù sẽ truyền nhiễm, nhưng không đe dọa đến tính mạng, muốn chữa bệnh tất nhiên không thể không có động tĩnh lớn, thay vì che lấp khiến lòng người bất an, chẳng bằng nói thẳng. Đương nhiên, đây chỉ là ý của riêng ta. Từ Công Mậu cười khổ, đành phải theo lời Trang đại phu. Chưa bệnh cũng phải dùng thuốc, trong phạm vi lớn như vậy, cái kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, càng giấu thì càng loạn. Tính tình của vị Trang đại phu này rất thoải mái, người như vậy khó có ai có thể gây thù. Từ Công Mậu đứng dậy ôm quyền nhìn Bạch Chiêm, lão thần cầu công tử một chuyện. Ta sẽ cho người đi tra. Từ Công Mậu hít sâu một hơi, áp chế kích động trong lòng, trịnh trọng hành lễ, việc này hắn cũng có thể đi tra, nhưng nếu hắn thăm dò nhất định sẽ đã thảo kinh xà, mặc dù hắn trưởng quản 8 phần binh lực ở hội nguyên phủ, nhưng đối với một số người, vẫn không thể hành động thiếu suy nghĩ, không biết bao nhiêu người vì lợi dụng chuyện này mà muốn kéo hắn xuống nước, trong thời điểm này, hắn tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Mà thực lực của Bạch công tử có bao sâu, không cần nói những người sống trong các ngõ ngạch ở hội nguyên phủ, cho dù là việc riêng của các hoàng tử sợ là không chuyện gì có thể giấu. May mà hắn thấy chuyện không thích hợp, tận lực ở nhà cho Trang đại phu, bằng không chờ khi chuyện vỡ ra, họa khẳng định sẽ đổ lên lưng hắn. Nghĩ đến đây, Thứ công Mậu cơ hồ cắm chặt răng. Trang Thư Tình trước rời đi để xem tình huống Từ Gia Hoánh. Chuyện bên ngoài Từ Gia Hoánh đã nghe nha hoàn kể lại, buông tầm mắt xuống nhìn Trang đại phu đang thay thuốc cho mình, "Cha ta, không có việc gì chứ?" Đương nhiên, nếu cho dù Từ gia chủ không may mắn thoát được thì tình huống cũng không đến nỗi dùng hai từ hỏng bét để hình dung. Cha là chủ soái, nếu như cha là người đầu tiên bị nhiễm, những cấp dưới sợ là không một người có thể thoát được, Từ Gia Hoánh cảm thấy an tâm một chút. Hai ngày nay miệng vết thương có chút ngứa đúng không? Đúng, nếu như không phải muội dặn ta nhiều lần không thể chạm vào, ta nhất định sẽ nhịn không được mà gãi nó, ngứa còn khó chịu hơn cả đau. Sẽ tiếp tục ngứa mấy ngày nữa, tỷ phải chịu đựng, sau khi da non kéo lại xong sẽ không ngứa nữa, hai ngày nay có nơi nào không thoải mái không? Vừa nói, Trang Thư Tình vừa bắt mạch, nhìn bên ngoài thấy khí sắc Từ Gia Hoánh rất tốt, hẳn là được chăm sóc chú đáo. Từ mạch tượng có thể xác nhận chính xác hơn, trên mặt Trang Thư Tình mang theo ý cười, đã tốt hơn rất nhiều, xem ra, để tỷ về nhà dưỡng thương là lựa chọn đúng, tâm tình tốt, miệng vết thương sẽ khôi phục nhanh hơn. Thần gia không đồng ý hòa ly. Ngữ khí Từ Gia Hoánh nhàn nhạt, phảng phất như nàng đang nói chuyện của người khác, đã nhiều ngày nay hắn đều đến gặp, ngày hôm qua ta vừa gặp hắn, nhớ lại trước kia hận không thể buộc hắn ở nhà để hắn không thể ra khỏi cửa, chỉ cần nghĩ đến hắn đang ở trên người nữ nhân khác tiêu dao khoái hoặc ta liền hận không thể phanh thời hắn ra, nhưng hôm qua nhìn thấy trong lòng ta chỉ cảm thấy bình tĩnh, yêu hay hận, thứ gì cũng không còn, một người đã chết qua một lần, suy nghĩ quả nhiên không còn. Giống như trước, thứ gọi là tình yêu này, dường như ta đã không còn chút nào lưu luyến. Trang Thư Tình yên tĩnh nghe, lúc này hai người không giống như đại phu và bệnh nhân, mà càng giống như bằng hữu, một người nói, một người nguyện ý lắng nghe. Ta kiên trì muốn hòa ly, đã náo đến nước này, nếu trở lại chính là đang đánh vào mặt ta, đánh vào mặt Từ gia, ta cũng không tin, nếu như ta trở về Tần gia sẽ đối xử tử tế với ta, lấy bản tính của bọn họ, sợ là càng ngày sẽ càng nghiêm trọng, cho rằng ta yêu Tần Thái, yêu đến chết đi sống lại, không thể thiếu hắn, biết rõ bọn họ sẽ không đối xử tử tế với ta. Ta cần gì phải ủy khuất chính mình, Trang đại phu, muội nói có đúng không? Muội không biết tỷ làm vậy là có đúng hay không, chuyện đến nước này, quyết định như thế nào chỉ có thể là chính tỷ, Từ tiểu thư, cuộc sống của tỷ, chỉ có tỷ mới có thể tự quyết định, không người nào có thể quyết định cho tỷ, cũng không người nào có thể thay tỷ sống hết quãng đời tiếp theo, cho dù có cha mẹ sủng ái, bọn họ cũng chỉ có thể tận hết khả năng khiến cho tỷ sống một cuộc sống không thiếu thốn, không lo âu, nhưng bọn họ là người đã đi trước. Người cuối cùng có thể dựa vào chỉ có thể là chính bản thân tỷ, dù ai có tốt cũng không thể tốt bằng chính bản thân mình, kiên cường một chút, khi trái tim đã trở nên mạnh mẽ thì không có gì có thể cản nổi. Giống như muội sao? Muội. Trang Thư Tình bật cười, muội không có nhà mẹ đẻ như Từ gia để dựa vào, nói chịu ủy khuất thì cũng là không có cha mẹ ra mặt giúp đỡ, ta chỉ có thể dùng chính khả năng mà bảo vệ tốt cho mình, bảo vệ tốt cho đệ đệ. Hiện tại cũng chỉ là dựa vào danh Bạch công tử để mời cáo vai hùng thôi, nếu một ngày nào đó hắn chán ngấy ta bất quá cũng chỉ là một con người bình thường, sao có thể so sánh với Từ tiểu thư. Nụ cười trên mặt điềm đạm, nhưng lời nói ra lại vô cùng thấu đáo, Từ Gia Hoánh đột nhiên cảm thấy chính mình có chút vô liêm sỉ, nàng rõ ràng đã có được hết thảy, lại cố chấp muốn đi làm người ác, sợ rằng nàng cũng chỉ muốn mượn chút gia thể để chứng minh cho người khác thấy. Thực xin lỗi. Trang Thư Tình vẫn cười, không cần nghĩ nhiều. Mặc kệ là tỷ quyết định như thế nào, người nhà khẳng định sẽ luôn đứng về phía tỷ, đây là thứ duy nhất tỷ có thể dựa vào. Thấy nàng muốn đi, Từ Gia Hoánh giữ chặt tay này, ta có thể học y với muội được không? Trang Thư Tình sửng sốt, lấy thân phận Từ tiểu thư để học. Cái gì thân phận, chẳng qua chỉ là một người đã hòa ly thôi. Miễn cưỡng ngồi dậy một chút, Từ Gia Hoánh tiếp tục nói, ta muốn sống phóng khoáng như Trang đại phu muội, chỉ cần nghĩ đến sau khi ta xuất sư học thành, bất cứ ai trong Tần gia sinh bệnh. Ta có thể quang minh chính đại phẫu thuật cho bọn họ, cuối cùng còn lấy kim khâu lại, nghĩ tới thôi cũng thấy ngứa tay muốn làm. Suy nghĩ này đúng là có chút khiến người ta dở khóc dở cười. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù gì thì so với hối hận và ảo tưởng người kia sẽ quay đầu thương yêu chính mình, không bằng mạnh mẽ tự quyết định cuộc sống. Những thứ trong cơ thể người đối với người bình thường khi nhìn thấy có vẻ rất đáng sợ, những bộ phận trong cơ thể nóng hổi ngay trước mắt, một dao mổ xuống, máu lập tức liền phun trào, giống như khi đao phủ hành hình vậy, tinh thần tỷ phải thật ổn định, chỉ cần tay hơi run lên, con dao sắc bén có thể sẽ cắt đứt những bộ phận khác, có thể bởi vì một chút run rẩy cũng có thể khiến người khác mất đi tính mạng, phải nhanh chóng thuần thục mọi động tác, chỉ cần thời gian trôi qua lâu hơn một chút, cũng có thể khiến người bệnh không thể mở mắt lần nữa, tỷ xác định muốn học. Từ Giai Hoánh mở miệng muốn nói, nhưng trong đầu chỉ cần tưởng tượng ra hình ảnh cũng khiến nàng liều mạng nuốt xuống lời muốn nói ra khỏi miệng. Nhìn, tỷ cũng không phải kiên định như bản thân tỷ nghĩ, không cần bởi vì xúc động nhất thời mà sẽ phải hối hận sau này, bất kỳ chuyện gì cũng thế. Trang Thư Tình đứng dậy vỗ nhẹ tay nàng, chuyện trước mắt là phải dưỡng thương cho tốt, không cần đặt nặng chuyện này, thuốc thay 2 lần một ngày, mỗi ngày ta sẽ đến thăm tỷ, có chỗ nào không ổn thì lập tức cho người thông báo ta biết. Ta không phải vì xúc động mới nói như vậy, mấy ngày nay ta luôn suy nghĩ, ta chỉ là. Muội hiểu được, lúc trước muội học cũng phải chịu rất nhiều cực khổ, nhịn không được muốn nôn, nhưng nôn xong lại tiếp tục, muốn để tay chân ổn định cũng không dễ dàng, muội cũng phải học rất nhiều năm, nghĩ đến khoảng thời gian tuy vất vả mà lại vui vẻ, Trang Thư Tình lộ ra hoài niệm cười. Tỷ nghĩ ngơi đi, ta đi trước, đại phu hẳn là đã đến hết. Từ Giai Hoánh nằm xuống, thật lâu cũng không có nhúc nhích, nàng Gua à thật đang lo lắng khi quyết định đi theo Thư Tình học y. Đại Chu không phải là không có nữ y, nhưng không phải ai có y thuật tinh thông đến nỗi một mình có thể đảm đương tất cả phương diện. Xem mạch cho các vị tiểu thư phu nhân thì không thành vấn đề, một ít chuyện riêng tư bắt buộc phải có nữ y mới có thể, cũng bởi vì là nữ tử nên có thể thông qua nữ y bắt mặt mà trao đổi với đại phu sẽ dựa theo đó mà kê đơn. Nữ y không có quyền kê đơn thuốc, đây chính là quy củ cơ hồ ai cũng cam chịu. Cho dù là nữ y trong cung cũng vậy. Nhưng Trang đại phu xuất hiện lại đánh vỡ cái lệ thường này. Lấy thể như trẻ tre mà tiến lên, chỉ sợ là đến bây giờ những người đó còn chưa ý thức được, sự xuất hiện của Trang đại phu sẽ tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng to lớn đến bọn họ. Nếu là người bình thường, bọn họ sẽ liên thủ lại khiến Trang đại phu không thể sống yên ổn, nhưng phía sau nàng lại có vị Bạch công tử khó lường, ngay cả cha nàng khi gặp mặt cũng phải hành lễ, những người khác lấy năng lực gì có thể đối đầu. Trang đại phu có thế, nàng cũng có thể, nàng muốn làm nữ ý, sống đến bây giờ. Chưa từng có chuyện gì nàng muốn làm bằng được như vậy. Chương 95, bệnh truyền nhiễm. Những đại phu được mời đến đều cho rằng người bệnh là từ tướng quân nên không dám trì hoãn, tất cả đều dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới từ phủ. Nhìn thấy một đám người xông đến, người từ gia không khỏi cảm thấy kinh hãi, cũng cảm thấy kỳ quái, từ trước đến nay, từ tướng quân rất ít khi sinh bệnh, chẳng lẽ lại dồn hết vào ngày hôm nay, bệnh tình đã vô cùng nguy kịch. Trong lòng Lưu Thanh Quân suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn không thể đoán được lý do vì sao. Vừa ngẩng đầu đã thấy Trang Thư Tình cùng Lý Tẩu bước ra, hắn liền vội vàng ra nghênh đón, Trang đại phu đã sớm đến đây. Đến đã được một lúc, là đến xem tình huống của Từ tiểu thư như thế nào. Liêu Tam tiểu thư không có gì đáng ngại chứ? Tạm thời còn khó nói trước. Những người chưa gặp mặt nàng đều vô cùng tò mò, nhưng khi Lưu Thanh Quân kêu lên một tiếng Trang đại phu, ai còn có thể không biết được tiếng tâm đã sớm đồn xa của vị Trang thần y này, người tò mò có, người khó chịu lại càng không ít. Cũng may là không có ai mất đi lý trí muốn đi lên dò hỏi hay thể hiện ra mặt, mọi người đều cố gắng thể hiện dáng vẻ phong độ của bản thân. Như là cảm nhận được tầm mắt của mọi người, Trang Thư Tình đem chuyện trong quân doanh thấp giọng nói cho Lưu Thanh Quân biết, theo phản đoán của Lưu Đại Phu, đây khả năng có thể là bệnh gì. Thì ra không phải từ lao ra bị bệnh, những vấn đề xuất hiện trong quân doanh, nhưng vậy chuyện chắc rằng sẽ không nhỏ, làm không tốt, có thể sẽ rơi đầu. Nghĩ nghĩ, Lưu Thanh Quân nói, nghe như là triệu chứng của bệnh lở loét. Nhiều người đều cùng bị bệnh một lúc sao? Lở loét, tức là bệnh ngoài da cũng giống như chứng bệnh nàng chuẩn đoán, chỉ là Lưu Thanh Quân vẫn chưa hiểu hết được sự đáng sợ của loại bệnh này, lở loét cũng không sai, nhưng mà nghiêm trọng hơn một chút so với người bình thường. Bệnh này hẳn là mang tính truyền nhiễm. Lưu Thanh Quân kinh hãi, đang định hỏi cho rõ ràng nhưng mắt thấy Bạch Chiêm và Từ Công Mậu đã đi ra. Bởi vì lúc trước Trang Thư Tình kiên trì muốn tìm hiểu loại bệnh này nên sắc mặt hiện tại của Bạch Chiêm rất không dễ coi, vừa rồi ở bên trong cùng thương nghị với Từ Công Mậu, mỗi một câu nói đều muốn người bị nghẹn chết. Hiện tại Từ Công Mậu không muốn chọc tới vị đại gia này, cũng có chút lo lắng Trang đại phu sẽ có thể bị lây nhiễm, nhưng khi thấy Trang Thư Tình tươi cười nhìn Bạch đại công tử, mặt của Bạch Chiêm lập tức liền dịu đi rất nhiều. Lúc này, Từ Công Mậu không khỏi cảm thán, người và người, sao lại có bất đồng lớn như vậy? Ra mắt Từ tướng quân. Từ Công Mậu liền kêu bọn họ đứng lên. Vốn tính để bản thân nói ra những triệu chứng của căn bệnh, nhưng nghĩ lại thấy dù sao Trang Thư Tình cũng là đại phu. Để nàng nói sẽ cặn kẽ hơn một chút, vì vậy liền trực tiếp mời Trang Thư Tình lên phía trước, lao phu không phải đại phu, không thể một lời nói cho rõ ràng. Đành để Trang đại phu nói với mọi người vậy. Trang đại phu, phiền toái ngài. Trang Thư Tình cũng không cảm thấy có gì không đúng, cứ vậy ngắn gọn nói rõ bệnh trang và khả năng dẫn đến nguyên nhân của chứng bệnh, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn thêm một câu, chưa có nhìn thấy người bệnh thì vẫn chưa thể phán đoán chính xác được được đây là loại bệnh nào, ta tính muốn đến quân doanh, không biết chư vị có đồng ý cùng đồng hành hay không. Vừa nghe nói có khả năng bệnh sẽ truyền nhiễm, không ít người đều có trật tự rút lui. Nhưng càng nhiều người tuy rằng trong lòng có kiếp sợ nhưng bọn họ không thể biểu hiện ra ngoài rằng bọn họ còn kém một nữ nhân, cuối cùng người tìm lý do rời đi cũng chỉ có 3 vị. 7 vị đại phu còn lại đều cắn răng nói muốn cùng đi. Trang Thư Tình chỉ làm như không nhìn thấy bọn họ không cam nguyện, từ tướng quân doanh không thể tùy tiện ra vào, chuyện này đành phiền toái ngài giúp đỡ. Bình thường thì không thể tiến vào, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Từ Công Mậu thở dài một tiếng, đứng dậy nói, mong các vị tận lực. Người tham gia vào quân ngũ cũng không phải dễ dàng, một tháng cũng không có bao nhiêu bổng lộc. Chịu đau khổ không ít, một khi có chiến tranh, chuyện bị mất mạng cũng là điều bình thường, nhưng bây giờ lại vì một chút nguyên nhân mà lại khiến bọn họ chịu thiệt. Trong lòng Lão Phu cũng thấy không yên. Ta sẽ tận lực. Ngoài thành, quân doanh. Trước khi đi, Trang Thư Tình cho người về trước gọi Thanh Dương Tử đến, cũng nhắn lại cho những người khác trong nhà, nếu như Thư Hàn về mà nàng vẫn chưa xong chuyện thì không cần lo lắng cho nàng. Thanh Dương Tử cảm thấy cưỡi ngựa còn tốt hơn so với ngồi xe với một đám đại phu, đợi khi nhìn thấy xe ngựa của công tử, hắn lập tức đi tới nghênh đón. Rất nhiều người bị bệnh sao? Sau khi được Bạch Chiêm đỡ xuống xe ngựa, ổn định lại thân thể Trang Thư Tình liền trả lời hắn, số người cụ thể còn chưa rõ, đợi khi điều tra thì mới biết được, những thứ kia có mang theo không? Đều mang theo. Mở hộp đựng thuốc ra, lấy một bộ bao tay đeo vào. Lưu Thanh Quân chủ động tiến lên nhận lấy, thuần thục đeo vào. Những người còn lại đều nhìn đến thất thần, sau khi cởi khẩu trang ra hắn muốn giải thích 2 câu, nhưng nghĩ nghĩ, chính hắn cũng không biết nguyên nhân tại sao phải mặc vào như vậy, dứt khoát liền ngậm miệng chờ Trang đại phu giải thích. Bệnh rất có khả năng sẽ truyền nhiễm, đeo cái này vào sẽ đảm bảo hơn. Nhưng đại phu khác nghe thấy đều có chút nghi ngờ, nhưng bọn họ cũng không đốc, dù sao thì đảm bảo được một chút còn tốt hơn là không có. Sau đó mọi người đều học bộ dáng của Lưu Thanh Quân, có người oán trách 7 việc ra cho thêm rắc rối. Có người thì trách đeo vào không thoải mái. Thanh Dương Tử nghe thấy liền hừ lạnh, không muốn đeo vào thì trả hết lại đây, các ngươi không tự suy nghĩ làm sao để bản thân an toàn, còn ở đây nói đồ của Trang đại phu thế này thế kia, không thích thì tự đi làm một cái hợp sở thích của các ngươi, đừng đeo nữa. Trang Thư Tình vỗ bả vai hắn một chút, được rồi, chúng ta đi vào thôi, từ tướng quân, 2 dương này phiền ngài cho người mang vào. Quân doanh có quy củ của quân doanh, những thứ không cần thiết không thể mang vào. Trang Thư Tình biết quy củ này nên cũng chủ động để Thanh Dương Tử mở 2 dương ra cho mọi người xem. Đây là dụng cụ khám bệnh của ta, những thứ trong dương đều là dược liệu. Thấy nàng phối hợp như vậy, Từ Công Mậu càng cảm thấy tiểu cô nương nàng rất biết tiến thối, có Bạch công tử làm chỗ dựa, nàng hoàn toàn không cần cố kỵ những chuyện như vậy. Trang đại phu dùng những dụng cụ này để cứu tính mạng con người, tất nhiên những thứ này đều phải mang vào. Bạch Chiêm lạnh nhạt liếc hắn một cái, thần sắc rốt cuộc cũng có chút dịu đi. Quân doanh là thế giới của nam nhân. Khắp nơi đều ngập tràn khí khái dương cương, người ở trần đánh quyền không ít, Từ Công Mậu nhìn liền nhíu mày, hắn không biết xem bệnh, nhưng cũng nhìn ra được, sức lực ra đòn không còn mạnh như lúc trước. Nhìn thấy đoàn người kỳ quái tiến vào quân doanh, binh lính đều ào ào dừng lại động tác nhìn qua, trong lòng đều có ý đề phòng. Trạch Thư Tình dừng bước lại, Từ tướng quân, phiền ngài gọi 4 người kia lại, trên người bọn họ có mồ hôi, nhớ rõ không được tiếp xúc. Từ Công Mậu lên tiếng phân phó, thân binh bên người liếc nhìn nàng một cái, lập tức liền chạy đi gọi người. Không cần xem mạch, chỉ cần nhìn Trang Thư Tình cũng có thể xác định mấy người này đều đã bị truyền nhiễm, nhưng chứng bệnh không nhẹ, trên trán có ghẻ, cổ có chỗ ung, trên người cũng có mấy chỗ bị mụn nước, nửa người trên cơ hồ không có chỗ nào hoàn hảo. Có đại phu muốn tiến lên bắt mạch, Trang Thư Tình vội kêu người đó dừng lại động tác, không nên dùng hắn. Tuổi đại phu kia khoảng chừng 40, ở trước mặt một đám người không tính là trẻ tuổi, nhắc tay lên không được, rời tay về cũng không xong, vô cùng khó xử. Từ tướng quân, mấy người này có phải là những người đầu tiên mặc thử quân trang mới phát không? Từ Công Mậu nghe xong, quay qua phó tướng hỏi 2 câu liền gật đầu, chính là 4 người này. Tình huống của bọn họ nghiêm trọng nhất, hơn nữa liên quan đến nguyên nhân truyền nhiễm, mong từ tướng quân mang nhóm người này lập tức cách ly. 4 người đều sợ hãi, trong mắt đều hiện lên vẻ luống cuống, một bộ dáng không biết mình làm sai chuyện gì. Trang Thư Tình nhìn bọn họ như vậy có chút không đành lòng, nhẹ giọng trấn an nói, yên tâm. Chỉ vì mọi người chạm vào những thứ không sạch sẽ nên trên người mới bị như vậy, sẽ không chết được, chúng ta là đại phu, nhất định sẽ có thể chữa trị tốt cho mọi người. Ở trong quân doanh nhiều năm, khó khi nào nghe được thanh âm của nữ nhân, loại cảm giác ôn nhu trấn an như vậy khiến bọn họ yên tâm rất nhiều, kỳ thực lúc trước bọn họ cũng đã ngầm nói chuyện với nhau, quá nhiều người xuất hiện tình trạng giống nhau, bọn họ không thể đem những thứ này coi là bệnh bình thường. Rất nhiều người giống như chúng ta, đại phu, thật sự, có thể trị tốt sao?
Có thể.
Trang Thư Tình tháo xuống khẩu trang, không có khẩu trang ngăn cản, thanh âm càng thanh thúy, nhất định có thể, ta cam đoan, các ngươi không cần hoảng, cũng không cần loạn, nếu có chút người châm ngòi từ bên trong, phải nhớ, nhất định không được mắc mưu, Hoàng thượng đã biết đến chuyện này, chúng ta phụng thánh mệnh đến đây chữa trị cho mọi người, nếu mỗi người thấy kẻ nào khả nghi phải lập tức báo cho từ tướng quân nhất định thưởng cho công lao của mọi người. Từ Công Mậu kinh ngạc nhìn Trang Tiểu Thư, cảm thấy gan của nàng thật lớn, dám giả truyền khẩu dụ, nhưng lúc này hắn lại không thể không thừa nhận, lời nói trước mắt vô cùng thích hợp, vào thời điểm này, thứ các tướng sĩ cần chính là an tâm. Ho nhẹ một tiếng, Từ Công Mậu khôi phục uy phong lúc trước, nghiêm túc cam đoan, đến lúc đó bán tướng quân sẽ thưởng hậu hĩnh cho người đóm cũng sẽ viết tấu trình cho Hoàng thượng. Bốn người nhất thời đều kích động, vỗ ngực liên tục biểu thị trung tâm. Đợi bốn người đi rồi, Trang Thư Tình mới quay đầu nhìn về phía Bạch Chiêm, trông mong hỏi, có phải ta rất to gan hay không?